Chương 327, Trần Diêm Vương cầu 2, chương 327, Trần Diêm Vương cầu 2, nhưng vào lúc này, bàn tay lớn màu vàng nóng kia dưới lòng bàn tay, trong lúc vô thanh vô tức hiện ra một đầu không đáng chú ý màu đen khe hẹp. Màu đen khe hẹp bên trong hiện ra một cỗ cường đại hấp lực, phối hợp vốn là bị cường đại phong áp áp xúc giam cầm hư không. Cái kia thánh giáo tổ ba người chỉ là vừa thoát ra mấy chục mét, liền hoảng sợ phát hiện mình bị một cỗ hấp lực lôi kéo lùi lại, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Không tốt. Kim sư tử cùng nữ tử áo đen phát ra khác biệt trình độ réo vang, sau đó trên thân bộ phát ra sáng chói linh quang, muốn đối kháng. Phá cho ta vị kia tóc đỏ hộ pháp thì trên mặt gân xanh nảy lên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai tay chỉ lên trời đánh, đem đỉnh đầu của mình chuẩn bị như vừa châm tóc đỏ vừa bay, hóa thành đầy trời réo vang, hướng phía trên hư không dũng mãnh lao tới, muốn đánh vỡ mảnh này giam cầm. Ba người tề phát lực, thanh thế kinh người, nhưng trên trời bàn tay màu vàng nóng chưa từng rung chuyển nửa phần, thân thể của bọn hắn bị gắt gao kéo về phía sau kéo. Trong khoảnh khắc, theo bàn tay lớn màu vàng nóng nhanh chóng rơi xuống, trong hư không vô hình áp lực tăng vọt. A a a phanh phanh tựa như hai cái viên thịt tiếng nổ. Chỉ gặp cự trưởng nhanh chóng tới gần khoảng cách, kim sư tử cùng nữ tử áo đen thân thể tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình vận thành bánh quai trèo bình thường, cuối cùng không chịu nổi, phát ra biến hình đến không giống tiếng người kêu thảm, liền ầm vang nổ thành máu thịt vụ. Chỉ để lại cái kia tóc đỏ hộ pháp, trên đầu tóc đỏ hóa thành chuẩn bị châm ti, nhìn thanh thế kinh người, cuối cùng bị cự trưởng hai ngón tay kẹp lấy, nhấc lên sách, người này trực tiếp bị kẹp đứng lên, sau đó giống như là chỉ nhúc nhích côn trùng dãy rủa. Tiếp lấy, đùng chít chít một tiếng, tựa như côn trùng bạo tương bình thường, người này bị sống sờ sờ bóp nát. Si một màn này, nhìn chung quanh vang lên không ít tiếng hấp khí. Đưa tay ở giữa, ba vị đạo quả liền bị chém giết, không có sức đánh trả chút nào, tử trạng mười phần thê thảm. Đây chính là võ tàng chi vì sao? Mà lại, cái này võ tàng rõ ràng tại cứu con yêu ma kia, cùng cái kia tràn ngập dị vực phong tình hồ nữ. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Đúng lúc này, cười to một tiếng âm thanh tiếng vang ầm ầm ở trên không. Chín bên trong lang, người rốt cuộc đã đến, vệ mô có thể đợi ngươi đã lâu. Một tiếng này rơi xuống, giống như đất bằng nổ lên kinh lôi, trong nháy mắt đem nguyên bản sôi trào nam thành triệt để là tung. Chín bên trong lang, đệ cửu sơn trung lang tướng, người địa phương đối với nó kinh lịch thế nhưng là thuộc như lòng bàn tay, đối với vị này là vừa kính vừa sợ, người xưng Trần Diêm Vương, mấy tháng trước ngày nữa hùng quan bình định, đại khai sắc giới, bởi vậy gọi tên. Mà người xứ khác chỉ cần tiến vào đất thủ, liền hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua vị này phạt núi trong quân lang tướng sự tích truyền thuyết. Lúc đó truyền ngôn vị này đệ cửu sơn trung lang tướng tại yêu ma chiến trường lập xuống chiến công hiển hách, đời tiếp theo trấn ma sứ sẽ là người này, kết quả triều đình điều động mới trấn ma sứ, gần nhất thiên hùng quan quán trà trong tử quán, bởi vậy tại truyền đệ cửu sơn trung lang tướng cùng tân nhiệm trấn ma sứ nhất định có giao phong. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, lại tới nhanh như vậy. Chẳng ai ngờ rằng, tại trấn ma sứ xuất đại quân chống đỡ thuộc đồng thời, vị này đệ cửu sơn trung lang tướng lại lấy phương thức như vậy hiện thân. Trần Diêm Vương. Rất nhiều người dư vị cái danh xưng này, ánh mắt trở nên nóng hổi lửa nóng, nhìn thấy vị này trung lang tướng ra sân, chém giết đại lượng quân tiên phong, hiển nhiên rất nhiều người nghĩ đến một loại khả năng, nhịp tim nhịn không được tăng nhanh đứng lên. Vị này Trần Diêm Vương, sợ là muốn phản a. Trong lúc nhất thời, từng đạo lửa nóng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay lớn màu vàng nóng kia dừng lại hư không. Ở nơi đó, còn có một đạo mười trượng trở lại lớn nhỏ bóng người màu bạc, chẳng biết lúc nào vọt tới cự trường bên ngoài, chính hướng phía bắc kích xạ mà đi. Bóng người màu bạc tự nhiên là quân tiên phong chủ tướng Công Dương Gặp Núi. Công Dương Gặp Sơn bản lai muốn cố gắng bảo trì trấn định, hắn cho dù đoán được người tới có thể là vị kia đệ cửu sơn trung lang tướng, trong lòng đã có tâm lý kiến thiết. Dù sao, là chính hắn truyền lệnh gọi vị này trung lang tướng tự mình đến đây thiên hùng quan, xuất quan nên giá trấn ma sứ. Nhưng ở kiến thức đến, vị này đệ cửu sơn trung lang tướng vẹn vẹn nhấc nhấc tay chỉ, ngay tại trước mặt hắn đánh giết mấy vị đạo quả, đem đối phương bóp thành thịt vụn thảm trạng sau, trong lòng vẫn như cũ nhịn không được cuồng loạn. Khi chính mình muốn trừ chi cho thống khoái vệ trọng rốt cục chứng thực người này thân phận lúc, Công Dương Gặp Núi thừa nhận chính mình luống cuống, không dám mạo hiểm, hướng phía bắc kích xạ. Đại quân đã vọt vào thiên hùng quan. Thanh âm kia không có cách bao xa, cả tòa thiên hùng quan đều tại gót sắt phía dưới rung động, giống như địa long xoay người. Chỉ gặp mặt phía bắc, phong tuyết thấp thoáng dưới đường chân trời, có từng tấm tinh kỳ trong gió phân vân, một đầu mơ hồ màu đen dây nhỏ từ phương xa xuất hiện, đặt vang động trời. Âm ầm Công Dương Gặp Núi cực điểm thị lực thấy được cái kia quen thuộc cờ xí, hiện ra mấy phần hoảng hốt thần sắc đột nhiên chấn động, quay đầu lên nhìn, gặp cái kia màu vàng bàn tay không có đuổi theo, cảm thấy bâng lòng. Người này à, chính là tiện, hắn gặp bàn tay to kia không có hướng hắn đuổi theo, nghĩ thẩm vị này đệ cửu sơn trung lang tướng chắc là gặp đại quân đuổi tới có chỗ lo lắng, không dám tùy tiện xuất thủ, nghĩ như vậy nghĩ đến, liền nghĩ đến mình bây giờ cơ hồ ngay trước toàn bộ thiên hùng quan cao thủ mặt, như chó nhà có tang bình thường chạy trốn, trong lòng thực sự oán khí khó tiêu, quay đầu vừa quát, đệ cửu sơn trung lang tướng, ngươi giết ta quân tiên phong tướng sĩ, xui khiến thiên hùng phủ quân phản loạn, xem ra ngươi là muốn phản. Triều đình thiên quân đã đến, nhìn ngươi nói như thế nào. Hắn tiếng quát này trung khí mười phần, quanh quẩn tại nam thành trên không, sau đó không chút do dự hướng về phương xa trong gió tuyết màu đen dây nhỏ kích xạ mà đi. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đã có gần 10 dặm xa. Nhưng hắn lời này rơi không có một cái hô hấp, ngoài 10 dặm, trong tuyết vụ, một chiếc mắt nằm dọc thình lình mở ra, phát ra một tiếng kim thiết chênh minh. Một vệt kim quang hưu bắn ra, trực tiếp phá vỡ gió tuyết đầy trời, bay về phía Công Dương Gặp Núi. Chói lọi kim quang, như là bắt vân kiến nhật, đem vùng thiên địa này đều trở nên sáng tỏ. Mà cơ hồ cùng một thời gian, phía bắc, một đạo uy thế kinh người ngân quang chói lọi đột nhiên hiện ra, khoảnh khắc vượt ngang hơn 10 dặm, đón lấy Trần Uyên pháp nhãn kim quang. oanh kim ngân quang mang tại vùng thiên địa này điểm trung tâm ẩm vang va chạm. Trong chớp nhoáng, ngân quang như bị trọng thương, vụ vụ một tiếng, ẩm vang lùi lại. Kim quang thì xoát một chút, ẩm vang rơi vào cảm nhận được nguy hiểm, lông tơ nổ lên công dương gặp thân núi bên trên. Ngân quang kia là nhà mình gia huynh ánh mắt thông. Kết quả bại. Thân thể mình khoảnh khắc không thể động đậy, cái này khiến hắn cảm giác đến sợ hãi, muốn há miệng. Nhưng một giây sau, một sợi dây nhỏ màu vàng từ trên cổ hắn sẽ qua. Đầu lâu lộc cộc lăn xuống xuống, như vậy bị kim quang nhất về. Mà theo động tác này văng lên, phía bắc thổi lên tràn ngập nghiêm nghị sát cơ kèn lệnh chiến tranh. Ô nơi xa, đen nghịt giáp quang, phô thiên cái địa hướng phía bên này đạp thiên mà đến. Trên trời, dưới mặt đất đều là. Cũng tại lúc này, thiên hùng quan nam thành bên ngoài, giá 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 ầm ầm gót sắt âm thanh, mang theo đâm có kiếm các tinh kỳ, cũng coi như không có tới muộn, vọt vào đổ sụp nam thành môn. Hí 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 hí. Khi ngựa lớn hí dài, từng thất giáp quang cùng trời hùng quan phủ quân như vậy tụ hợp, hình thành ô áp áp một mảnh. Phía bắc, hắc thành ép thành thành muốn phá vỡ. Phía nam, giáp quang ngày xưa kim lân mở. Bầu không khí cũng tại lúc này trở nên sôi trào như lửa. Chương 328, Trần Uyên phản loạn, 1, chương 328, Trần Uyên phản loạn, 1, chương 328, Trần Uyên phản loạn gió bức lạnh thấu xương, thiên địa túc sát. Phía bắc, phô thiên cái địa mây đen, chấn hư không đều tại rung động. Gót sắt chấn hùng quan, hàn quang chiếu thiết ý đi, lít nha lít nhít bóng người, ầm ầm chấn thiên động địa, một cố làm cho người hít thở không thông như thế, quét sạch thiên địa. Mà nam thành quan, hí 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 hí. Hí hí giải từ quan ngoại tuyết bay trong gió lốc vang lên, tiếp lấy phong tuyết nổ tung. Từng thất ngựa lớn từ đó thả người lao nhanh mà ra, tiếp lấy lẹt xẹt rơi vào loạn thạch đang nằm trên tấm đá xanh, xếp thành một hàng, uy phong lẫm liệt, lao nhanh ảo ảo, trong đó tinh kỳ liệp liệp, thình lình treo lên kiếm các hai chữ. 13 đường kiếm các quan binh mã doanh ở chính giữa lang tướng võ thắng dẫn đầu xuống, hóa thành dòng lũ từ quan ngoại lao nhanh mà vào, cùng trời hùng quan phủ binh thành công hội sư. Hai tòa phủ quan binh mã, siêu bốn vạn người, theo tiếng ngựa hí dài, không ngừng từ quan ngoại trong gió tuyết hội tụ thành một mảnh, nhanh chóng bài binh, lục đạo thông môn đối ứng, bị pha tạp huyết sắc nhuộm đỏ phố dài, lúc này rầm rầm thiết giáp tràn đầy. Tiếp lấy từng đạo tinh kỳ phi không, ngựa đạp không mà lên, cờ sĩ phần phật, bảy trận phía trước. Trên đầu, tuyết bay che trời, một vệt kim quang, giống như có thể chiếu rọi thập phương, không nhận ánh mắt cách trở, xua tan âm trầm sắc trời, chiếu xuống phía dưới trên khôi giáp, kim quang lan tan, hạ xuống mảnh bằng vụn, cùng phương xa hát tuyến cuộn cuộn, kèn lệnh thổi lên, mây đen ép thành, hình thành so sánh rõ ràng. Bao la như vậy cảnh tượng, để thiên địa túc sát một mảnh, vô số người nhìn xem một màn này, mặc kệ là giang hồ lũng cỏ, hay là danh môn đại phái, nhất thời lông tơ nổi lên, nhịn không được ngừng thở. Lúc trước triều đình quân tiên phong vs thiên hùng phụ quân, hiện tại tân nhiệm chấn ma làm 150,000 triều đình thiên quân vs đệ cửu sơn trung lang tướng hai cửa phủ binh, riêng này khí thế liền đây đủ làm người ta kinh ngạc. 20 dặm 15 dặm 10 dặm vô số người nhìn xem phía bắc đại quân càng ngày càng gần, kèn lệnh du dương, ngực ngạt thở cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng ở trong thiên địa vang lên. Thả một giây sau, đầy trời tiếng rít nổi lên, tốc 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 tốc, lít nha lít nhít màu đen sắt mưa đột nhiên từ phía bắc trong đại quân bay ra, tuôn rơi pha không, phô thiên cái địa, mãnh liệt hướng phía nam thành quan bên dưới gào thét mà tới. Đó là từng nhánh mũi tên, trên thân tên tuyên khắc lấy minh văn phụ triện, bó mũi tên run lên, sau đó một sợi hỏa quang từ bó mũi tên cái đuôi bốc lên, đột nhiên cuồn quyển, bạch phá phong tuyết thiên địa, tiếng xé gió kinh người. Hưu một cây mũi tên dẫn đầu rơi xuống hai cửa quân trận mấy trăm mét bên ngoài một gian hàng gạo. Vang một tiếng, gạch đá bay mảnh, giấy lên đại hỏa. Theo sát, hỏa tiễn phô thiên cái địa, vụ vụ rơi nhanh, tại bốn phía nổ lên hừng hực ánh lửa. Bảy trận, dồn dập chạm canh gác minh nương theo hô quát mà lên, rút đao âm thanh cùng nhau vang lên. Tiếng ngựa tê tê, đao quang bay loạn, đinh đương đại tác, có người xuống ngựa, có người đùng bốc cháy. Đúng lúc này, trên trời hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp cái kia rong chơi ở nam thành quan bên ngoài ngập trời trong hàn vụ phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Vang một tiếng, thiên địa đột nhiên chấn động, lan tràn vài dặm tuyết lãng trong nháy mắt như kinh đào đập xuống, hô hô hướng bắc cuồng dũng tới. Hô gió lớn bắc đi, hạt tuyết như cát, tuôn rơi đập nện tại đầy trời kích xạ màu đen mưa lửa bên trên. Đinh đinh đang cuồng phong gào thét, trên thân mũi tên ánh lửa vừa diện, trong khoảnh khắc bỏ đầy sương trắng, thanh thế dừng một chút. Đồng thời, hàn vụ cũng bị che khuất bầu trời, ánh lửa thiêu đốt cơ hồ hầu như không còn. Sau cùng phong tuyết ngưng tụ ra một đạo thân ảnh áo xanh. Áo xanh gắt tay, giữa lông mày một cái mắt dọc màu vàng nóng nhiếp nhân tâm phách, nghiêng phía trên 10 mét có hơn, hàng ngàn cây lông tên ánh lửa dập tắt, vụ vụ rung động, không chút nào không được tiến thêm, tràn ngập cường hãn đánh vào thị giác. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt ngưng tụ tại thân ảnh áo xanh phía trên, trong mắt tinh quang lóe lên, mặt như ngọc, thần võ vô song, tốt một vị đệ cửu sơn trung lang tướng. Mà lúc này, chỉ gặp thân ảnh áo xanh chỉ là hướng phía trước đạp một bước, ngàn vạn mưa tên phát ra một tiếng không cam lòng bù bù, ào ào rơi xuống. Hưu hưu hai đạo lưu quang bay tới, rơi xuống Trần Uyên bên người. Là vệ nặng cùng võ thắng. Hai vị trung lang tướng ánh mắt nhìn nơi xa, thần sắc nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Nơi đó, cắm tinh kỳ chiến xa ầm ầm miết qua trời cao, từng cái cơ bắp hùng tráng, trần trụi thân trên cao lớn lực sĩ đứng ở trên xe, đầu đội khăn đen, đông 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 bắt đầu nổi trống, dồn dập nhịp trống giống như mưa rơi chuối tây, thúc lòng người khô. Sau lưng, mãn thành tận mang giáp, trùng thiên sát trận đấu hùng quan. Đã thấy Trần Uyên lại đạp không mà đi, thẳng hướng thanh thế kia kinh thiên đại quân mà đi. Trần Trung Lang, vệ nặng cùng võ thắng nhíu mày lên tiếng. Trần Uyên khoát tay áo, bước chân một bước nhoáng một cái, chính là vài dặm, một thân một mình như nhàn nhã tản bộ chuyển đến mãn thành hắc giáp trước gần dặm chỗ. Hí 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 hí. Khi phía trước, một mảnh đen kịt ở giữa, tiếng ngựa bỗng nhiên hí dài, ầm ầm binh mã tại hí 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 hí. Khi âm thanh bên trong nhanh chóng ngừng. Cọ cọ. Lập tức, thiết giáp tiếng va chạm, rút đao âm thanh, cùng nhau mà chấn, từng đôi dưới khôi giáp con mắt, chăm chú nhìn thiên quân vạn mã trước đạo này áo xanh. Chỉ gặp Trần Uyên nhìn xem tinh kỳ liệp liệp bên dưới ô ương binh mã, đưa tay chắp tay, mí mắt vừa nhấc, nhạt tiếng nói, đệ Cửu Sơn trung lang tướng Trần Uyên, đến đây tiếp giá, cùng nên trấn ma làm. Thanh âm không lớn, lại quanh quẩn ở trên không. Cái này nhưng làm giữa thiên địa từng đạo người xem náo nhiệt ảnh nhìn nhau mắt. Phế lối, quá mẹ hắn quá trương. Giết trấn ma làm phái tới quân tiên phong chủ tướng, một người phía sau hai cửa phủ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nói đến cung nên trấn ma làm, ai mẹ hắn tin. Đây là công nhiên tại cùng triều đình phái tới trấn ma làm khiêu chiến. Nhất thời rất nhiều người nhìn xem cái kia đạo áo xanh ánh mắt mang theo bội phục, hắc, vị này đệ Cửu Sơn trung lang tướng thần. Mà đổi thành một bên, có một nhóm nhỏ người, đều là các phủ chạy đến chuẩn bị nên đón tân nhiệm trấn ma làm, đến đây chào trung lang tướng. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, có thể là hốc mắt trợ to, có thể là con ngươi co rụt lại, nhưng không có người nào lúc này dám lại động tiến lên chào tâm tư. Hiện tại đi lên, choáng váng không thành, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Giờ phút này, cơ hồ toàn thành cường giả hội tụ, nhìn xem một màn này, ngừng thở. Một giây sau, một đạo mạc không tình cảm thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, chỉ lên trời tấu. Là, dứt lời, chỉ gặp trong đại quân, một tiếng sấm rền nổ vang. Sau đó liền gặp một bóng người phóng lên tận trời, phía sau triển khai một đôi phong lôi song xí, khoảnh khắc biến thành 7-8 trượng to lớn, dẫn tới cuồng phong gào thét. Người này mọc ra một bộ lôi công mặt, chui vào không trung, một bàn tay cầm trong tay một thanh đại truy màu bạc, chu cuốn lôi đỉnh màu bạc, một bàn tay hướng phía một thanh bén nhọn sắc bén màu đen đinh đục. A to lớn quát một tiếng, diện mục dữ tợn, trong tay lôi điện truy hung hăng nện ở màu đen đinh đục phía trên. Quanh một tiếng lôi đỉnh nổ vang. Trong chốc lát, cái kia màu đen đinh đập xuống, một đạo lôi đỉnh màu bạc giống như bộ ra hư không, bút tẩu long xả. Cùng lúc đó, vừa rồi cái kia đạo hờ hững thanh âm tiếp tục vang lên, mỗi chữ mỗi câu, hờ hững bên trong mang theo một loại nào đó kính sợ, thần trung ly, chỉ lên trời tấu đối với một giáp niên canh cực nhọc ngày giờ mùi. Thần đảm nhiệm kiếm nam đạo trấn ma sứ, cưỡi ngựa vạn dặm đến thiên hùng, gặp đất thuộc cũ đem làm phản. Chương 328, Trần Uyên phản loạn 2, chương 328, Trần Uyên phản loạn 2, đệ Cửu Sơn trung lang tướng Trần Uyên giành công tự ngạo, sát thiên quân tiên phòng, xuất hai phủ phản loạn, thần xin mời bình định, chém giết tội thủ, gian đe. Theo cuối cùng này một chữ rơi xuống, đại quân phía trên, đầy trời lôi xả du tẩu, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, cái kia lôi công mặt cầm trong tay đinh đủ, đi theo thanh âm kia nói chuyện tiết tấu, gõ ra từng đạo lóa mắt lôi đỉnh. Mà những này lấp lóe lôi đỉnh, mỗi một đạo đều riêng phần mình không đồng nhất, trong chớp nhoáng hóa thành từng cái cổ quái đồ án, giống như là một loại nào đó tự phụ, rất nhanh tiêu tán tại hư không, lộ ra kỳ dị phi phàm. Đây là chỉ lên trời tấu tên như ý nghĩa, chỉ lên trời tấu đối với, mà cái này đại cản trời là ai không hề nghi ngờ. Mà cái kia bay trên trời cao phía trên, nện xuống đạo đạo lôi đỉnh lôi công mặt, được xưng là lôi công bộ tộc, bọn hắn bộ tộc này người trời sinh có lôi đỉnh huyết mạch, từ thượng cổ lưu truyền xuống, thuộc về dị nhân. Mà bọn hắn trong tộc nắm giữ một môn thần thông truyền thừa, chính là lợi dụng đặc thù huyết mạch truyền thừa, thông qua đánh lôi đỉnh cho ngoài bạn giảm tộc nhân truyền lại tin tức, mười phần thần dị. Giờ phút này, vị này lôi công chính tăng theo thanh âm kia chỉ lên trời tấu đối với, gọi đến đầy trời lôi xả của vũ, thanh thế to lớn. Mà theo câu nói sau cùng rơi xuống, chỉ nghe cái kia 150.000 đại quân lộ ra hung ác ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bắt lại cho ta. Hét lớn một tiếng đột nhiên vang, thẳng đem trên trời lôi đỉnh đánh sơ sát. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trên trời tam lộ đại quân bên trong, binh ma hí dài, ba đạo khí tức khủng bố theo lóa mắt linh quang, lắc trời mà lên. Chỉ gặp đại quân ba phương hướng bên trong, ba đạo bóng người to lớn hiện ra giữa thiên địa, có cao 50, 60 trượng lớn, cầm trong tay một đầu đen nhánh đả thần tiên, eo cuốn hồng anh mang, người mặc lục giáp bảo, sắc mặt đỏ bừng cự thân, hiện ở phong tuyết ở giữa, túi đầu giận nhìn, có trăm trượng quang ảnh, mặt như xanh quỷ, cần như dây đồng, cầm trong tay lưng lớn đại đao, trên có ấn phủ, bên trong có nước, lửa, gió bốn cái ấn phủ, sống đao xuyên lấy vòng vàng, một trận lay động, vang rội ken ken. Còn có người khoác màu đỏ khôi giáp, hai đầu bốn tay, chính phản hai mặt, cầm trong tay bốn kiện lệnh binh, đao thương kiếm kích, hàn quang lấm liệt, nhấp nháy thập phương, đống nhiên giữa thiên địa, phía trước trong mây đen, ba tôn hoặc uy nghiêm, hoặc dữ tợn, hoặc bảo tướng nguyên thần pháp tướng hiện thân ngưng tụ, quang ảnh huy hoàng giữa thiên địa. Nhỏ 50-60 trượng, lớn chừng trăm trượng, nó hiện thân hào quang mở mịt, uy thế kinh người, phối hợp chung quanh lít nha lít nhít binh giáp, như thiên binh thiên tướng giáng lâm nhân gian, dị tượng đấu minh. Bọn hắn bờn quanh tại phong tuyết trên bầu trời, từng đôi to lớn xâm nhiên con ngươi nhìn xuống đại quân trận trước Trần Uyên, có tức giận, có lạnh nhạt, có xâm nhiên, huy hoàng như thiên uy. Một giây sau, thiên địa một tiếng nổ vang, ba tôn pháp tướng đồng thời động thủ, khó lường thần thông quát tháo thiên địa. Đả thần tiên, phá không xuyên vân, gào thét khí bạo, nện xuống đầy trời vết roi, hư không vạch ra từng đầu bệnh vấn, màu vàng đại hoàn đao chấn động, địa hỏa nước gió cùng nhau phát động, một đao cuồng phong nổi lên, trong gió có ngàn vạn đao binh, hàn mang lấp lóe, gào thét hư không, như người gặp lấy lưỡi đao này, tứ chi hóa thành một miệng, lại một đao, không trung kim xả cuốn quanh, khắp nơi trên đất một khối khói đen, khói che đậy người mắt, liệt diễm bước người, hai đầu bốn tay người kia. Quát lông mày dương mắt, trong tay bốn kiện đao binh đồng thời hướng phía Trần Uyên chỗ hư không vành một cái, đánh ra chói lọi thần quang, hư không rung động. Võ tàng nguyên thần, một chiêu một thức đều có khó lường uy năng, ba tôn võ tàng đồng thời xuất thủ, đánh thiên địa thất sắc, trên mặt đất, khu phố băng liệt, từng tòa phong ốc nhao nhao nổ tung, dẫn tới vô số người kinh hô thất sắc. Cái này ba tôn nguyên thần pháp tướng, không có chút nào bởi vì trong thành mà có chỗ cố kỵ. Đối diện, đầy trời chói mắt linh quang đồng thời hướng phía Trần Nguyên đánh đến, uy thế kinh người, đánh hư không rung động mạnh. Chỉ gặp Trần Nguyên trong mắt kim quang hóa thành điểm sơn, mặt mày bên trong hiện ra vẻ hung lệ, hắn xưa nay không là cái không quả quyết người, nếu sự tình đã đến trình độ này, làm gì lại cố kỵ cái gì? Ha ha, còn hướng trời tấu đối với. Vậy hôm nay tất có một phương máu chảy thành sông. Đọc xong, hắn ngửa mặt lên trời một tiếng cùng tiếu, một tay đưa ra, hướng về sau hất lên, chỉ gặp một thanh toàn thân màu đen, nương theo lấy màu đỏ hoa văn ba mũi hai nhận thương ngưng tụ mà ra. Sau đó nó thình lình cầm trong tay đại thương, múa ra đẩy trời thương ảnh, hướng phía trước, lấy dọa người linh quang đao binh cuồng đâm mà đi. Trong khoảnh khắc, thương ảnh nên tiếp các lộ đao binh, lập tức tiếng nổ kinh thiên động địa vang mình không dứt. Vậy ra bắn ra bốn phía linh quang, đem Trần Nguyên chỗ hư không bao phủ hoàn toàn. Một hai cái hô hấp sau, tiếng vang minh im bặt mà dừng. Theo sát, trong linh quang, đinh đinh đang đang tiếng nổ lớn, chói hai tiếng kim thiết chạm nhau, xuyên kim liệt thạch, đinh thai nhức óc. Sau đó chỉ gặp một đầu roi, một thanh màu vàng đại hoàn đao, cùng mặt khác bốn kiện đao binh, hưu 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 bay ngược mà quay về, đánh linh quang xuất hiện một tia ảm đạm. Mà Trần Nguyên chỗ hư không, một cây trường thương thẳng quấy chúng quanh địa hỏa nước gió, đem nó vào nát, sau đó há một miệng lớn cái hốc, tựa như là thôn tính bình thường, thẳng đem những linh quang này nuốt vào bụng. Một giây sau, trong mắt của nó huy hoàng kim quang lấp lóe, nhìn về phía nơi xa ba đạo đứng sừng sững nguyên thần pháp tướng, dưới chân hư không đột nhiên sắp vỡ. Nó hóa thành một đạo chói lọi kim quang, hướng phía cái kia ba tôn như là núi lớn võ tàng pháp tướng phóng đi, nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh. Hơi thở tiếp theo sau, thứ nhất tránh khẽ động, xuất hiện tại cái kia trăm trượng lớn nhỏ, mặt như xanh quỷ, gần như dây đồng pháp tướng phụ cận. Pháp tướng này giống như núi nhỏ đầu lâu thấp kém, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm nhấp nhô của phòng, một cái giống như dãy núi cánh tay hướng phía Trần Nguyên vị trí đánh tới, hư không bị cuồng bạo đè ép, kinh khủng khí bạo âm thanh bên tai không dứt, nếu là bị thực địa đập bên trên một trường, một ngọn núi đều có thể bị vỡ nát. Trần Nguyên trực tiếp thân thể nhoáng một cái, tránh thoát cự trường thế công, sau đó thả người nhảy một cái, lóe lên, xuất hiện tại tôn này mà xanh pháp tướng trên cánh tay kia, cầm trong tay trường thương, bước nhanh dọc theo sơn lĩnh kia giống như cánh tay hướng lên trên lấp lóe. Mà xanh pháp tướng đầu lâu to lớn phát ra gào thét, há to miệng rộng, phun ra chói lọi ngọn lửa màu xanh lam, nhiệt độ kinh khủng cuốn tới, lao thẳng tới Trần Nguyên, tốc độ cực nhanh. Di Trần Nguyên bên ngoài thân phanh một chút toát ra hỏa diễm màu xích kim, ngạnh kháng màu lam thần hỏa. Sau đó xoát một chút, từ đối phương trên cánh tay thả người nhảy lên, trường thương trong tay miệng đột nhiên hướng phía đối phương mi tâm đột nhiên ném một cái. Trường thương hóa thành một chút ngân tinh hàn mang, cực độ sáng chói. Vây một cái đại thủ trong chớp nhoáng ngăn tại mi tâm, đem trường thương bắt lấy, một đôi sâm nhiên như chẳng con người, gắt gao nhìn chằm chằm nhảy lên giữa không trung Trần Uyên, sâm nhiên cười một tiếng, đệ cửu sơn trung lang tướng. Chẳng lẽ ngươi chỉ những thứ này bản sự? Cũng không biết là ai cùng ngươi giúp khí, dám công nhiên đối kháng triều đình. Nói, đối phương song đồng lóe lên, đối phương trong mắt to, hai đầu xiềng xích đen kịt từ nó thình lình bay ra, hướng phía Trần Uyên kích xạ mà đi, một thanh cuốn chặt lấy Trần Uyên chỗ hư không. Đã thấy Trần Uyên thấy thế, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại cười một tiếng, có đúng không? Tiếp lấy, hai tay đột nhiên xé ra. Đối phương trên không, một đầu vết nước màu đen xuất hiện, một đầu màu vàng sông lửa từ trên trời giáng xuống. Chương 329, thứ 33 số 0, muốn làm thì phải làm lớn cầu nguyện phiếu chương 329, thứ 33 số 0, muốn làm thì phải làm lớn cầu nguyện phiếu chương 329, thứ 33 số 0, muốn làm thì phải làm lớn cầu nguyện phiếu chỉ gặp một đầu hoàng kim sông lửa ẩm ẩm từ trên trời giáng xuống. Chói lọi không gì sánh được hoàng kim nham tương ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao, từ mặt xanh pháp tướng trên đầu thủy thiên mà rơi. Mặt xanh pháp tướng cảm nhận được một cỗ hủy diệt hơi thở nóng bỏng từ đỉnh đầu mà rơi, hắc bạch phân minh con ngươi co rụt lại, nhưng lại không nỡ cơ hội này, hai đạo xiềng xích màu đen xoạt tiếng nổ lớn, lập tức nó hét hầu gầm nhẹ một tiếng, cùng một chỗ cầm xuống. Dứt lời, nó mặt xanh môi đỏ trong miệng rộng phun ra một đạo chói lọi lam quang. Chỉ gặp lam quang cấp tốc bay tới đỉnh đầu nó, hóa thành một cái mười trượng trở lại phương viên bắt tròn màu đen, trong bắt tròn một vũng thanh tuyền, sóng nước dập dờn. Trên thiên hoàng kim sông lửa thủy thiên xuống, cái này bắt tròn màu đen bên trong nước suối nhấc lên sóng cả, bên trong vang lên một loại kỳ dị nào đó thu giống. Sau đó chỉ gặp một đầu uy vũ thần tuấn thủy kỳ lân đạp nước mà ra, ngao rít gào một tiếng, mang theo sóng lớn ngập trời phóng lên tận trời, nên đón tiếp lấy. Cả hai nhất tướng giao, kinh khủng tiêu đốt âm thanh trong nháy mắt vang lên, màu trắng thủy khí mãnh liệt, còn có hỏa quang từ bên trong tiêu tán mà ra. Mà phía dưới, hai đầu tráng kiện xiềng xích màu đen xoạt rung động, cấp tốc cuốn chặt lấy Trần Uyên chỗ hư không, hai cái ổ khóa trong chớp mắt liền muốn đem Trần Uyên trói chặt lại. Một giây sau, khi hai tiếng hồng trung đại lư giống như tiếng chấn động vang lên, chỉ gặp Trần Uyên thanh tụ đông đường, hai tay như rồng, không khí phát ra nổ đùng, chỉ bằng vào nhục thân chí lực thẳng đem hai đầu tráng kiện ổ khóa cho đánh bay. Sau đó nó hai mắt thần quang lạnh thấu xương, nhìn lên trên trời bốn phía cấp tốc vây quanh lít nhít bóng người, sắc mặt một tranh, hai tay mở ra, tại hư không vẽ nửa vòng, bàn tay chụp lại. Đột nhiên sau người nó hư không thanh quang đại tác, một tiếng long ngâm to do phong tuyết giữa thiên địa, thình lình có thể thấy được, một gốc như rồng có sừng mạnh mẽ màu xanh cây nhỏ tại Trần Uyên phía sau bay lên, vang lên giống như chuông gió giống như thanh thúy tiếng leng keng. Ấy ra ra, Trần Uyên, ngươi tung binh tạo phản, trở thành đất thuộc tội nhân, hôm nay triều đình tiền quân giáng lâm, ngươi còn chấp mê bất độ. Chín bên trong lang, ngươi trước mặt mọi người giết ta Công Dương gia người, triều đình coi như có thể tha ngươi, ta Công Dương gia cũng không tha cho ngươi. Thiên cung, tiếng hét lớn ầm ầm, chỉ gặp còn lại hai tôn võ tàng pháp tướng giận lông mày quát mắt, ấy ra ra sát ý nghiêm nghị. Cùng lúc đó, bốn phía trên trời, phong tuyết ở giữa, thiết giáp hàng quang, nhịp chống gấp rút, từng đạo hung ác ánh mắt ngưng tụ tại Trần Uyên trên thân. Dứt lời, chỉ gặp hai con kia bốn tay võ tàng pháp tướng, hai đầu nhất chuyển, thể nội thần tàng mênh minh, một cái cực đại trong lỗ mũi hanh cắt một tiếng, một đoàn thất thải vân khí như mũi tên từ giữa bắn ra, một viên khác trong đầu thì trong miệng phun một cái, phun ra một đầu màu đen dao long đi ra, đón gió phồng lớn, hướng phía Trần Uyên Dương nhanh múa bước mà đi. Một cái khác võ tàng thì cầm trong tay màu vàng đại hoàn đao, thiết hoàn rung động, đột nhiên hướng xuống một bổ, đao quang thình lình phá vỡ phong tuyết, lan tràn gần dặm, uy thế khủng bố, thẳng chém Trần Uyên mà đi. Ngay tại lúc đó, theo bốn phía đông 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 nhịp trống tiếng vang, trên trời mây đen ở giữa tinh kỳ lay động, có tiếng quát vang lên. Thiên lôi địa hỏa đao búa phòng thai chặt chỉ thấy trên trời đinh đủ âm thanh không ngừng vang lên, từng đạo lôi đỉnh phách không xuống. Từng đạo tinh kỳ lay động ở giữa, ánh lửa sáng lên, trên mặt cờ ba chân hỏa điệu đồ án từ phía trên xuống lại, theo ly tiêu lên một tiếng bén nhọn, cái này từng cái hỏa điệu mang theo chói lọi ánh lửa bật ra, kích động cánh, đáp xuống, phóng tới Trần Uyên, trừng trên trăm con. Càng có từng tiếng cùng hét, chỉ thấy trên trời dưới mặt đất, từng đạo hàn quang phá không réo vang, đao quang mâu vũ, thẳng đến trung tâm một chỗ. Đây hết thảy cũng chỉ là tại trong chớp mắt phát sinh. Tam đại giống như núi võ tàng pháp tướng, dẫn đầu nhân mã bên cạnh, bày ra nói chuyện, vây giết Trần Uyên, cảnh tượng uy vi trắng quan. Rất nhanh, phô thiên cái địa lăng lệ thế công đánh phía Trần Uyên, cảnh tượng doan người, hư không rung động. Thiên lôi địa hỏa, pháp tướng thần thông, giao long thần minh, quả muốn đem vị này để cựu sơn trung lang tướng giải quyết tại chỗ. Lại chỉ gặp Trần Uyên hai tay vỗ tay ở giữa, bờ môi khẽ nhúc đích, phía sau long khí mâu thụ tiếng long ngâm nổi lên, nhánh đêm cấp tốc sinh trưởng, vang lên huyền diệu kỳ dị vật luật. Tiếp lấy, như là phỉ thúy giống như lá xanh thanh quang đại phóng, chiếu rọi thiên địa, từng đóa chói lọi thần dị kim hoa cũng theo đó tại Trần Uyên chỗ hư không nở rộ mà ra. Oanh phô thiên cái địa sát cơ khoảnh khắc mà tới, khí tượng sôi trào, hung hăng đánh vào Trần Uyên chỗ hư không, phát ra đại giang đại hà tiếng ầm ầm, trong nháy mắt bao phủ. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Vừa lên là như thế cường độ cao chém giết, liền không nớt hùng quan rất nhiều người đều không nghĩ tới. Một núi không thể chứa hai hổ, xem ra đều không có an cái gì lương thiện tâm tư. Vị kia đệ cửu sơn trung lang tướng dám quấy long trời lở đất, nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy. Ngay tại không ít người ánh mắt trong khi lấp lóe, chỉ gặp đạo thiên lôi này địa hỏa, mấy ngàn đao binh bên trong, từng đóa kỳ dị đóa hoa màu vàng nóng nở rộ mà ra. Tại giao long lân thiến, trong song giác sinh ra, tại nôn lôi đỉnh bên trong sinh ra, tại hỏa điệu bên trong sinh ra, tại trong ánh đao sinh ra. Theo những này kim hoa nở rộ, cái này phô thiên cái địa, khí thế dọa người thế công nhanh chóng bị hút khô linh quang, từng khúc mà nước. Lôi đỉnh, hỏa điệu, đao quang kiên trì không được một hai cái hô hấp. Cái kia màu đen giao long phát ra kinh hào, màu đen thân giao bị kim hoa đủ loại, quay người muốn bỏ chạy, lại bị một cái kình thiên đại thủ đột nhiên kìm ở cái đuôi, sau đó vung lấy con dao này rồng, thẳng tắp hướng phía bên cạnh phía trên một chỗ hư không đột nhiên một đập. Nơi đó, một đầu thủy kỳ lân chính đau khổ chi ngăn cản không có người điều khiển màu vàng xung lửa. Quanh màu đen giao long bị kình thiên đại thủ xem như roi trực tiếp vung mạnh hướng thủy kỳ lân, ở vang một thanh âm vang lên. Đau khổ treo chống thủy kỳ lân bị nện bọt nước phá thoái, màu vàng xông lửa hô mãnh liệt xuống. Hai tiếng kêu rên. Mất đi khống chế khủng bố nham tương màu vàng trong nháy mắt đem hấp giao cùng thủy kỳ lân bao phủ đi vào, hai đầu do thú phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, bạo liệt mà mở. Ầm ầm. Lần này, như đạp lăn thái thượng lão quân lò luyện đan, kinh khủng nham tương màu vàng theo bạo tạc, hướng phía phương viên vài dặm kích xạ mà đi, giống như một tòa núi lửa hoạt động phát ra. Nhiệt độ kinh khủng đem cái này nguyên bản lạnh lẽo rét lạnh thiên địa lập tức nướng nóng bỏng nóng bỏng. Mà đợt này cùng phạm vi, không sai biệt lắm nhanh bao trùm đại quân hơn phân nửa. A một đốm lửa bắn tung tóe tại phụ cận một vị giáp sĩ thiết giáp phía trên. Mới đầu cái này giáp sĩ còn chưa để ý, tiện tay vỗ, đã thấy cái này kim hỏa trong khi hô hấp trực giác dung xuyên thật dày thiết giáp, đốt thịt thức cốt, đem người này trong nháy mắt nóng lửa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành một cái lửa mọi người. Bất quá hai ba cái hô hấp công phu, một tên người sống sờ liền bị đốt thành cho bụi. Một màn này, cơ hội trong cùng một lúc trình diễn, bốn phía đen nghịt vũ khí ở giữa trong khoảnh khắc nhiều mấy trăm hỏa nhân, mà một màn này, để hơn phân nửa triều đỉnh quân trận phát sinh đại loạn. Mà ba tòa võ tàng pháp tướng bọc vào Trần Uyên, nhìn về phía trước, bị màu vàng sông lửa thêm thức ăn xuống mặt xanh pháp tướng, ánh mắt lạnh lùng. Mặt xanh pháp tướng bị kim hỏa thiêu đốt quái khiếu, pháp tướng cực tốc thu nhỏ dục vọng phải thoát đi, lại bị hắn đưa tay hướng phía trước rối ra. Giữ tại trong tay đối phương ba mũi hai nhận thương một tiếng vụ. Tại đối phương kêu đau một tiếng bên trong huyễn như lưu quang, có một tiếng bay vào Trần Uyên trong tay, tiếp lấy Trần Uyên giữa lông mày mắt dọc mở ra, pháp nhãn kim quang đột nhiên kích sạng, chiếu rọi tại đối phương trên pháp tướng. Đối phương một tiếng quái khiếu, ngắn ngủi mất đi không chế. Tiếp lấy chính là sắc mặt đại biến, trên trời màu vàng sông lửa quần quần xuống, cũng che mất thân ảnh của hắn. A một tiếng lệ khiếu kinh không. Mà Trần Uyên thấy thế, trong mắt làm nổi bật ra ánh lửa càng ngày càng liệt, vết kia giấu ở chỗ sâu ở trong vẻ điên cuồng càng ngày càng đậm, trong tay ba mũi hai nhận thương đột nhiên vậy một cái màu vàng sông lửa. Muốn làm thì phải làm lớn. Mũi thương như là rèn sắt hoa bình thường, đầy trời hỏa hoa kích sạng. Trong phòng bệnh điện thoại gõ chữ không quen, hiệu suất quá thấp, cảm tạ các vị các bằng hữu quan tâm à, có thời gian liền sẽ mã, chỉ biểu thị bọn ta còn tại chương 330, mấy bạn tướng sĩ nổi điên. 1, chương 330, mấy bạn tướng sĩ nổi điên. 1, chương 330, mấy bạn tướng sĩ nổi điên. Đại thương quét ngang, sông lửa bạo liệt, hỏa tinh màu vàng, giống như ngàn vạn lưu tinh, lại như hư không khắp nơi trên đất sinh hoa, chói lọi nở rộ ở trong thiên địa, tràn ngập một loại cực hạn mỹ cảm. Nhưng cái này cực hạn chói lọi bên trong ẩn chứa kinh khủng nguy hiểm. Theo màu vàng sông lửa bị Trần Uyên dùng đại thương vỡ nát, thiên nữ tán hoa giống như phương viên vài dặm hư không đều bị nhen lửa, thường hực mà kinh khủng nhiệt độ cao cấp tốc lan tràn, phô thiên xuống, giống như diệt thế chi cảnh. Hí 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 hí. Khi giữa thiên địa, tiếng ngựa hí cuồng, từng con chiến mã chấn kinh phát cuồng, ngựa bên trên giáp sĩ quăng bay đi, theo tán loạn, nhìn lên trên trời cái kia áo xanh trường thương thẳng đâm thủng trời bình thường diệt thế chẳng cảnh, phát ra hoảng sợ hô quát. Trong nháy mắt rối loạn tiếng nổ lớn, bén nhọn chạm canh gác minh cùng ồn ào hô quát cùng bay, quân trận đại loạn. Theo sát, một chút xíu hỏa tinh, tại tiên phong trong quân trận nở rộ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từng tiếng kinh hào mà lên. Từ trên trời đến dưới đất, băng thiên tuyết địa cũng khoảnh khắc trở nên ánh lửa ngút trời, thẳng đem tiên tượng thay đổi. Đây chính là ngay cả võ tàng nhục thân đều khó mà ngăn cản màu vàng hỏa vực, tại loại này diện tích lớn đối địch bên dưới, nó lực sát thương có thể xưng khủng bố. Mà một màn này, nhìn bốn phía cả tòa thiên hùng quan cao thủ đều hít vào một chút ẩn ý tuyết, trừng to mắt mà nhìn xem giữa thiên địa đầy trời trong linh quang, lộng lẫy nhất đạo thân ảnh kia, con ngươi rút lại, ánh mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ cùng kinh dị. Thật ác độc. Trong đại quân, ba vị võ tàng pháp tướng đều tề xuất thủ, lại không làm gì được vị này trung lang tướng, bị đại khai sát giới. Sự tình vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến. Rất nhiều người nghĩ đến xem kịch vui, chỉ là không nghĩ tới cái này cho hay, hướng phía không thể dự đoán phương hướng càng ngày càng nhạy thoát. Bình thường logic xem ra, binh gia đánh cờ, thượng binh phạt nhiều, thứ yếu phản giao, cuối cùng phát binh, tân nhiệm trấn ma sứ cùng đệ cửu sơn phạt trong núi lang tướng cũng không có sinh tử mối thù, chỉ có trợ búa ở giữa truyền ngôn cũ mới chi tranh, coi như phía dưới binh mã rằng có cơm phạt, cũng chỉ là đại nhân vật ở giữa đánh cờ, làm người đại diện chiến tranh. Ngồi ở phía trên chấp cờ người, tại đương kim đất thuộc yêu ma nổi lên một phía, quần hùng tranh giành tình huống dưới, coi như hạ tràng cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt, vậy mặt, coi như bạch mặt, cũng tuyệt không phải hiện tại. Có ai nghĩ được, vị này trong truyền thuyết đệ cửu sơn trung lang tướng, đầu tiên là xuất thủ không lưu tình chút nào giết quân tiên phong chủ tướng, hiện tại không chút nào lưu thủ, đối với triều đình thiên quân đại khai sát giới, ngay cả một vị võ tàng đều phát ra kêu thảm. Thật sự là ngập trời hung uy, không thể lẽ thường độ chi. Mà lúc này, hai vị khác võ tàng nhìn thấy Trần Uyên không gây chỗ cố kỵ, đem vậy ngay cả bọn hắn đều cảm giác hai hùng khiếp vía màu vàng sông lửa bảy hướng đại quân, lập tức con mắt to lớn trừng căng tròn, kinh sợ không gì sánh được. Đây chính là bọn hắn ba nhà nhân mã. Đệ Cửu Sơn trung lang tướng, ngươi điên rồi. Đáng chết, nhanh ngăn lại hắn. Hai tiếng gào thét. Sau đó hai vị võ tàng cùng kêu lên mà động, đạp thiên văng lên, như ngọn núi nhỏ pháp tướng hai tay của ngũ, từ hai bên trái phải hai bên, hướng phía treo ngược tòa kia màu vàng sông lửa vết nứt màu đen mãnh liệt đánh tới. Cánh tay như dây núi, thần binh bổ trời, quát lông mày dương mắt, đem tiêu tán mà ra ánh lửa đánh tan, chém thẳng vào cái kia sông lửa đầu vườn. Mà sông lửa phía dưới, trường thương ở trong tay vũ động, giữa lông mày mắt dọc mở ra Trần Uyên, muốn chính là như vậy, sau lưng nó long khí mâu thụ vang lên to rõ long ngầm, phỉ thúy giống như cảnh hướng phía hai bên hư không như tiệm điện lan tràn, hướng phía hai tôn võ tàng kích xạ mà đi. Trong chớp mắt, mâu thụ cảnh, linh đang rung động, từ trào lên mà đến pháp tướng dưới chân hư không uốn lượn mà lên. Hai tôn ngự tiền ba nhà võ tàng, một cái hai đầu bốn tay, mở hai tòa thần tàng, một vị nắm giữ địa hỏa nước gió tứ thần thông, mở ba tòa thần tàng, bản lĩnh đều là bất phàm. Hai người lúc này phẫn nộ, gặp linh khí bức người phỉ thúy cảnh đầy trời cuốn quanh, muốn đem bọn hắn vây khốn, gầm thét một tiếng. Bốn kỳ kỹ long tượng chân võ mở, chỉ gặp một người pháp tướng bốn phía cuốn lên địa hỏa nước gió bốn vòng mạch luân, ong ong một tiếng, bốn tòa mạch luân cùng run, quanh ra lưu quang hợp thành một đạo màu xám hủy diệt lưu quang, hướng phía đầy trời cảnh đánh tới. Một người khác pháp tướng, hai đầu giết hầu quay cuồng, bốn tay cử binh bày ra kỳ dị chiêu thức, rất nhanh, một rồng một tượng hai tòa thần tuấn dị thường thủy tinh quang ảnh hội tụ, long ngâm tượng hống vang lên, sống lại, quái hư không rung động, phóng tới long khí mâu tụ. Chương 330, mấy bạn tướng sĩ nổi điên. 2, chương 330, mấy bạn tướng sĩ nổi điên. 2, hai tôn võ tàng nổi giận, pháp tướng linh quang phóng đại, hướng phía ngăn lại long khí mâu tụ đánh tung, đánh cành lá vỡ vụn, đổ co lại, long ngâm tượng hống âm thanh lay động thương khung. Ngay tại hai tôn võ tàng đánh tung số hút, kinh lực có chỗ chế sau, đột nhiên, long khí mâu tụ giữa cảnh, từng đóa chói lọi đóa hoa nở rộ ở giữa. Cũng lấy đã xảy ra là không thể ngăn cản tốc độ, hướng phía hai tôn võ tàng mãnh liệt mà đi. Nhất niệm hoa khai thiên cương thần thông lần nữa thi triển, lần này không còn là phòng ngự mà là tiến công. Chỉ gặp một đóa đập mạnh tơ bông rơi vào thần thông kia ngưng tụ voi lớn trên núi, tiếp lấy thần thông voi lớn trên người thủy tinh quang mang cấp tốc hướng phía trên đóa hoa ngưng tụ, nó thân thể khổng lồ cũng giống là bị hút khô bình thường cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng phanh một chút hóa thành đầy trời điểm sáng tàn mát. Quá trình này vẹn vẹn chỉ có một hai cái thời gian hô hấp, môn thần thông này có thể tại trong phạm vi nhất định rút ra sinh cơ chân khí bá đạo phi phàm. Cứ như vậy, hoa nở trong khoảnh khắc, trung quanh thần thông cấp tốc sụp đổ, đồng thời, từng đóa hoa tươi đóa hoa như giỏi trong xương bình thường, lan tràn đến hai tôn võ tàng trên pháp tướng, rút ra hai người sinh cơ. Hai tôn võ tàng sợ hãi cả kinh, pháp tướng trên thân thể tranh thủ thời gian lưu chuyển hỏa diễm băng xương, muốn đem nó nhổ tận gốc, lại phát hiện pháp tướng chi lực sói mòn càng lúc càng nhanh, oai khiếu hai tiếng. Ngay tại hai tôn võ tàng bị môn thần thông này làm cho luôn cuống tay chân lúc, chỉ gặp bay đầy trời hoa gian, phá không gấp vang. Quanh quanh một thanh ngân thương đầu đeo màu vàng lưu hỏa, thương ra như rồng, hung hăng đâm tại hai người trên pháp tướng. Hai tiếng kêu thảm lần lượt rơi xuống. Theo sát liền gặp, hai tôn như là giống như núi nhỏ pháp tướng bị hoành tả hữu bay ngược, trên nửa đường, càng là pháp tướng tán loạn, từ đó nổ ra hai đạo nhân ảnh, hung hăng nện ở hậu phương trong quân trận, hù dọa nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thốt nhiên ở giữa, ba tôn võ tàng toàn bộ bị thua, 150. Không 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 triều đình đại quân tạo thành quân trận giờ phút này xôn xao một mảnh, hoặc tức giận, hoặc sợ hãi nhìn xem trên không trung, cái kia dục hỏa múa thương xính lấy hung uy Trần Uyên. Một người độc thân cản 100. Không không không, khí thế không nói ra được dọa người. Ngay tại Trần Uyên thế không thể đỡ lúc, thiên địa một tiếng kinh không gào thét vang lên. Chỉ gặp nơi xa trung quân trong trận doanh, một đạo lưu quang như cực nhanh, hướng phía vết nước màu đen phương hướng thẳng oanh mà đi. Chỉ gặp một lần to lớn như minh nguyệt hình tròn mặt kính, cách vài dặm phóng xuất ra cột sáng màu trắng lại trực tiếp định trụ Trần Uyên xé mở ấm thiên liệt khe hở, đem nó cưỡng ép đóng lại. Tiếp lấy, mặt kính kia bên trong quét ra từng đạo bạch quang, hướng phía Trần Uyên quét tới. Trần Uyên từ vầng kia mặt kính bên trên cảm ứng được thứ này có cường đại giam cầm thần thông, giữa lông mày mắt dọc hướng phía trong tay ba mũi hai nhận thương ngưng tụ, pháp nhãn kim quang ra chỉ trên đó, sau đó nó nhìn xem kích xạ mà đến lưu quang màu trắng, ánh mắt ngưng tụ, giữa lông mày nhảy lên hừng hực. Hưu Trần Uyên dưới chân sắp vỡ, không lùi mà tiến tới, thương trong tay thân lưu chuyển pháp nhãn kim quang ba mũi hai nhận thương vung dậy, đem hô hô phóng tới bạch quang từng cái đánh nát, thẳng hướng trung quân. Ven đường chỗ qua, binh mã phát ra bạo động, hô quát nhọn tiếng còi nổi lên bốn phía, từng đạo thưa thất linh quang hướng nó đánh tới, muốn ngăn cản vị hung nhân này mảy may. Một bên khác, nhọn tiếng còi đồng dạng vang lên. Xuyệt Nam thành quan bên dưới, binh mã bảy trận. Gặp Trần Uyên lẻ loi một mình sông trong triều đình quân, bị dìm ngập tại trong linh quang, vệ trọng cùng võ thắng sắc mặt run lên, lúc này hạ lệnh. Chín bên trong lang không được có mất. Chỉ gặp vệ trọng vung ra lang nha đồng, dưới chân sắp vỡ, hướng phía trước phóng đi. Giết. Võ thắng cũng vung ra một thanh đồng dù, hô hô chuyển đường mà lên, sau đó từ bên hông vung ra một thanh trường kiếm, hướng phía trước vung lên. Kiếm các quân, xung. Hiện tại, bọn hắn phải vào cùng một chỗ tiến. Hai vị trung lang tướng tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng bọn hắn trọng yếu nhất chính là nắm giữ lấy mấy vạn phủ binh. Chỉ gặp hai phe phủ quân, mấy vạn binh mã, ra lệnh một tiếng, như mở cống vỡ đê, gót sắt chấn Nam thành lay động, từ các lộ đường lớn, hóa thành từng đầu dòng lũ sắt thép, ầm ầm lên phía bắc, chạy về phía vài dặm bên ngoài khói đặc cuộn cuộn. Ầm ầm móng ngựa vang động trời, dầm dầm thiết giáp va chạm hàn quang rung động. Mấy vạn đất thuộc tướng sĩ, đi theo đám bọn hắn trung lang tướng, đuổi tiếp Trần Uyên cứ như vậy phát điên, để cả tòa thiên hùng quan nín hơi. Hồi báo một chút, hôm qua xuất viện, gan không có à, gần nhất ăn cơm trời cháo loãng, cả người lộ ra không còn khí lực, về sau ẩm thực cũng muốn chú ý, từ từ tìm trạng thái tại, từ từ sẽ đến, ngày mai ủng hộ, cảm tạ các vị quan tâm, cuối tuần vui sướng chương 331, Trần Mộ mang binh bình định, gì sai cũng có. 1. Chương 331, Trần Mộ mang binh bình định, gì sai cũng có. 1. Chương 331, Trần Mộ mang binh bình định, gì sai cũng có. Giết. Hàn quang xé rách màn khói. Hí 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 hí. Khi ngựa hí kinh phá Nam thành, đại địa chấn động, móng ngựa chợt trận, phi đạp nhai bên trên hỏa tàn tuyết thủy, tóe lên huyết hỏa hàn tinh. Thinh linh có thể thấy được, Nam thành giữa phương thiên địa này, sáu đầu thiết giáp dòng lũ, phi mã cất vó, xông phá màn khói, cứ như vậy một mạch mang theo phần phật quân kỳ, vọt vào lúc này rối loạn triều đình trong đại quân. Trong chốc lát, từng đạo thiết giáp va chạm, đao binh giao kích như trống, tiếng ngựa bén nhọn hí dài, giống như sáu thanh đao nhọn cắm vào thiên quân trận doanh, thiết huyết cùng hỏa diễm xen lẫn, cảnh tượng có thể rung động. Mà cùng lúc đó, quanh nơi xa trung quân trên không, một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Chỉ gặp trên không trung, một đạo ba mũi hai nhận thương thỉnh lình thẳng chém cái kia trên bầu trời kính tròn mũi thương thẳng đến mặt kính, giao kích chỗ, mũi thương tràn ra chói lọi màu vàng lưu hỏa, mà mặt kính bạch quang nhấp nhô như mặt nước. Tiếp lấy, mặt kính bị trường thương chống đỡ lấy rơi thẳng xuống, giống như nguyệt bản rơi xuống, tại hư không xẹt qua một đạo gợn sóng. Một giây sau, vầng kia kính tròn rơi vào nghiêng xuống phương hai ba dặm bên ngoài một tòa uy nghiêm giá liên bên trong. Đỡ liên toàn thân do hiện ra ánh kim loại ô trầm một chế tạo, một này cứng như kim thiết, phía trên khắc ấn lấy các loại hoặc uy vũ hoặc giữ tận dị thú đồ đằng, hoa văn hiện ra linh quang, sinh động như thật. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tránh thoát mà ra. Lạp liên chính là tám thất da lông lóe ra ngân quang, đầu có hai sừng, thân ngựa đầu sư tử thần tuấn dị thú, mũi tiếng như lôi, thở hổn hển bạch khí ở giữa có từng kia lôi điện quấn quẩn, hiện lộ rõ ràng bất phàm uy nghiêm cùng khí thế. Kính tròn như trăng vòng bay xuống, thẳng nện đỡ liên, vang một tiếng, tòa này đỡ liên lúc này chia năm xẻ bảy, sau đó từ đó bay ra một bóng người. Mà bộ kia trước lạp liên tám đầu thần tuấn dị thú cùng nhau phát ra một tiếng gào thét, sau đó trên thân phút chốc nổ lên sáng chói lôi quang màu bạc, lôi quang nối thành một mảnh. Mà cái kia tám đầu dị thú cũng tại lôi quang này ở giữa phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Chỉ thấy chúng nó lại kỳ dị giống như dung hợp lại cùng nhau, trong chớp mắt, đón gió phương lớn, hóa thành một tôn lớn gần trượng, có được tám cái đầu sư tử, toàn thân lôi quang sáng chói thần tuấn dị thú, một cỗ khí tức kinh khủng cũng từ đây trên thân thú giống như giang hà lao nhanh giống như, mãnh liệt mà ra. Hai bên trên bầu trời, rất nhiều cường giả nhìn thấy con dị thú này nhíu mắt. Lẽ thường độ chi, yêu ma đầu lâu càng nhiều, càng đại biểu bất phàm, con thú này tám khỏa đầu lâu, chính là dị chủng bên trong dị chủng, tiềm lực trưởng thành thậm chí khả năng không thâu vào một ít thiên địa hung linh. Từ cái kia có thể so với võ tảng khí tức khủng bố, liền có thể nhìn thấy một hai. Theo như thế thượng cổ dị chủng biến hóa hiện thân, chỉ gặp cái kia từ đỡ trong liễn nổ ra thân ảnh hiện ra thân hình. Đầu đội kim khôi, người mặc liên hoàn giáp, tay nâng một chiếc huyền quan kính, mặt trắng cung râu, tướng mạo đường đường, một đôi mắt giống như vô song thần binh, dọa người phong mang thẳng nhất đối diện phong tuyết giữa thiên địa. Mà đối diện, gần rằm bên ngoài hư không, một đạo áo xanh rơi vào cấp độ phía trên, kim quang bảo vệ trưởng thương thu nhỏ, theo nó tay hô hô huy động, xéo xuống sau vẩy lên. Hô hô phong tuyết ở giữa, được nó một đạo ngân quang lấp lóe, rất nhanh ngân giáp quát thân, một đạo xích hỏa ở sau lưng đón gió bay xuống, hóa thành lưu quang áo choàng. Giữa lông mày một cái mắt dọc màu vàng nóng, tràn đầy uy hoàng thiên uy, hờ hững nhìn về phía trước cái kia tám đầu lôi sư phía trên bóng người mặc kim giáp. Giữa thiên địa tràn đầy túc sát, ngay cả phong tuyết đều trở nên lạnh thấu xương gầm hết lên. Từng đạo ánh mắt cực điểm thị lực nhìn xem một màn này, có chút hái hùng kết vía. Mà cái kia tám đầu lôi sư bên trên bóng người mặc kim giáp lúc này mở miệng, một đôi phong mang như là tuyệt thế thần bình con ngươi có chút nheo lại, thanh âm tối nghĩa, Trần Uyên, Nguyên Kiếm Nam Đạo Bạch Đế thành phủ bên dưới tiểu binh, mấy năm qua chưa từng hiện sơn bất lộ thủy, mấy tháng trước một tiếng hót lên làm kinh người, phá thiên quan, thành trung lang tướng, chạm yêu trừ ma, lập xuống chiến công hiển hách, một đường thế như trẻ tre, đột phá võ tàng, tỏa trấn cấm quan. Tổng ty đối với ngươi sớm có nghe thấy, triều đình cũng là đối nhị các loại có công chi thần ưu ái có thừa. Nói, vị này bóng người mặc kim giáp thanh âm ngừng lại, mắt xích giáp hạ trong tay áo bay ra một đạo màu vàng quyền ống, nắm ngang ở trong tay, mang theo một tia lạnh ý nói đây vốn là triều đình cho ngươi phát xuống phong thưởng, nhưng hiện tại xem ra không cần tuyên đọc. Ngươi không có nắm lấy cơ hội. Bóng người mặc kim giáp hở hững nói, lắc đầu. Nơi xa, Trần Uyên nhìn đối phương trong tay một tay nắm lên thánh chỉ, ánh mắt nhảy lên ở giữa tràn đầy trầm trọng, nhẹ a một tiếng, lông mày nhíu lại, các hạ nghĩ đến chính là Trấn Ma làm trung đại nhân. Trung đại nhân nói lời này Trần Mỗ liền không hiểu được. Nói Trần Mỗ là có công chi thần chính là ngươi, nói tại hạ dẫn binh làm phản, chỉ lên trời tấu đúng cũng là ngươi, không phải Trung đại nhân phái người chuyển tin muốn Trần Mỗ tự mình đến nên tiếp sao? Đại nhân đây là đang đùa người ta. Chương 331, Trần Mỗ mang binh bình định, gì sai cũng có. 2, chương 331, Trần Mỗ mang binh bình định, gì sai cũng có. 2, Trần Uyên lần này đáp lời tựa như là một cái cực điểm phách lối nhân vật phản diện, ngữ khí trương dương, thanh âm mang nụ cười âm thanh, nói đến phần sau ngữ khí biến đổi, ánh mắt hướng bên cạnh một nghiêng, mang theo bệ nghệ. Lời này vừa ra, nơi xa, người khoác kim giáp Trấn Ma làm Trung Ly ra mặt nhảy một cái, con ngươi trầm xuống, một cỗ khí tức nguy hiểm từ nó thể nội dập dờn mà ra, dẫn tới trung quanh hư không biến ảo, phong tuyết trì trệ, nó tỏa hạ tám đầu lôi sư mục ánh sáng hung lệ, phát ra dữ tợn tiếng gào thét, dưới chân cùng loại vướt chim móng tại hư không đảo động. Theo sát, vài tiếng oán giận quát chói tai tại hư không nổ vang. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, ngươi làm sao dám? Ngươi đây là đang nên đón. Ngươi cái này rõ ràng là dẫn binh làm phản. Mau gọi người của ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn máu chảy thành sông? Muốn nhìn tòa thành này đi theo sự cuồng vọng của ngươi vô chi chôn cùng phải không? Chỉ gặp ba đạo nhân ảnh bắn tới, rơi vào Trấn Ma làm tả hữu. Một người mặt như thanh điện, con mắt bạo trạng, trên mặt râu quai nón, trên thân cháy đen một mảnh, trên người làn da nhanh chóng chốc ra, bại lộ ở bên ngoài màu đỏ tươi huyết đục, để người này trở nên dữ tợn, trong mắt muốn phun ra lửa. Người này chính là bị màu vàng sông lửa vào đầu dội xuống bị kia hoàng phủ ra võ tàng, không chết, nhưng cũng thoát một lớp ra. Mà đổi thành bên ngoài hai người, một người làn da mang theo nhàn nhạt ánh kim loại, thân thể 1.6 trượng, mắt như trung đồng, mặt như chu tử, thân thể tràn ngập bạo tạc lực lượng, một người khác thì cầm trong tay kim thước, một thân áo bào trắng nho tướng cách ăn mặc, diện mục trắng nõn, cái cằm có dài hơn thước cần, ánh mắt hơi rét. Theo thứ tự là Công Dương gia cùng Mạnh gia võ tàng. Bọn hắn ba nhà võ tàng, so với Trấn Ma làm Trung Ly đạm mạc, lộ ra khí cấp bại phôi mấy phần. Ba người liên thủ đều không phải là vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng bài hợp chi địch, bị đối phương cho từng cái kích thương, trọng yếu nhất chính là ba đường binh mã cơ hồ đều thuộc về ba nhà tư binh, dưới mắt bị Trần Uyên cực kỳ đi theo phủ binh chủ sát, đang nhanh chóng giảm quân số, nhìn ba vị võ tàng trong lòng hỏa khí ứa ra, hận không thể đem Trần Uyên tháo thành tám khối, nhưng lại sợ hai Trần Uyên biểu hiện ra thực lực kinh người, đành phải giọng căm hận quát chói hai ở giữa, rơi vào Trấn Ma làm Trung Ly một bên. Trong lòng bọn họ lúc này cũng căm tức hung ác, trước đó mọi người đã thương lượng xong, đến đất thuộc sau ba nhà bố cục tẩy bài, đặc biệt là vị này bản địa thanh danh nổi bật chín bên trong lang, lúc đầu muốn giết vị này bị phong, kết quả chẳng ai ngờ rằng vị này chín bên trong lang vậy mà gan to bằng trời, dám công nhiên mang binh đối kháng bọn hắn, thậm chí ngược sát binh mã của bọn họ. Hắn dựa vào cái gì? Hắn làm sao dám? Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ rõ ràng, cái này vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn. Nhất thời vừa giận vừa tức, nội tâm đã dâng lên mãnh liệt sát ý, ba nhà liên thủ nhúng chàm đất tụ, tự nhiên không chỉ đám bọn hắn ba người điểm ấy thủ đoạn, mười mấy vạn binh mã cũng tuyệt không phải một chuỗi số lượng đơn giản như vậy, cái này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng không biết trời cao đất rộng. Mà lại, nơi này còn có ba nhà liên thủ để cử ra Trấn Ma làm Trung Ly. Đối phương thế nhưng là võ tàng đại viên mãn đỉnh cao cường giả. Lúc này, đối mặt tứ đại võ tàng chồng lên nhau ngập trời uy áp, bầu thiên đô trở nên ám trầm xuống tới, không khí trở nên ngưng kết. Mà đối diện trời cao phía trên, Trần Uyên trường thương trong tay chấn động, một tay khác quang mang lóe lên, một cái đầu người rơi vào trong tay hắn, chỉ gặp người đầu cái kia cổ đứt gãy trô huyết đục tại giữ tợn lúc đích, một đôi mắt kinh hoàng không thôi. Huynh trưởng, Trung đại nhân, cứu ta. Đầu lâu há miệng gấp hô. Rõ ràng là quân tiên phong chủ tướng dê được gặp núi, chỉ là lúc trước uy nghiêm một phương tướng quân, lúc này trở nên vô cùng đáng thương. Trần Uyên ánh mắt rủ xuống, nhìn ra hỏa này một chút, sau đó mở mắt ra, đối với đối diện khí thế hung hăng bốn vị võ tàng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, người này chưa hành quân làm cho, không có dạy trước, lại chiếm ta thuộc địa hùng quan, phủ quân bình định, mới là đúng lý. Cho nên nói, Trần Mỗ chẳng qua là tại mang binh bình định. Gì sai cũng có. Trần Uyên nói, trên tay đầu lâu hướng đối diện văng ra, phá không gào thét. Bị ném ra ngoài đi dê được gặp núi trong lòng vui mừng, vốn cho rằng có thể chạy thoát. Chỉ là một giây sau, hắn cảm giác đầu của mình đau đớn một hồi. Tiếp lấy A phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quanh đầu lâu ở trên nửa đường nổ tung. Một màn này, tính cả Trần Uyên câu kia gì sai cũng có hung hăng đâm vào đối diện bốn vị võ tàng con mắt cùng trong lỗ tai, mặt mày cú sốc, lập tức ngập trời khí cơ nổ tung. Mà Trần Uyên bên này, kỳ thật đại khái có thể không đem sự tình làm như thế tuyệt, nhưng muốn trách chỉ có thể trách giá hỏa này chọc hắn để ý người. Hắn cũng từ trước tới giờ không hội thiên quả thực cho là, phiền phức lại bởi vì chính mình lui bước mà biến mất. Hô, hắn thở nhẹ một hơi. Thiên địa phong tuyết đột biến, một vòng lôi âm nổ vang. Một đạo cự nhân pháp tướng lắc trời mà lên. Vụt 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 vài tiếng tranh vang lên lên. Lôi âm pháp tướng mở ra. Đồng thời, Một tiếng long ngâm phượng khiếu to rõ giữa thiên địa, bị vội vàng sớm nghỉ ngơi một chút, về sau hẳn là đổi tại ban ngày đổi mới, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, gần nhất xem hiểu rất nhiều quen thuộc các huynh đệ cho ta bỏ phiếu, tạ ơn. A chương 332, bật hết hỏa lực quyết đấu đỉnh cao, 1, chương 332, bật hết hỏa lực quyết đấu đỉnh cao, 1, chương 332, bật hết hỏa lực quyết đấu đỉnh cao thỉnh lỉnh có thể thấy được, giữa thiên địa, một vòng đại nhật nhanh chóng bay lên, huy hoàng. Giữa trời, soi sáng muôn phương, kim quang chiếu tuyết, một đạo bóng người to lớn sừng sững giữa thiên địa. Người khoác thanh ngọc vảy rồng đáp, bên trong có một phương đầu rồng, ngũ sắc lôi đỉnh vòng quanh người như băng rùa, hộ pháp tứ phương, vạn pháp bất xâm, màu xích kim pháp thân, nặng nghề như núi, như uy như ngục, giữa lông mày một cái mắt dọc màu vàng nóng, si mị vong lượng, không chỗ che thân. Đại nhật treo ở to lớn pháp tướng nghe hoàng đằng sau, năm đạo thần hoàn từng cái tranh minh mà hiện. Hiện ra trang nghiêm pháp quang, nhưng không bị ghi chép ở 32 chọn chúng đại nhật lôi âm pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại gào thét phong tuyết ở giữa, khí tức phóng đại. Cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp pháp tướng hiện ra, một tiếng xe rách thiên địa long ngâm phong minh to rõ mà lên, liền có thể gặp nương theo lấy lắc trời mà lên pháp tướng, nhất thanh một đỏ hai đạo quang mang bùng cháy mạnh. Theo sát, ngao long ngâm gào thét, một đầu xâm nhiên đầu rồng ngưng tụ mà ra, cuốn lượn mà lên, uy nhưng giống như dãy núi thân rồng như nước thép đổ bê tông, lóe ra bức nhân khí tức, cuốn lượn gần giảm. Ly cùng lúc đó, bên cạnh, một tiếng xuyên kim liệt thạch lệ minh kinh không, thường ngực hỏa hà nhuộm đỏ nửa bầu trời. Chỉ gặp một cái to lớn, giống như thiên địa đồ đằng màu đỏ thắm thần tuấn hỏa điểu, từ chói lọi hỏa hà bên trong dục hỏa mà ra. Chim này toàn thân hỏa vũ như hà, chói lọi lông đuôi, che kín màu xích kim lóa mắt đường vân, một đôi mắt giống như đá quý màu đỏ, chói lọi chói mắt. Nó cánh như đám mây che trời, bao trùm hơn 200 trượng, thình lình đem băng thiên tuyết địa trở nên hừng hực, bốc hơi lên mạch khí, đem vùng thiên địa này trở nên vân trưng bụi nhiễu. Thanh long hỏa phượng, hai tôn thiên địa chân linh khí tức chiếu ảnh, khoảnh khắc ngưng tụ mà ra, long phượng giao hội, xoay quanh Trần Uyên đại nhật lôi âm pháp tướng tả hữu, để vùng thiên địa này khoảnh khắc sôi trào. Trần Uyên một hơi tế ra cơ hồ toàn bộ thủ đoạn, ở trong cơ thể hắn, vừa tế luyện không lâu hai tòa thần tàng bật hết hỏa lực, nên hoàn bên trong Tam thập lục sơn chấn ma tháp cũng anh một chút từ trong tầng mây xung ra, bay ra đỉnh đầu, quay tròn hiển hóa tại bên ngoài, ngàn vạn yêu ma phủ điều phát ra dữ tợn gào thét. Ngắn ngủi hô hấp thời gian, Trần Uyên triển lộ ra kinh người dị tượng, đại nhật pháp tướng trang nghiêm, chân long hỏa phong hộ thể, yêu binh ma đem vận sức chờ phát động, kinh hãi hùng quan bên trong một ít không lộ ra trước mắt người đời, lại nội tâm kiêu ngạo, lãnh đạm nhìn xem đây hết thể quá giang lòng con ngươi co rụt lại, trong lòng nhảy một cái. Có nhân thần thông nhạy cảm giác được cái này đệ cửu sơn trung lang tướng khí tức phóng thích, rõ ràng chỉ mở ra hai tòa thần tàng, nhưng lưu chuyển ra uy áp nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được ngực cứng lại. Núi không tại cao, có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Pháp tướng phát quang, chân linh hộ thể. Xem ra, vị này trung lang tướng một thân bản lĩnh kinh tài tuyệt diễm, mở ra thần tàng phi phạm, khó trách chưa tế ra pháp tướng lúc, liền có thể một mà ba, đem ba tôn võ tàng pháp tướng cho đánh bại. Lúc này tế ra pháp tướng, bật hết hỏa lực, khó có thể tưởng tượng sẽ có cỡ nào uy thế. Động thủ. Có âm thanh kinh hô mà lên. Thinh linh có thể thấy được, giống như núi nhỏ nguy nga Trần Uyên pháp tướng hai mắt một quát, khe một tiếng, lôi âm nổ vang, trường thương trong tay của tay, thương ra như rồng, xuyên vân phá bụi, không khí khuấy động réo vang mà lên, ngang nhiên trực đảo đối diện trời cao. Đồng thời, song trưởng hóa thành xuyên vân tay, hướng phía đối diện dò xét mây mà đi. Trần Uyên đối mặt bốn vị võ tàng, không chút do dự xuất thủ, đến cục diện này, nói lại nhiều đều là nói nhảm, chỉ có so tài xem hư thực. Tam gia võ tàng gặp Trần Uyên ở trước mặt giết dê được gặp núi, tâm hỏa nổi lên, lại nghe Trần Uyên cưỡng từ đoạt lý ngang nhiên xuất thủ, vừa sợ vừa giận, gầm thét dương mắt. Đáng chết, lão tử muốn giết ngươi. Công Dương gia võ tàng con mắt trừng như trung đồng, tức điên, sợi tóc của mũ. Trung đại nhân, còn chưa động thủ. Lên. Hoàng phủ, dễ được, mạnh gia tam gia võ tàng chịu không nổi cái này nén giật khí, dung thân mà lên, cử binh hướng phía thế công nên đón. Ngoan thoại còn xương mắc tại cổ họng lung bên trong chớp mắt, ba tiếng oanh minh đại tác. Công Dương gia võ tàng, song quyền hám thiên, như là đao binh, cùng kích xạ mà đến trăm mét đại thương ầm vang chạm vào nhau. Mặt khác hai nhà võ tàng, thì đánh ra đạo binh, thẳng oanh Trần Uyên mỏ xuống đại thủ. Oanh ba tiếng oanh minh đại tác, nương theo lấy chói mắt linh quang nổi lên, phong vân biến sắc. Tiếp lấy, chỉ nghe ong long chấn động. Không có khả năng. Một tiếng tràn ngập tức giận không cam lòng thanh âm vang lên. Liên gặp, Công Dương gia võ tàng hiện ra hào quang màu vàng nóng sáng chói thần quyền chống đỡ cái kia bén nhọn không gì sánh được màu bạc mũi thương, sắc mặt cấp tốc trở nên bặm mẻo, xương cốt phát ra kéo kẹt rợn người thanh âm. Mẹ nhà hắn, chính mình thân là có được huyết mạch truyền thừa, cũng mở ra hai tòa thần tàng võ tàng, làm sao có thể ngay cả một thương đều chống cự không nổi. Hắn một mực không chịu thừa nhận vừa rồi tại Trần Uyên trong tay bị thua, chẳng qua là chủ quan, không hiểu rõ vị này đệ cửu sơn trung lang tướng thần thông, bị đối phương chui chỗ trống. Vị này Công Dương gia võ tàng lúc này sắc mặt nhăn nhó, trong cổ họng phát ra như dã thu gào thét, dê được thị tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết nhục lực lượng tại lúc này tựa hồ có tác dụng không được, làm hắn có chút phát điên. Nhưng cánh tay xương cốt ở giữa truyền đến đau nhức kịch liệt tại rõ ràng cảnh cáo hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Hắn sắc mặt một hận, hai mắt cấp tốc che kín sáng chói ngân quang, hưu một chút, hai đạo ngân quang từ trong con mắt bắn ra, hung hăng bắn tại trước mặt mũi thương phía trên. Vang một tiếng nổ vang, dê được võ tàng cưỡng ép giảm lực, tiết hầu phát ra kêu đau một tiếng, thân thể bị chấn lùi lại mà quay về. Nhưng một giây sau, trường thương theo sát mà tới, phá không gấp vang, để hắn lông tơ nổ lên. Cùng lúc đó, mặt khác hai bên, hai tiếng kêu rên gần như không ước mà cùng băng lên. Chỉ gặp Mặt khác hai đạo vừa mới phóng lên tận trời thân ảnh từ trên trời bịn bện rơi xuống, theo sát, hai cái to khoảng 10 trượng bàn tay to lớn xuyên vân phá vụ, thủy thiên xuống. Tam gia võ tàng khí lực va chạm, không có kiên trì 3-4 hô hấp, bị nện rơi xuống. So với vừa nãy càng thêm chật vật, cũng làm cho ba người cơ hồ phá phòng. Bởi vì đối phương không vận dụng thần thông, vẹn vẹn chỉ là lực lượng của đối phương. Mà liên tại tam gia võ tàng bị đập bay, bị đuổi theo anh khoảng cách, ba đạo bạch quang hướng phía một thường, hai cái cự thủ quét tới, đem hư không thình lình định trụ. Tiếp lấy, một tiếng chấn vỡ mây xanh sư tử hống rung trời vang lên. Sau đó một tiếng đạm mạc âm thanh ung dung vang lên, mang theo kỳ lạ vật luật, tựa hồ có thể đục xuyên lòng người. Trần Uyên, ngươi đến khí vận linh căn, thực lực tăng vọt, lại cuối cùng chỉ là ngoại vật, phản để cho ngươi tâm viên loạn động, ý mã lao nhanh, tiền ngạo không huấn luyện, hết ngồi đại giếng. Hôm nay bản sứ thiên nhiệm, thuận tiện tốt thuần ngươi, để cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lời này từ vị kia chấn ma làm trong miệng mà ra, xem ra Trần Uyên người mang khí vận linh căn tình báo, triều đình đã biết được, mà vị này trung đại nhân đem Trần Uyên lực lượng mới xuất hiện, quy công cho Trần Uyên sớm đi thời điểm đạt được khí vận linh căn, như vậy thực lực dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt. Dứt lời, chỉ gặp cái kia tám đầu lôi sư trên thân tuân ra đầy trời sáng chói lôi đỉnh màu bạc, thân thể đón gió căng phồng lên, hóa thành 50-60 trượng to lớn, hơi thở phun một cái, lôi đỉnh dẫn dắt, hướng phía nghiêng phía trên ba khu hư không một bộ. Chương 332, bật hết hỏa lực quyết đấu đỉnh cao, 2, chương 332, bật hết hỏa lực quyết đấu đỉnh cao, 2, đồng thời, trên lưng nó người khoác liên hoàng giáp, cầm trong tay huyền quang kinh chấn ma làm trung ly, lông mày dựng lên, ánh mắt sâu nhiên, đẩy trời ngân lôi phích lịch ở giữa, phủ phong mà lên, trên tay huyền quang kính hướng phía trên trời quăng ra. Chỉ gặp mặt này huyền quang kính kích xạ trên không trung, sau đó trên mặt kính bạch quang bùng cháy mạnh, quay tròn đột nhiên xoay tròn, đón gió phồng lớn, tiếp lấy, từng đạo cột sáng từ trên mặt kính bắn ra, bay về phía Trần Uyên chỗ hư không trung quanh. Bạch quang hơi biến hóa, từng đạo mấy trượng lớn nhỏ hình dọc đứng mặt kính ngưng tụ mà ra, giải tại phương viên vài dặm hư không. Hư Trần Uyên thấy thế hừ lạnh một tiếng, hai cái bị giam cầm đại thủ đột nhiên chấn động, đem cầm cố lại chính mình bạch quang chấn vỡ, đại thủ gạt mây làm sương mù, vũ động ở giữa hư không nổ vang, hướng phía bốn phía ngưng tụ ra phiến phiến mặt kính đập tới. Dầm dầm trong hư không, phiến phiến mặt kính vỡ vụn, hóa thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ tiêu tán hư không, nhưng bên trong lấp lóe ba động lại chưa từng tan đi. Trần Uyên nhíu mày, chỉ gặp đỉnh đầu nó xoay quanh bay múa màu đỏ thắm hỏa phượng một tiếng lệ mình, hồng ngọc giống như con ngươi tiêu tán ra xích hồng sắc lưu hỏa, cánh lớn một cánh, trong nháy mắt, hỏa diễm hừng hực lấy làm tâm điểm, quét sạch hư không, cuốn về phía bốn phía quang mang phản xạ mặt kính. Nhưng khủng bố dưới nhiệt độ, những mặt kính kia lại không nhúc nhích tí nào, không có dấu hiệu hòa tan. Đừng phí tâm tư, ngươi không phá hết. Kính hoa thế giới, mở. Chấn ma làm trung ly đạm mạc bên trong mang theo một tia ngạo nghệ thanh âm vang lên, sau đó thanh âm một quát. Theo cái này âm thanh quát tháo rơi xuống, chỉ thấy người này trực tiếp hư không dậm chân, đụng vào trong đó một chiếc gương bên trong, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng một giây sau, nó thân ảnh tung tích liền xuất hiện tại cách Trần Uyên chính phía trước trăm trượng chỗ một mặt trong mặt kính, xuất quỷ nhập thần, không có chút nào ba động. Nó hướng phía Trần Uyên đánh ra một đạo chói lọi linh quang, Trần Uyên pháp tướng trung quanh quần ngũ sắc lôi đỉnh tự động bật lên mà ra, một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh đôm nốt mà ra, đem kích xạ mà đến linh quang đánh tan. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chỉ gặp một giây sau, trung quanh vô số trong mảnh vỡ, giống như mặt kính phản xạ bình thường, lần lượt từng bóng người đồng thời xuất hiện, đầy trời to to nhỏ nhỏ linh quang, hóa thành từng đạo kích xạ trùng sáng, đột nhiên đánh phía Trần Uyên, khoảnh khắc, phương viên 2-3 dặm hư không bị linh quang bao phủ, sôi trào như nước. Trần Uyên mặt mày mãnh liệt, trong lòng run lên, thần thông của đối phương thủ đoạn quỷ dị không gì sánh được, khó lòng phòng bị, nó biết hầu lống khiếu một tiếng, liền gặp một tiếng long ngâm to rõ. Chỉ gặp long phượng hộ thể thanh long gào thét một tiếng, cứ như dãy núi thân thể vây quanh Trần Uyên pháp tướng xoay quanh quanh, đồng thời, pháp tướng trung quanh ngũ lôi băng rùa, nổ tan thành chói lọi ngũ sắc thiên lôi, lôi hổ cuồng loạn mà ra, không ngừng bổ về phía kích xạ mà đến trùng sáng. Rất nhanh, từng tiếng khiến lòng run sợ nổ đùng chấn động thiên địa. Liền gặp đầy trời bạch quang kích xạ trung tâm, ngũ sắc lôi đỉnh cuồng thiểm, bị không ngừng áp xúc, một đầu thanh long quấn quanh, thanh u sắc vảy rồng từng mảnh vỡ nát. Nơi xa, vô số người thấy cảnh này, hít sâu một hơi. Triều đình điều động chấn ma làm trung ly vừa ra tay, liền đem vị này hung uy ngập trời, không ai bị nổi đệ Cửu Sơn trung lang tướng đệ lên đánh, thần thông khó lường. Không hổ là triều đình phái tới thiên sứ. Lần này, chỉ sợ vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng tính cả hai phủ binh ngựa đều muốn hỏng bét đã quả nhiên, gặp Trần Uyên bị võ tàng đỉnh phong trung ly thi triển thần thông mây khốn, bị lại nhiều lần đánh bại, nén giận không gì sánh được tam gia võ tàng, nổi nóng đến hất ra đỡ lấy thủ hạ của mình binh mã. Thấy phía trước quân trận chém giết xáo trộn, lên cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Bọn hắn quan tâm nhất hay là người dưới tay mình ngựa. Còn chờ cái gì, đem còn lại cái kia hai cái trung lang tướng bắt lấy. Một kẻ thiên quan cũng dám vào cuộc, chán sống. Tính toán, bản tướng tự mình đi, ngược lại để cho cái kia Trần Uyên nhìn một cái phản quân hạ tràng. Dứt lời, chỉ gặp hoàng phủ ra võ tàng, dưới chân sắp vỡ, nhanh như điện chớp xông về phía trước vài dặm bên ngoài quân trận, mắt to như trung đồng lóe ra sát ý, rất nhanh khóa chặt trong tầng trời thấp hai đạo nhân ảnh. Chính là mang binh xông vào đại quân quân trận vệ nặng cùng võ thắng. Phế vật. Hoàng phủ ra võ tàng nhìn thấy tiên phong binh mã bị hai phủ binh xông thất linh bất lạc, thực sự không có mắt thấy, giận mắng một tiếng. Sau đó trong tay hất lên, thần quang lập loè đả thần tiên hiện ra, hướng phía dưới hư không co lại. Đùng đùng hai tiếng không khí nổ đùng tốt nhiên vang lên, sau đó liền gặp hai đạo bóng roi hướng phía vệ nặng cùng võ thắng phương hướng cách không rút đi. Vệ nặng cùng võ thắng cảm ứng được nguy cơ chợt hạ xuống, không hẹn mà cùng ở giữa, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tại hư không chớp động. Một giây sau, bóng roi kia quất đến hai người tàn ảnh. Nhưng cái này bóng roi rút đến tàn ảnh sau, cũng không có coi như tôi, mà là đem tàn ảnh kia co lại, cuốn một cái, kéo một phát. Thình lình có thể thấy được, ngoài trăm thước hư không, hai bóng người như bị địch trụ, từ trong hư không ngưng tụ mà ra. Làm sao có thể? Chính là thấy tình thế không đối tranh thoát vệ nặng cùng võ thắng, hai người sắc mặt kinh nghi, chính mình rõ ràng tránh qua, tránh né, kết quả lại bị khóa chặt, thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Phía trên, hoàng phủ gia võ tảng cười lạnh một tiếng, sâu kiến cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, thật sự là không biết sống chết. Lan tới đây cho ta. Trong tay hắn dùng sức, muốn đem hai người kéo về. Kết quả là tại lúc này, hai tiếng dây lưng vỡ nát tiếng vang vang lên, chính mình kéo cái không. Cái kia hai cái trung lang tướng cũng đã mất đi trói buộc, hướng phía dưới hỗn loạn binh mã phóng đi. Hoàng phủ gia võ tảng ánh mắt giận dữ, trong tay đả thần tiên lần nữa vung ra, đã thấy lần này, hắn vung ra bóng roi đang bay tới trên nửa đường gặp thứ gì, bị vỡ nát. Ai? Hắn lập tức ý thức được còn có giúp đỡ, ánh mắt kinh sợ, hướng phía dưới hư không băn khoăn, quát lớn. Đúng lúc này, nó quanh thân hư không phong tuyết hô hô xoay tròn, cuồng phong cuốn lên, theo sát, từng cái bông tuyết ngưng tụ lớn gần trượng nằm đấm, hướng phía hoàng phủ gia võ tàng loạn quyền đập tới. Giả thần giả quỷ. Hắn quát lạnh một tiếng, trong tay đả thần tiên hóa thành lôi điện màu vàng, hướng phía bốn phía của rút. Chỉ là hai cái hô hấp sau, đoàn này trắng xóa xoáy gió bên trong chuyển gia vị này hoàng phủ gia võ tàng cờ cờ ý tờ tê tê ba quái thiếu. Còn lại hai nhà võ tàng nghe tiếng mà đến, hô quát xông vào trong vòng xoáy, đến đây tương trợ, đã thấy lúc này, trắng xóa xoáy gió bên trong, một cái cự đại hồ lâu ngã lao đầu xuống, miệng lớn hướng phía bọn hắn chỗ hư không bao một cái, đem bọn hắn ba nhà này võ tàng cho thu vào. Một tiếng lặng lẽ cười âm thanh lúc này mới hợp thời băng lên. Lao đầu tử mời các ngươi tạm thời đi ta bảo bối bên trong ngồi một chút. An tâm chớ vội a. Chỉ gặp một người có mái tóc như sừng dê nhếch lên lao đầu tại phong tuyển bên trong nhẹ ra, tiện tay đưa tay vẫy một cái kia cực đại không gì sánh được hồ lô cấp tốc thu nhỏ, rơi vào lao đầu trong tay, hắn đặt ở bên thai lắc lắc, cười nhẹ hai tiếng, sau đó thu hồi hồ lô, nhìn về phía hai ba dặm bên ngoài không trung, chính vây khốn Trần Nguyên đẩy trời mặt đính, nhíu mày. Có chút khó làm a. Triều đình này ra hỏa võ tàng đỉnh phong, vậy mà đụng chạm đến lục cảnh long hổ tạo hóa, lao đầu tử đi lên ngược lại khó giải quyết. Trần tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng treo a. Đúng rồi, tiểu tử này con mắt thứ ba giống như có chút đồ vật, cái này đột nhiên toát ra lão đầu chính là đi theo Trần Uyên cùng một chỗ đến đây Thiên Hùng Quan Hoạn Long thị đồng lão đầu, giờ phút này, hắn nhanh chóng truyền âm, vạch ra đối sách. Từ từ đem số lượng từ cùng đổi mới lui đi lên, ủng hộ chương 333, có người chơi xấu, mời được Long Hổ, 1, chương 333, có người chơi xấu, mời được Long Hổ, 1, chương 333, có người chơi xấu, mời được Long Hổ Long Hổ, võ tàng phía trên thần bí cảnh giới, vũ khí chiều nguyên sau, Long Hổ giao hối, tạo hóa tự sinh. Nho gia cô tử, Phật môn kim cương, đạo gia sơn người, đều là thuộc loại này. Long hổ, đại biểu âm dương nhị khí, âm dương giao hội, hóa sinh là một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, bởi vậy tạo hóa vô tận. Đến cảnh giới này người tu hành, tìm hiểu ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông, huyền diệu vô tận, nhất niệm hoa khai, vạn vật sinh trưởng, từ pháp tắc tiểu đạo bắt đầu chạm đến đại đạo bản tính, tự thân siêu thoát được từ tại, tạo ra quan tưởng thế giới, tự thành một phương thiên địa. Đến cảnh giới này người tu hành, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, đã là thế tục một phương cự phách, kình sơn lớp biển, vẽ sông thành lục, phiên thiên thủ đoạn. Hoạn Long thị đồng lão đầu nói vị kia chấn ma sứ Trung Ly đụng chạm đến Long Hổ tạo hóa một chút ra lông, chính là trông thấy đối phương sử xuất mặt kính thủ đoạn, đã có thế giới trong tay một chút tinh nghĩa, thần thông khó lường, rất là khó giải quyết. Vừa ra tay, kính tượng hàng trăm hàng ngàn, uy lực tăng phúc kinh khủng bực nào. Lúc này, trên bầu trời, linh quang đánh tung trung tâm, Trần Nguyên hộ thể ngũ hành chân lôi bị không ngừng đè ép băng tán, đẩy vào lôi âm pháp tướng thể nội, tiếp lấy công phạt chi lực bài sơn đảo hải, điên cuồng rào sát một chi thần tàng biến thành thanh long, rào bảy rồng không ngừng vỡ nát, cảnh tượng hãi nhiên, mắt thấy liền muốn không tiếp tục kiên trì được. May mà Long khí mâu thụ sinh cơ bằng bạc, Trần Uyên lại có gửi trượng thần thông gia trì, có thể xưng giản dị bản bất diệt chi thể, trang diện mặc dù nhìn doan người, nhưng lại không bị thương đến Trần Uyên. Nhưng nếu là lại bị như vậy tiêu hao, cũng không kiên trì được bao lâu, hắn nhất định phải nhanh phá cục, hắn không thể không thừa nhận, vị này triều đỉnh phái tới trung đại nhân là hắn gặp được mạnh mẽ nhất đối thủ, vừa ra tay, thủ đoạn lôi đỉnh và quân, thực lực khủng bố, đem hắn áp chế, nếu không phải là mình rất nhiều pháp môn hộ thân, lại có khí vận căn cơ, chỉ sợ ngay từ đầu liền đạo. Trong lòng nghiêm nghị ở giữa, Trần Uyên trong mắt hàn quang lưu chuyển, lông mày nghiêm nghị, pháp tướng chấn động. Ông chỉ gặp pháp tướng đầu sau năm đạo thần hoàn thần quang đột nhiên một dựng, giống như hồng trung đại lữ lôi âm ầm vang nổ vang. Từng đạo thần hoàn phát ra trang nghiêm pháp quang, soi sáng nguyên vương, từng vòng pháp quang gợn sóng ầm vang quét sạch hư không, gột rửa tứ phương, dẫn tới thiên địa ầm ầm, hư không cùng nổ. Đại nhật lôi âm giết ra, đem hư không chấn động ra từng tầng gợn sóng, giống như gợn sóng bình thường, hướng phía bốn phía đại dương mênh mông như biển chùm sáng chấn động mà đi. Ngày xưa, Trần Uyên phá rồi lại lập, vừa chứng được pháp tướng này, còn chưa mở ra thần tầng lúc, liền dựa vào pháp tướng chi uy ngạnh sinh sinh anh sát vài đầu nhân tộc võ tàng cùng đại yêu, bây giờ thực lực cao hơn mấy tầng lâu, tất nhiên là tiến bộ dũng mãnh. Chỉ gặp đầy thiên hư không gợn sóng lấy làm tâm điểm, xoắn về phía bốn phía trùng sáng, mắt trần có thể thấy cái kia lạnh thấu xương sát cơ từng đạo trùng sáng bị hư không gợn sóng gãy cong, sau đó từng khúc bạo liệt, giống như trăng trong nước bị xoắn thành một mảnh mặt vụn. Lần này Trần Uyên quanh thân hư không áp bách đại giảm, giành tay hai tay xé ra một chỗ dài khoảng 10 trượng vết nứt màu đen từ hư không hiện hiện mà ra, một cỗ cường hãn hấp lực từ trong đó mãnh liệt mà ra. Hô hô trong khoảnh khắc, tiếng rít đại tác, bốn phía hư không bị xoắn nát, linh quang bị hồ thiên chi thuật hút vào, giống như giang lưu vào biển, nhưng bốn phía trong hư không những cái kia giải trong đó mặt kính lại không nhúc nhích tí nào. Trần Uyên thấy thế, mặt mày hung hăng nhíu lại. Một giây sau, ly một tiếng phượng minh kinh không, chỉ thấy mình tòa thứ hai thần tàng biến thành hỏa phượng lắc trời mà lên, vỗ chói lọi màu lửa đỏ cánh, hỏa vũ diễm lệ vô song, sau đó mỏ nhọn một tấm, đem cái kia màu đen nhánh dài nhỏ vết nước nôn vào trong bụng, tiếp lấy như vậy, mang theo chói lọi ánh lửa, hướng phía bốn phía xoay quanh lại mình, một ngụm một tấm, ánh lửa một quyển, đem trong hư không một cánh mặt kính nuốt vào trong bụng. Trong mặt kính, người mặc hoàng kim liên hoàn giáp trung ly, manh mối như phòng, ánh mắt mang theo lạnh nhạt cùng một tia nhìn xuống, Trần Uyên, cái kia thanh long xem ra liền là của ngươi khí vận linh căn, ngươi cậy vào. Sát thực lực không tệ, ngay cả hư không thần thông đều lĩnh ngộ một hai, nhưng muốn dùng ngươi cái này ra lông vây cuốn bản xứ kính hoa thế giới, không khỏi múa dịu trước cửa lỗ ban, ngươi không có nhìn thấy, không gian thần thông của ngươi đối với ta vô hiệu à? A. Nói, ý vị thâm trường cười lạnh một tiếng, đưa tay bấm ngón tay, bóp lấy thủ ấn, chuẩn bị xuống một vòng công phạt. Nhưng tiếng cười kia chỉ kéo dài một hai cái hô hấp, đã thấy hỏa phượng mang theo hồ thiên chi thuật, không quan tâm, trước đem trong hư không phiến phiến mặt kính nuốt lại nói, rất nhanh thanh không gần một nửa. Rất nhanh, Trung Ly phát hiện không đúng, chính mình mặt kính coi như bị không gian thôn vệ, cũng sẽ chiếu rọi ra một mặt khác, có thể bị chính mình cảm ứng thao túng, nhưng tiến vào hỏa phượng trong bụng sau, mặt kính bị mất cảm ứng, bị không hiểu cắt đứt liên hệ. Lần này, sắc mặt hắn khẽ biến, trong mắt phong mang đại tác, trong hư không còn lại mặt kính đột nhiên xoay tròn bay múa, hóa thành đầy trời kính tượng, mặt kính chính mình quả quyết chuyển di mục tiêu, hướng phía nhào lên hỏa phượng đánh ra chói lọi công phạt chi thuật, ngăn cản hỏa phượng tiếp tục thôn phệ chính mình kính tượng. Ngươi lựa này rõ là cái gì hiển hóa? Hắn hơi kinh nghi một tiếng. Chính mình thế giới mặt kính, là chính mình đụng chạm đến long hồ môn hạ, chế tạo nội cảnh bên ngoài hóa thủ đoạn, đã có một chút lượn quanh thế giới uy năng, phổ thông không gian giảm cầm chi thuật căn bản không làm gì được hắn. Trước đó Trần Uyên mở ra mấy lần vết nứt không gian, đều không thể toàn nguyện, làm sao chỉ trước mắt liền lại đi, cho nên hắn cảm giác bén nhạy đến vấn đề này xuất hiện tại tôn này hiển hóa xích hồng hỏa phượng phía trên. Mà Trần Uyên gặp vị này trung đại nhân mới vừa rồi còn tại khinh thường, hiện tại lại kinh nghi không chừng, hiển nhiên chính mình dùng hỏa phượng thôn vệ đối phương mặt kính chi thuật ra đối phương ngoài ý liệu. Nhưng hắn chính mình nhưng thật ra là có chút hồ đồ. Mục đích của mình vốn chính là mượn dùng hồ thiên chi thuật trực tiếp thôn vệ những này đáng ghét mặt kính, đối phương dựa vào loại thủ đoạn này, hư không vô ảnh, chiến lược tăng phúc, uy năng khủng bố. Chính mình mục đích đạt đến, giống như đương nhiên, nhưng nghe đối phương nói như vậy, chính mình hồ thiên chi thuật xác nhận khốn không được những mặt kính này, là chính mình hỏa phượng xảy ra vấn đề. Hỏa phượng là chính mình từ tướng quân sơn tìm tới quan tài luyện hóa thành chính mình thứ hai làm thần tàng, lai lịch khả năng có chút bất phàm. Ý niệm trong lòng thiên chuyển, nhưng lúc này hắn nào có tâm tư tìm tòi nghiên cứu những này, nếu thật là hỏa phượng có vấn đề, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Mình lúc này thoát thân, trong cổ họng gào thét một tiếng, lập tức bắt đầu phản công. Chỉ gặp hắn hai mắt kim quang lấp lóe, nhanh chóng hội tụ, ngưng nhược điểm sơn, tuần sát ngay tại công phạt hỏa phượng đẩy trời kính tượng. Đột nhiên, nó trong mắt run lên, đột nhiên vừa mở, nhìn về phía hư không phía đông bắc hai dặm bên ngoài một cánh mặt kính. Sau đó to lớn pháp tướng đầu lâu xoay một cái, giữa lông mày uy nghiêm mắt dọc đột nhiên mở rực, bên trong kim quang ngưng nhược điểm sơn, quẹt một chút, trong nháy mắt bắn ra, dẫn tới hư không réo vang. Chỉ gặp nơi hư không kia trong mặt kính, nguyên bản cùng mặt khác kính tượng không khác chút nào bóng người, đột nhiên xoay đầu lại. Sắc bén mặt mày rốt cục hiện lên một kia chăm chú cùng ngưng trọng. Ngươi con mắt thứ ba vậy mà có thể tìm tới bản xứ. Trần Uyên tu nắm giữ con mắt thứ ba, tu hành có một môn ánh mắt thông tình báo, Trung Ly là rõ ràng, hắn cũng nhìn được Trần Uyên vừa rồi dùng qua, nhưng cũng không có nhiều rõ ràng cảm thụ. Nhưng dưới mắt, Trần Uyên có thể một chút tại kính hoa trong thế giới tìm tới chân thân của hắn, là để hắn ngoài ý muốn, nói rõ Trần Uyên tu cầm mắt thông đã đạt đến phi thường kinh người cảnh giới. Chương 333, có người chơi xấu, mời được Long Hổ, 2, chương 333, có người chơi xấu, mời được Long Hổ, 2. Cái này một lần lại một lần vượt quá ngoài ý liệu của hắn, để hắn ý thức đến vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng rất có thể không phải có được khí vận linh căn đơn giản như vậy, cũng làm cho hắn rốt cục dâng lên nhìn thẳng vào chi sắc. Trung Ly nghĩ lại, dư bị tới, đột nhiên cảm thấy cái này Trần Uyên tiềm lực trưởng thành thực sự có chút khủng bố. Chính mình thành danh nhiều năm, bước vào võ tàng đã gần đến nửa giáp, mới tu chỉ cho tới bây giờ cảnh giới, có thể vị này đất thuộc Trung Lang tướng, phong vân tế hội không quá nửa năm, một đường hát vang tiến mạnh bước vào võ tàng, bây giờ có thể cùng hắn giằng co. Nếu là lại cho hắn thời gian trưởng thành, chỉ sợ quật khởi tốc độ nhanh chóng sẽ làm cho người tắt lưới. Nghĩ đến bây giờ đất thuộc khí vận biến ảo, quần long hội tụ, thời thế tạo anh hùng, nếu là không đem vị này cường ngạnh không gì sánh được tuổi trẻ Trung Lang tướng tình thế bắt lấy, nếu song phương đều sáng lên ao, liền không có đường rút lui có thể đi. Vị này chín bên trong lang hoặc là thần phục, để cho hắn sử dụng, hoặc là cũng chỉ có thể đáng tiếc. Cái kia phiến trong mặt kính, Trung Ly trong mắt dâng lên sáng chói thần mang, trong tay vừa nhấc, bung ra một cây vàng nóng ánh hoàng kim thần mâu, hướng ra ngoài đâm một cái, đâm ra kim mang, thẳng đến pháp nhãn kim quang. Vang một tiếng nổ đùng, pháp tướng kim quang bị phá, mà cái kia phiến trong mặt kính, Trung Ly chân thân ảnh biến mất. Một giây sau, Trần Uyên đầu lâu đột nhiên chuyển hướng phía tây nam, giữa lông mày mắt dọc bắn ra một vệt kim quang, đánh phía trong đó một chỗ mặt kính. Tiếp lấy, Trần Uyên pháp tướng đột nhiên nhoáng một cái, cấp tốc thu nhỏ, đồng thời, ngay tại mặt phía bắc hư không cùng cái kia tám đầu lôi sư chiến đấu ba mũi hai nhật thường, vụ vụ run lên, đoạt thân bên trong ánh lửa như liệt diễm giống như phun quyển mà ra, đem cái kia quấn quanh thân thương lít nha lít nhít màu bạc lôi xả chấn bạo liệt mà tán. Sau đó, hưu một chút phá không rít lên, kích xạ mà quay về. Cái kia có thể so với võ tàng tám đầu lôi sư thấy thế, kinh thiên ngao giống một tiếng, quanh thân bao khỏa chói lọi lôi đình màu bạc, nhanh chóng như lưu quang, đi theo trường thương đánh tới. khi đại thương hóa thành chói lọi ánh lửa rơi vào Trần Uyên trong tay, dùng ra kim thiết oanh minh. Tiếp lấy, Trần Uyên tay cầm trường thương, nhìn xem đuổi theo xuất sinh, đột nhiên vung mạnh, manh mối một quát, cung này. Đại thương mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, quấy hư không dung động mạnh, đánh tới hướng đối phương. Xuất sinh này diện mục hung lệ, tám quả đầu lâu mở ra miệng rộng, phun ra tám đạo thần thông linh quang, chống đỡ luân quá tới đại thương, muốn đem đại thương gắt gao cắn. Một giây sau, tám đạo linh quang từng cái vỡ nát, trường thương trực tiếp vung mạnh tại con xuất sinh này trên thân, đem đối phương cực đại như núi nhỏ thân thể trực tiếp vành quay cuồng. Mà liền tại khe hở này, một tiếng sắc lạnh, khe khẽ hú gọi, chỉ gặp ngay tại hư không bay múa, thôn phệ kính tượng hỏa phượng bị một thanh hoàng kim trường mâu xuyên thủng, chói lọi màu lửa đỏ linh vũ phiêu tán rơi rụng, giống như huyết vũ vẩy ra. Tiếp lấy, vô số cây như là gai nhọn bình thường hoàng kim trường mâu từ bốn phía trong mặt kính rỗi ra, đem hỏa phượng cho đâm thành con nhím. Vang một tiếng, hỏa phượng thân thể to lớn nổ tung, nổ thành đầy trời hỏa diễm, tại hư không nở rộ. Trần Uyên sắc mặt trầm xuống, tim nhảy một cái, nhưng rất nhanh, hắn cũng không cảm giác được tâm chi thần dấu thụ thương. Một giây sau, liền có thể gặp cái kia tản mát ở trong hư không hỏa diễm màu đỏ, lại cấp tốc tập hợp lại cùng nhau, một cái mới tinh hỏa phượng dục hỏa chủ sinh, li tê một tiếng, ngút trời mà ra. Thấy thế, Trần Uyên trong lòng nhất định, xem ra chính mình và thứ hai thần tàng từ từ triển lộ ra nó bất phàm đặc tính, long khí mẫu thụ mang tới bất diệt chi thể, hỏa phượng mang tới niết bàn đặc tính. Một chữ, rất khó giết. Trần Uyên ngực khuấy động, đầu lâu đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt một tranh, tóc cuồn vũ, cầm trong tay trường thương, dưới chân sắp vỡ, một giây sau hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi nào đó mặt kính kích xạ mà đi. Oanh hắn thân ảnh tốc độ cực nhanh, pháp nhãn khóa chặt trung ly chân thân, trường thương như rồng, từng cái mặt kính bị vỡ nát, thanh long hộ thân, hỏa phượng liệu nguyên, thôn vệ mặt kính. Mà trung ly chân thân du tẩu tại khác biệt kính tượng bên trong, xuất quỷ nhập thần, trong tay hoàng kim thần mâu, càng lại như là linh dương móc sừng, góc độ xảo trá, một khi xuất thủ, công kích giống nhau, từ bốn phía trong kính tượng lôi đỉnh chém ra, như là hoàng kim lôi đỉnh bổ tránh. Hai người thân ảnh giống như quỷ mị, đánh nhau có thể xưng mộng ảo quỷ quyệt. Một cái ở bên ngoài thế giới, người khoác ngân giáp, hỏa hồng áo choàng, trường thương như là kinh thế, đánh hư không từng khúc vỡ vụn. Mà đổi thành một cái thì thân ở thế giới mặt kính, người khoác hoàng kim giáp, cầm trong tay hoàng kim thần mâu, mấy trăm phân thân, huyền ảnh tiên diện, một kích như là hoàng kim lôi đỉnh, tại hư không khắp nơi trên đất sinh hoa. Hai tôn võ tàng ở giữa đỉnh phong đọ sức, đánh vùng thiên địa kia phong tuyết đã sớm càn quét không còn, thiên địa biến sắc. Thiên hùng trong quan, mặc kệ là thanh đăng giang hồ khách, hay là hào kiệt quá giang long, nhìn ánh mắt bùng cháy mạnh, hô hấp cũng nhịn không được ngừng lại. Kiếm Nam đạo chạm tay có thể bỏng đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng VS triều đỉnh tân nhiệm trấn ma sứ. Trong đó rất nhiều người kỳ thật căn bản bắt không đến loại cấp bậc này cường giả chiến đấu quy tích, chỉ nhìn bùng thiên địa kia sôi trào, linh quang khắc hùng, chân linh hiển hóa, dị thú dữ tợn, pháp tướng lật trời, hư không vỡ vụn đánh nam thành trời đất quay cuồng, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Các loại tại trong mắt rất nhiều người chỉ là truyền thuyết thủ đoạn thần thông, đều tại đây khắc hiển hóa khoe khoang, thấy đều cảm xúc mãnh liệt, tâm thần chập chờn. Đây mới là đại thần thông giả thủ đoạn, thử hỏi có thể có mấy người tranh hùng. Triều đình sai phái tới trấn ma sứ thần thông có lượng, bản lĩnh cường đại, tất cả mọi người có thể đoán được, nhưng vị này chuyển ngôn tiến giai võ tàng không bao lâu chín bên trong lang, tự hiện sau lưng, lấy một loại cơ hồ vô địch tư thái cường hãn, hung hăng đụng vào rất nhiều trái tim của người ta, làm người ta trong lòng nhịn không được dâng lên một loại cảm xúc. Đây mới là cường giả. Mà hai người có thể xương chói lọi tranh phong, cũng đem trong thành cơ hồ ánh mắt mọi người hấp dẫn, để rất nhiều người đều không để mắt đến ba nhà kia võ tàng bị đột nhiên xuất hiện một cái quái lao đầu cho bộ tiến trong hồ lô. Lúc này, đồng lao đầu cách vài dặm, giấu ở phong tuyết trong vòng xoáy, nhìn thấy Trần Uyên thoát khỏi khốn cảnh, cũng thi triển ra tầng tầng lớp lớp thần thông pháp môn cùng trung ly chiến trí hỏa nóng, thở dài một hơi. Cái này Trần tiểu tử tàng đồ vật thật không ít. Xem ra lão phu quái toán chuẩn, lúc trước lựa chọn cùng gia hỏa này thương lượng đi. Đồng lao đầu cười, thấp giọng nhắc tới. Hắn nói chính là lúc trước lựa chọn cùng Trần Uyên tiếp xúc sách lược, không có cưỡng ép sử dụng một chút thủ đoạn. Mà Trần Uyên càng mạnh, long nữ thì càng dễ dàng khôi phục thương thế. Hắn lẩm bẩm, đột nhiên nụ cười trên mặt ngưng tụ. Tiếp lấy, đột nhiên cầm lấy bên hông hồ lô, con mắt trừng căng tròn. Chỉ gặp lúc này bảo bối của mình hồ lô ngay tại rung động kịch liệt, giống như có đồ vật gì muốn thoát khốn mà ra, một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại chính mình trong hồ lô trùng kích, đâm đến hồ lô rung động kịch liệt, trong tay hắn muốn tránh thoát mà ra. Đồng lão đầu tranh thủ thời gian hai tay bắt lấy, râu ria nhảy lên. Bên trong giam giữ lấy ba nhà võ tàng, nhưng lấy ba nhà võ tàng thực lực, căn bản dung chuyển không được bảo bối của mình hồ lô. Hắn bảo bối này thế nhưng là khí vận linh căn kết xuống linh bảo, trừ phi đồng lão đầu tóc nổ lên, tranh thủ thời gian vỗ xuống miệng của mình, hú lên quái dị, nhìn ta miệng quạ đen này, là long hổ lực lượng. Hắn đến trước tính một quẻ, các hung khó dò, có người muốn chơi lại, mời được long hổ. Ông long lúc này, đồng phụ hồ lô trong tay động càng ngày càng kịch liệt, hai tay của hắn linh quang tuôn ra, trong miệng nhanh chóng niệm động, ý đồ phong bế bảo bối của mình hồ lô, nhưng không hiệu quả rõ rệt. Hai ba cái hô hấp sau, đồng lão đầu hú lên quái dị, hồ lô từ trong tay hắn tránh thoát mà ra, xông phá phong tuyết, đón gió phồng lớn. Chương 334, long hổ chiếu ảnh long nữ hiển uy, 1, chương 334, long hổ chiếu ảnh long nữ hiển uy, 1, chương 334, long hổ chiếu ảnh long nữ hiển uy chỉ gặp bản kia bao tương hoàng ngọc hồ lô, xông phá phong tuyển, bay lên cao tiên, trong quá trình này, hô hô cực tốc phồng lớn, trở nên như một ngọn núi nhỏ, linh quang màu vàng long long rung động mạnh, giống như là chống đỡ hết nổi muốn chống đỡ nổ bình thường. Một cô ba động kinh người, cũng theo đó chuyển vàng tứ phương. Động tĩnh này, kinh động đến Trần Uyên, cũng kinh động đến ngoại vi từng đạo ánh mắt. Khí tức thật là đáng sợ. Thứ gì? Có âm thanh thấp giọng hô mà lên, ánh mắt ngưng tụ. Ngay tại đầy trời kính tượng bên trong điên cuồng liên chiến Trần Uyên dưới chân dừng lại, trong tay ba mũi hai nhận thương hướng trước người hư không một bổ, đoạt dao khắc mở đầy trời màu vàng lối thiểm, ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía hướng tây nam cái kia biến thành một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ hoàng ngọc hồ lô. Đó là Hoạn Long thị đồ vật. Mà cùng lúc đó, bên hai của hắn cũng truyền tới đồng lão đầu cờ ý tờ tê tê ba quái thiếu, Trần tướng quân, bị ta nhốt vào hồ lô người vận dụng lục cảnh long hồ lực lượng, không biết thứ quỷ gì, chạy mau đi theo thanh âm này kéo dài biến mất, chỉ gặp nơi xa, đồng lão đầu quá dụng lực tỉnh ra mặt buông lỏng, mắng một tiếng, thân thể quay tít một vòng, hóa thành một đoàn bạch khí, đùng tại nguyên chỗ biến mất. Một giây sau, oanh một tiếng nổ vang rung trời. Chỉ gặp thăng chí cao tiên tri thượng to lớn hồ lô đột nhiên chấn động, miệng hồ lô ầm vang mở rộng, một cỗ bạch khí phun ra ngoài, như là cựu thiên thủy rơi xuống thác nước sương mù, kèm theo là một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức triệt để hiện lộ mà ra, quần quần hư không. Siêu thoát võ tàng phía trên, cả tòa nam thành đều cảm ứng được một tôn tồn tại kinh khủng giáng lâm, rất nhiều người bỗng nhiên cảm giác được ngực cứng lại, như bị một khối đá đột nhiên đặt ở ngực, hô hấp khó khăn. Tu vi càng cao người, càng có thể cảm nhận được cái kia tàn phá bừa bãi như đại dương mênh mông kinh dị khí cơ, con người co rụt lại, ánh mắt kinh nghi lại hãi nhiên, nghẹn ngào mà ra. Đây không phải võ tàng là long hổ. Sự tình làm lớn chuyện. Đột nhiên ở giữa, cả tòa thiên hùng quan, từng đạo kinh hại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hàng treo ngược trên bầu trời, thủy thiên mà rơi, dài đến vài dặm, hồ lô phun quyển thác nước sương mù bên trong. Mà liền tại cách xa nhau không xa chiến trường, Trần Uyên nhìn xem cái kia phương thác nước sương mù, con người hơi co lại, một cỗ mãnh liệt báo động lan khắp toàn thân. Lúc này, hắn lông mày mãnh liệt, cầm trong tay trường thương đi lên vẩy lên, một giây sau, con một tiếng vang lớn, chỉ gặp mũi thương chống đỡ từ sau phía trên bổ tới một cây hoàng kim thần mâu, linh quang bay vụt, điện xả chém loạn. Nơi đó, người khoác hoàng kim giáp trung ly từ bên trên một khối trong mặt kính phi thân đâm mâu, ánh mắt lạnh lẽo. Trần Uyên, hiện tại còn kịp. Ở dưới tay ta nhận tội, bản xứ sẽ cho ngươi cầu được một cái mạng, cứng quá dễ gãy, cũng nên kinh lịch động. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, tại vùng đất xa xôi này, không có gì nhân vật lợi hại, ngươi một đường hát vang tiến mạnh, để cho ngươi lòng dạ rất cao. Nhưng ở lực lượng chân chính trước mặt, ngươi đây đều là một trận trò cười, làm việc không có khả năng quá ngây thơ, nếu không chết cũng không chỉ ngươi một cái. Trung Ly trong mắt tinh quang như kiếm, ngự khí mang theo lạnh nhạt, còn có một tia đùa cợt. Đùa cợt Trần Uyên ngây thơ, đùa cợt kịch này kịch bình thường mở màn. Kỳ thật ngay từ đầu liền kết quả đã định. Triều đình điều động 150,000 đại quân, ba nhà liên thủ nhập thủ, bên trong liên quan đến đồ vật quá nhiều, tuyệt đối không chỉ là mặt giấy thực lực đơn giản như vậy, phía sau đứng sừng sững đều là quái vật khổng lồ. Một vị thuộc địa trung lang tướng, tăng thêm hai phủ binh, cứ như vậy đối cứng, không khác kiến càng lấy cây. Vị này triều đình điều động chấn ma làm ngựa khí cũng không có tận lực uy hiếp, dù sao hai người không có sinh tử mối thù, mà là một loại sớm đã nhìn đấu, nhìn xem một đám người ở trước mặt hắn khỉ làm xiếc đùa giỡn hờ hững cùng cao cao tại thượng xem kỹ, đồng thời không quên bố thí chính mình lòng yêu tài. Nhưng chính là dạng này, Trần Uyên mẹ nhà hắn mới sinh khí, hốc mắt đại trường, con ngươi một tranh, trong mắt ánh lửa nhảy lên. Phủ tư chết bao nhiêu đồng đội tướng sĩ, thuộc địa chết bao nhiêu bách tính. Hôm nay như vậy kết quả, là chính mình tự cao tự đại, trách thuộc địa không người. Nói thật sự là lướt nhẹ, thật sự là ngu bức. Ngươi thì tính là cái gì, trả lại giáo dục ta. Đừng bày ra bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, tại Trần Mộ trong mắt không khỏi buồn cười. Lão tử lòng dạ cao, là lão tử tại yêu ma trên chiến trường đánh tới, triều đình phái ngươi tới làm chấn ma làm, không phải lên hạ miệng ba mở dự, cũng làm người ta coi trọng. Ở trước mặt ta giả trang cái gì? Trong cổ họng hắn phát ra gầm nhẹ, cánh tay gân xanh nổi lên, xương cốt âm thanh đôn đốt đại tác, tiếp lấy trường thường trong tay đột nhiên vung mạnh, ánh mắt mở dự, cũng ngay. Nương theo lấy vang một tiếng nổ vang, ba mũi hai nhận thương thượng lưu nổi giận làm, đem đối phương hoàng kim thần mâu ầm vang bắn ra. Tiếp lấy, Trần Uyên dưới chân hư không sắp vỡ, giữa lông mày con mắt dọc kia thình lình mở ra, nhìn chăm chú cái kia phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước sương mù bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, di không khí bỗng nhiên phát ra nổ đùng. Trần Uyên cầm trong tay trường thương đột nhiên ném một cái, chỉ gặp đại thương đón gió phồng lớn, đâm hư không điên cuồng gào thét, như là cực nhanh, hung hăng đảo nhập cái kia thác nước sương mù bên trong. Một màn này, đem không ít người nhìn con ngươi đột nhiên co lại, có chút mắt trợn tròn. Vị này đệ cửu sơn trung lang tướng lại không sợ hãi chút nào, trường thương hướng địch, đảo nhập cái kia kinh dị khí cơ tàn phá bừa bãi địa phương. Nơi đó hiển nhiên có long hổ khí tức chiếm cứ. Một màn này, để không ít người đại thụ trùng kích. Mà cách đó không xa, tại tập trung trong tầm mắt, trường thương như rồng, thác nước sương mù ầm vang nổ tung. Một giây sau, đốt thác nước sương mù bên trong một tiếng thanh thúy kim thiết âm thanh. Mà theo tiếng vang này lên, hư không như nhấn xuống nút tạm dừng, nổ tung vân khí như ngưng kết bình thường, ba đạo chói mắt lưu quang từ bên trong xung ra, chính là ba nhà kia võ tàng. Ba người ánh mắt lạnh lẽo, không hẹn mà cùng nhìn về phía bay tới phụ cận Trần Uyên, ánh mắt cùng Trung Ly khác biệt, mang theo thuần túy sát ý vị này để Cửu Sơn Trung Lang tướng giết bọn hắn binh mã, để bọn hắn mấy lần chật vật, mới vừa rồi bị nuốt vào hồ lô, kinh hoàng phía dưới, có người rốt cục nhịn không được vận dụng át chủ bài. Chỉ gặp, trong chốc lát, tại bọn hắn phía sau thác nước sương mù quay cuồng, gào thét thành gió, một bộ to lớn vụ ảnh trong khoảnh khắc ngưng tụ mà ra, như bãi sơn đảo hải bành trướng, khí cơ tàn phá hư không. Vụ ảnh chỉ có nửa người trên ngưng hiện, nửa người dưới là quay cuồng sương mù, nhưng này vắt ngang thiên địa nguy nga thân ảnh, đều cho người ta mãnh liệt mà kinh dị áp bách khí tức. Tối thiểu, hai ba dặm lớn nhỏ. Chỉ gặp cự ảnh này hư lạnh một tiếng, tất cả mọi người bên thai một tiếng sét nổ vang, phương viên vài dặm địa giới, cách gần người cùng binh mã, chỉ cảm thấy lỗ tai nhận trọng kích, tu vi thấp một chút, tựa như là uống say bình thường, lung la lung lay. Tiếp lấy, cái này vụ ảnh nâng lên vân thủ, như kình thiên chi trụ bình thường hướng phía nghiêng xuống Vương Kỷ trong ngoài nguyên bản không có một hai nắm vào trong hư không một cái. Cái kia hư không anh một tiếng nổ đùng. Tiếp lấy, Lưu Vân bày ra, một tiếng quen thuộc tiếng quái khiếu truyền đến. Long hổ chiếu ảnh. Theo tiếng vang này lên, chỉ gặp cái kia nguyên bản không có một hai hư không, hiện ra vị kia Hoạn Long thị đồng lão đầu thân ảnh. Chương 334, Long hổ chiếu ảnh long nữ hiển uy, 2, chương 334, Long hổ chiếu ảnh long nữ hiển uy, 2, Kình Thiên Vân thủ mò xuống, lão đầu này đỏ bừng mũi hẻm rượu đột nhiên bị lớn, hất lên, hai tiếng long ngâm chợt hiện, sau đó liền gặp hai đạo long khí từ hắn trong lỗ mũi thở ra, hô hấp ngưng tụ ra thân rồng, hướng phía Vân thủ đánh tới. Dìm kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Hai đạo long khí hung hăng đâm vào rơi xuống trên đại thủ, gấp rút lấp lóe chỉ chốc lát sau, ầm vang vỡ nát, mà cái kia Kình Thiên Vân thủ lại chỉ là cứng ngắc lại một chút, cũng không bị tổn thương. Nhưng ngay lúc cái này ngắn ngủi cứng ngắc khoảng cách, đồng lão đầu thân ảnh nhoáng một cái, giống như thuấn di bình thường, cấp tốc rời đi Vân thủ phạm vi ba phủ, thoát ra trăm trượng có hơn. Ngay tại hắn còn chưa kịp cao hứng lúc, bàn tay to kia đột nhiên biến hướng, đổi trụ thành gỗ, hư không minh minh, không khí rít lên, khí thế hãi nhiên. Đồng lão đầu hùng hùng hổ hổ, nước bọt vẩy ra, từ lâu tới lao quái vật, thật sự cho rằng lao phu sợ ngươi, đại long thân. Nói, vị này luôn luôn bất cần đời lao đầu tử sắc mặt trở nên nghiêm nghị, quát tháo một tiếng, sau một khắc, nó thân thể ken két phóng đại, dàn mua làn da trở nên trong suốt như ngọc, sau đó nồng đậm thanh quang từ nó thể nội chui ra, liền gặp từng mảnh xâm nhiên giữ tận vảy rồng màu xanh từ nó thể nội chui ra. Trong chớp mắt, nó toàn thân hoàn toàn biến dạng, tràn ngập lạnh thấu xương khí tức túc sát. Nó song quyền lây mây, vảy rồng đứng lên, xoay tròn rào sát, đánh ra quỷ dị công phạt chi thuật. Suy 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 hư không bị nó trên nắm tay xoay tròn vảy rồng cắt chém réo vang đại tác, một đầu thanh long hư ảnh tùy theo hiện ra, ngao ngâm ở giữa, song quyền đánh ra kinh người quyền thế, oanh sát vân thủ. Rất nhanh, hai phe giao phong, thường hư hỏa tinh lưu quang tại cả hai giao phong chỗ không ngừng bày ra. Chỉ là Kình Thiên Vân thủ không ngừng tiến lên, thi triển ra đại long thân Hoạn Long thị cứ việc khí thế kinh người, nhưng dưới chân hư không liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, hưu một tiếng, một vệt kim quang kích xạ mà tới, đánh vào cái kia trăm trượng lớn nhỏ vân thủ phía trên. Theo sát, một đạo ngân giáp thân ảnh hiện thân, tay xoa ngũ hành thiên lôi, hai tay hướng phía vân thủ tề oanh. Đầy trời lôi cây nở rộ, đánh vào ngắn ngủi ngừng một cái chớp mắt vân thủ phía trên. Bên cạnh, đồng lão đầu cũng đại phát thần uy, hai tay hợp lại, trên người vảy rồng màu xanh xoát 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 bay ra, hóa thành từng đạo phong mang, hung hăng đính tại cái kia cực đại vân thủ phía trên. Lập tức, oanh 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 liên tiếp kịch liệt oanh minh dẫn tới hư không liên chiến. Tiếp lấy liền gặp cái kia trăm trượng vân thủ ầm vang nổ tan. Giữa thiên địa phát ra từng tiếng thấp giọng hô, sôi trào một mảnh. Long hổ vụ ảnh một kích, có thể xưng thanh thế to lớn, nhưng cũng có người dám đuốt dâu hùm. Cái kia sừng sững vụ ảnh phía trước hư không, Trần Uyên cùng hoàn toàn biến dạng Hoạn Long thị liếc nhau, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Ngoại nhân nhìn trong chớp mắt, hai người liên thủ phá cái kia có được long hổ khí tức vụ ảnh một kích. Nhưng hiển nhiên, đối phương chỉ là tiện tay một kích, hai người lại cần toàn lực ứng phó. Gia hỏa này là thuộc về long hổ đại năng một sợi chiếu ảnh, loại cảnh giới này tồn tại, đều sống không thiếu niên, thần thông khó mà phỏng đoán, Trần tiểu tử, lúc này lão phu thế nhưng là bội lớn. Tuyệt đối không nên lưu thủ, tìm cơ hội liền trượt, không phải vậy lão phu mạng nhỏ cũng muốn bàn giao ở chỗ này. Mẹ nó, tới. Trần Uyên vang lên bên tai đồng lão đầu hối hận không thôi kêu khổ âm thanh. Đồng lão đầu tuyệt đối không nghĩ tới, lần này đến những nơi náo nhiệt tới, lại trêu chọc tới long hổ loại đẳng cấp này phiền phức. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, giống như liệt hỏa nấu dầu, để hắn đều không có kịp phản ứng. Bởi vì chính mình cùng Trần Uyên có giao dịch, nghĩ đến khả năng giúp đỡ liền giúp một thành, ở ngoại vi đánh cái gió thu, không nghĩ tới, chọc tới đại gia hỏa. Chính mình cùng Trần Uyên tuy có giao tình, nhưng mới nhận thức bao lâu, tự nhiên không đáng quá mệnh, giúp một tay cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, tại ngay từ đầu phát giác được không đối sau, liền một lời nhắc nhở chuẩn bị trượt, kết quả bị đi ra long hổ lão quái cho để mắt tới, ép ra ngoài. Lần này, tốt. Hắn bộ xương già này cũng muốn ép lên lương sơn. Tại hắn truyền âm khoảng cách, chỉ gặp cái kia đứng sừng sững không trung long hổ chiếu ảnh ra tiếng, thanh âm mang theo không nói ra được tính mình. Có ý tứ. Một đôi do xương mù tạo thành mắt to màu trắng nhìn xuống xuống, không có chút nào tình cảm, rơi vào Trần Uyên cùng đồng lão đầu trên thân, để hai người cảm giác toàn thân như có bén nhọn kim châm đang thắt. Đối phương rơi vào đồng lão đầu trên người thời gian lâu dài một chút, giống như đối với đồng lão đầu lai lịch có nhiều thú vị, tựa hồ nhìn ra một ít môn đạo. Mà theo đối phương dứt lời, ầm ầm, hư không rung động, đối phương một cái khắc vân thủ nâng lên, hướng phía hai người chỗ hư không điểm một cái. Trần Uyên trong nháy mắt cảm giác lông tơ nổi lên, một cỗ mãnh liệt kinh dị cảm giác tập đến trong lòng, hắn lúc này dưới chân khẽ động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về sau nhanh lùi lại. Mà cơ hồ cùng lúc đó, tại dưới chân hắn vị trí hư không, tạo hóa tự sinh, từng đóa hoặc tuyết trắng, hoặc hỏa hồng, hoặc tím diễm hoa tươi từ trong hư không phát lên, lộng lẫy, khoảnh khắc, lan tràn một mảng lớn. Theo Trần Uyên thân hình nhanh lùi lại, một trận gió thổi tới, đầy trời cánh hoa bay múa, phi tốc đi theo Trần Uyên tàn ảnh mà đi, cấu tạo một mảnh hoa mỹ phong cảnh. Nhưng cực hạn mỹ lệ bên trong ẩn chứa kinh khủng nguy hiểm, những cánh hoa kia tốc độ cực nhanh, Trần Uyên tay xoa trưởng tâm lôi, hướng phía cái này như bóng với hình tơ bông đánh tung, nhưng đại biểu cực hạn lực lượng hủy diệt thiên lôi lại bị tơ bông phi tốc thôn phệ. Trần Uyên mí mắt nhảy lên, tay áo bay cuộn, hồ thiên chi thuật khởi động, muốn đem những này tơ bông lấy đi, nhưng sau một khắc, hắn cảm giác hư không siết chặt, chu thân hư không lại hóa thành một cái cự đại bong bóng, đem hắn bao khỏa đi vào. Thinh linh có thể thấy được, trong thiên địa này, từng cái bong bóng bay lên, bên trong có các loại linh quang lấp lóe, có ánh lửa bốc lên, có lôi trì gào thét, có sóng lớn gào thét tựa hồ mỗi một cái bong bóng, đại biểu một cái không gian độc lập. Hoạn Long thị Đồng lão đầu cũng bị thu vào một cái bong bóng trong không gian. Mà Trần Nguyên thân ở bong bóng bên trong, tơ bông bị hắn Hồ Thiên lấy đi, nhưng rất nhanh, từng cây lục đẳng từ dưới chân hắn sinh ra, cấp tốc quấn quanh mà lên, cấp tốc đem hắn thân ảnh bao phủ. Cả tòa Nam Thành nhìn xem cái này quỷ thần khó lường một màn, nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Một hơi, hai hơi, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Từng tiếng hô quát, nhịn không được tại Nam Thành bên dưới vang lên. Chín bên trong lang, Trần tướng quân, phía dưới trùng sát hai cửa phủ quân, vang lên không đồng nhất tiếng hô, trường đao trong tay không khỏi không có khí lực, dưới chân ngựa lớn phát ra bất an hí dài, móng sao động, chỉ trệ không tiến. Binh mã phát ra bạo động, suy bén nhọn tiếng còi tại đối diện trong đại quân vang lên. Đều thất thần sứ cái gì, người phản loạn, giết không tha. Có người âm thanh hung dữ, thanh âm truyền vang thật xa. Đúng lúc này, đột nhiên, thiên địa một tiếng to rõ đến cực điểm long ngâm. Một đạo ngân quang từ phía nam phong tuyết phóng lên tận trời, phóng tới trên không trung. Phong tuyết ở giữa, một vệt ánh sáng bạc sáng chói, giống như ngân thủy đổ bê tông thân rồng uốn lượn giữa thiên địa. Đây không phải là thần thông hiển hóa rồng, mà là một đầu rồng thực sự. Quần quần long uy quét sạch giữa thiên địa, cực kỳ lực lượng mỹ cảm thân rồng uốn lượn bài dặm, tiến vào đầy trời bong bóng hư không. Oanh oanh sừng rồng kia như là vô song thần binh, chém vỡ cái này đến cái khác không gian bong bóng. Rất nhanh, một đạo lân phiến phá toái thanh lân thân ảnh bỏ ra. Tiếp lấy, một đạo ngân giáp thân ảnh cũng nhuốm máu phá không mà ra. Long nữ, hai bóng người rơi vào cái kia chân long sáng chói như ngân trên thân rồng. Một tiếng long ngâm, Bắc Hải Long nữ giống như nổi giận, vuốt rồng thẳng dò xét trên thiên tôn kia long hổ chiếu ảnh. Chương 335, bà tôn long hổ. 1, chương 335, bà tôn long hổ. 1, chương 335, bà tôn long hổ. Dì một tiếng long ngâm kinh thiên địa. Ao ào phong tuyết ở giữa, Bắc Hải Long nữ trở Trần Uyên cùng Hoạn Long thị, phóng tới trên bầu trời. Giống như ngân thủy ngân đổ vào sừng sững long khu, cuốn lượn xuyên thẳng qua tại đầy trời ảo ảnh trong mơ ở giữa, giống như lượn quanh thế giới ghé qua, tràn diện cực độ chói lọi. Ở trong nháy mắt này, trên bầu thiên tôn kia long hổ chiếu ảnh, hờ hững vô tình trắng bệnh ánh mắt rốt cục nổi lên ba động, mây mù kiêng ngưng tụ con ngươi đột nhiên vừa mở, đầu lâu khổng lồ nhịn không được hướng xuống tìm đòi, một tiếng sét nổ vang, chấn hư không run rẩy, tựa hồ cũng không bình tĩnh. Trần Long, tốt tốt tốt. Liên tiếp nói ba chữ tốt, tựa hồ mang theo khó mà diễn tả bằng lời hưng phấn, sau đó, thiên địa rung động, kinh dị khí cơ liên tục tăng lên. Chỉ gặp tôn này mây mù tạo thành chiếu ảnh bắt đầu biến sắc. Dẫn đầu, sương mù kia tạo thành trong con mắt, giống như một giọt mực nước nhỏ đi vào, cấp tốc choáng nhiễm mà mở, một đôi to lớn con mắt màu đen cấp tốc ngưng tụ lại kinh người thần quang, để cho người ta nhìn đến không rét mà run. Cái kia thô như một mảnh sơn lâm lông mày bị nhuộm đen, cái kia mặt to bắt đầu xả giận máu, hiện ra một tấm hổ uy tranh mục đích mặt to. Cả chiếc chiếu ảnh cấp tốc trở nên tươi sống, càng phát ra khí thế khủng bố cũng đang nhanh chóng kéo lên mà lên, cả tòa Nam Thành thiên diêu địa động, kinh hãi vô số người ngã ngửa đổ. Mà theo tôn này long hổ mở miệng, tứ phương xôn xao một mảnh. Tương đạo ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem trên bầu trời, cái kia sừng sững mỹ lệ long khu, không khỏi tâm thần chấn động. Trần Long, trời ạ, ngay cả loại này vô số người chỉ ở thoại bản trong tiểu thuyết mới có thể nghe được tiên địa chân linh đều vì này như thế, không khỏi để vô số quần chúng trong lòng bị hung hăng rung động một thanh, trong lòng rời sông lấp biển. Một trận, cho cả tòa tiên hùng quan quá nhiều ngoại ý muốn cùng rung động. Trước phong quân cùng trời hùng phụ quân giằng co, đến đệ Cửu Sơn trung lang tướng mang binh phá quan, cùng triều đỉnh thiên quân cứng rắn, lại đến Trần Uyên một đường thế như trẻ tre, bại ba nhà võ tàng, đấu tân nhiệm trấn ma sứ, dẫn động long hổ giáng lâm, lại đến chân long hiện thân, lần lượt kích động đám người thần kinh. Có thể tưởng tượng, ngày hôm đó phát sinh ở Thiên Hùng Quan sự tình, sẽ nhanh chóng dẫn bạo kiếm nam đạo, cũng truyền đến Trung Nguyên giang hồ, thậm chí đế kinh, dẫn phát một phen phong vân tế hội. Giờ khắc này, vô số Thiên Hùng Quan bách tính, trốn ở trong phòng, nằm sấp cửa sổ ở giữa, trong khe cửa, vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem ở trên bầu trời cái kia rung động một màn. Rồng, mẹ, là thật rồng, thật lớn, thật xinh đẹp a. Thường gian dân xá bên trong, thỉnh thoảng vang lên ngây thơ đồng âm. Mà Thiên Hùng Quan bốn chỗ, từng đạo lưu quang có thể là bay lên không, gấp rút phóng tới Nam Thành, có thể là hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng chỉ vào tại nóc nhà trên xà nhà, hướng phía trung tâm chiến trường càng ở gần hơn toán loạn. Vùng hư không kia linh quang bạo động quá lợi hại, không ít người thị lực có hạn, không kịp chờ đợi muốn tận mắt chứng kiến. Mà trên bầu trời, tôn kia nhanh chóng tươi sống tới long hổ chiếu ảnh, mang theo huy hoàng thiên uy, đối với phóng lên tận trời long khu cách không một chỉ. Trong chốc lát, cái kia đầy trời ảo ảnh trong mơ, hướng phía sừng sững long khu dạo sát mà đến. Cái kia từng cái bong bóng trong không gian, phun ra các loại kinh khủng sát phạt chi lực, phong hỏa lôi điện, vũ hành chi lực, hô hô đem vùng hư không này quấy hỗn độn một mảnh, bên trong đều là sáng chói sắc cơ. Chỉ gặp Bắc Hải Long nữ chân long thân thể mỹ lệ như sáng ngân lân phiến lóe ra ôn nhuận như nước lưu quang màu bạc, tại ngân quang này dập dờn phía dưới, trung quanh hư không giống như bị hư hóa bình thường. Thật giống như long khu không tại vùng hư không này nắm dấu vết, bốn phía như là phần thiên đạo hải thế công, rơi vào long khu quanh thân thật giống như đột nhiên bị cái kia ôn nhuận như nước ngân quang ngăn cản ở ngoài, khó mà xâm nhập trong ngân quang, vạn pháp bất xâm. Mà cùng lúc đó, Bắc Hải Long nữ trên đầu rồng, hai cây sừng rồng bay ra, hóa thành hai thanh ngân quang sáng chói vô song thần kiếm, gào thét phá không, thẳng đem phía trước cản đường ảo ảnh trong mơ từng cái chém bổ, tại hỗn độn trong linh quang giết ra một con đường đến. Tại long nữ trên lưng, ngân giáp vỡ nát, thân thể chảy máu Trần Uyên, ngưng thần dựng thẳng lông mày nhìn xem đây hết thảy, nắm chặt thời gian khôi phục thân thể thương thế. Chỉ gặp chính mình khôi giáp phá toái địa phương, có vài chỗ lớn trừng quả đấm giữ tận sụp đổ, từng sợi đỏ thâm từ bên trong dị ra, nhưng giờ phút này, miệng vết thương thanh quang phun trào, huyết nhục sụp đổ địa phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không thể không nói, cứ việc như Hoạn Long thị đồng lão đầu nói tới, đối phương chỉ là một tôn chiếu ảnh, nhưng siêu thoát võ tàng, cách xa nhau một cái đại cảnh giới, Long Hổ đại thần thông giả thủ đoạn khó lường, có thể xưng kinh dị, chính mình không có phát giác liền đạo, bị giam cầm ở một cái bong bóng trong không gian, thân thể kém chút bị bên trong lực lượng cho xuyên thủng. Lần này, đem Bác Hải Long nữ cũng cho kéo tiến đến. Lúc này, một thanh âm đem Trần Uyên kéo lại, "Trần tiểu tử, đề điểm thần, Long nữ vì cứu chúng ta phá cấm chế, dưới mắt, chúng ta chỉ có đem tôn này Long Hổ lão quái chiếu ảnh xử lý, không phải vậy Long nữ thương thế sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, đến lúc đó liền nguy rồi, ai cũng đi không thoát." Mũ nội nó, lão phu đều thanh này sức cốt, cũng chỉ có thể liều mạng. Dứt lời, chỉ gặp bên cạnh, biến thành 10 trượng trở lại to lớn, toàn thân đại long thân lân phiến tổn hại đồng lão đầu, trong mồm bắt đầu nói lẩm bẩm, một tay hướng phía trên một giơ cao. Hồ lô, nghe ta hiệu lệnh." Chỉ gặp cái kia trên bầu trời, cái kia như một ngọn núi nhỏ hoàng ngọc hồ lô bắt đầu vù vù rung động, trong chớp mắt, đột nhiên phòng lớn lại thu nhỏ, chỉ nghe một tiếng một loại nào đó tấm gương tiếng vỡ vụn, tiếp lấy, hồ lô kia thoát khỏi một loại nào đó giam cầm, cấp tốc hướng phía đồng lão đầu phương hướng cấp tốc bay tới, trong quá trình, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo hoàng quang. Thừa tôn kia long hổ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nâng lên cực đại vân thủ, hô hô hướng phía hoàng quang chụp tới. Phiêu một thanh màu bạc đại kiếm nhanh chóng như lôi đình, từ hỗn độn bên trong cấp tốc chém ra, một đạo ngân quang tại cái kia nô ra vân thủ bên trên chợt lóe lên. Sau đó, vang một tiếng nổ vang, cự đại vân thủ bị sắc bén đến cực điểm ánh kiếm màu bạc một chém mà qua, chém làm hai nửa. Mà hồ lô kia biến thành lưu quang màu vàng như vậy từ đối phương chặt đứt vân thủ ở giữa bay xuống xuống, rơi vào linh quang bay loạn hỗn độn bên trong. Vân thủ bị chém đứt, tôn kia long hổ một tiếng im lìm giận, khí tức bạo động, mây mù quay cuồng. Ngay tại khe hở này ở giữa, tại cái kia to lớn bụi ảnh bên dưới phiêu động trong bụi hải, một cây chìm nổi ở giữa, không người để ý trường thương trong chớp nhoáng vù vù rung động, thân thương yên lặng xích quang hô nhảy lên mà lên, cuốn lên ánh lửa, xé rách cuốn quanh xương mù dây lụa, hưu một chút, rơi thẳng xuống. Vụ hải kia gào thét, bay ra hàng ngàn hàng vạn rễ màu trắng dài xương, hướng phía kích xạ mà đi đại thương bay tới. Chỉ gặp hưu một chút, thanh này trường tiêm hai nhận thương tại hư không lóe lên một cái, biến mất không thấy bóng dáng, lại vừa xuất hiện, đã trăm trượng có hơn, sau đó như là một đầu kéo lên hỏa diễm sao chổi, hướng phía dưới linh quang quanh minh hư không rơi nhanh xuống. Thời thở tiếp theo, dìn cái kia bị đẩy trời linh quang bao phủ hư không, theo một tiếng long âm, lóa mắt không gì sánh được ngân quang chợt hiện. Long nữ xông phá đẩy trời bọt nước. Theo sát, khi một tiếng sắt thép va chạm, đạo sao rơi kia ánh lửa rơi vào Trần Uyên trong tay, phát ra vui vẻ và mình hiện ra đại thương thân ảnh. Hô Trần Uyên mặt đứng ở trên long thân, ngẩng đầu nhìn phía trên vài dặm bên ngoài tôn kia long hổ đầu ảnh, trong mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng, thường hực chiến ý đang thiêu đốt. Chương 335, bà tôn long hổ 2. Chương 335, bà tôn long hổ 2. Hắn một đường đạp trên trắng ngần thi cốt đi đến bây giờ, giết người giết yêu, xem quen rồi nhân gian luyện ngục, trong khoảng thời gian ngắn không biết đã trải qua bao nhiêu, sợ hãi đã sớm bị tận lực ném vào góc bên trong. Chính như đồng lão đầu nói, tôn này long hổ chiếu ảnh nhất định phải làm rơi, không phải vậy đều không có quả ngon để ăn. Lúc này, long ngâm to rõ giữa thiên địa, hai thanh trường kiếm màu bạc như là điện quang màu bạc, vạch phá phong vân, bay thẳng long hổ bộ ảnh. He Trần Uyên trong mắt kim quang bùng cháy mạnh, trường thương trong tay vung lên, mũi thương xéo xuống sau bay xuống, dưới chân tùy theo đạp mạnh, đống nhiên phóng lên tận trời. Đồng dạng, bên cạnh đồng lão đầu, lúc này bắt lấy mất mà được lại hồ lô rượu, thân thể vụt nhỏ lại, toàn thân giữ tận vảy rồng màu xanh rút vào thể nội, biến thành hắn lúc đầu mũi hẻm rượu bộ dáng. Theo sát hai tay của hắn tràng một cái hồ lô, trong miệng niệm quyết hồ lô, theo ta tâm ý. Tiếp lấy, đem hồ lô đi lên quan ra, đón gió phùng lớn, miệng hồ lô bong một tiếng vang trầm, bên trong truyền ra rầm rầm kim thiết chấn động âm thanh. Một giây sau, hồ lô kia trong miệng toát ra quần quần hắc khí, rầm rầm ở giữa, một đạo huyết quang từ trong miệng hồ lô bay ra, là một đầu xiềng xích màu đỏ như máu. Tiếp lấy, đầu thứ hai, đầu thứ ba trọn vẹn chín đầu. Chín đầu xiềng xích từ trong miệng hồ lô bay ra, phía trên khắc ấn lấy các loại đen kỵ phù văn, đón gió phồng lớn ở giữa, rầm rầm chấn động, lại có kinh người long hào thanh ở bên trong vang lên, mang theo một cỗ làm cho người lông tơ nổ lên khí thế hung ác. Chín đầu xiềng xích màu đỏ như máu hoành không, lát trời mà lên, phẩm chất có thể so với cự mục, trực tiếp kích xạ hướng tôn kia long hổ vụ ảnh, hung hãn chi khí, tràn ngập hư không. Vị này bình thường bất cần đời, nhìn như người vật vô hại lão đầu mũi hèm rượu, hôm nay cuốn vào cuộc phân tranh này, hiện lộ ra hoàn toàn tương phản hung hãn táo bạo. Lộ ra Hoạn Long thị loại này thần bí thị tộc một chút cao chót vót cùng át chủ bài. Hắn vốn là võ tàng đỉnh phong tu vi, phối hợp trong tộc linh bảo, chiến lược tăng nhiều, hôm nay là liều mạng, cũng phải đem rồng này hổ đại năng dâu hùng rút ra một cây. Thinh linh ở giữa, Bắc Hải Long nữ, Hoạn Long thị, Trần Uyên, thi triển thủ đoạn, cùng nhau hướng phía trên bầu trời long hổ vụ ảnh đánh tới, đánh ra kinh thiên sát phạt. Trên trời, tôn điêu long hổ gặp đen kịt giữ tận cực đại mặt mày nhảy lên ra hà quang, trong cổ họng nhấp nhô như sấm rền càng rộng, nó to lớn vụ ảnh trực tiếp giống như băng tuyết tăng dã, dung nhập dưới thân vụ hải quay cuồng. Có kinh người khí cơ áp vũ chỉ gặp phía dưới bị đánh tan ảo ảnh trong mơ, hóa thành từng đạo linh quang, về chảy vào biển, tựa như là đủ mọi màu sắc cọ màu bình thường, đem cái kia vụ hải màu trắng bôi thành ngàn vạn cảnh tượng. Núi lớn sông lớn, mây đen, lôi đỉnh một phương bức tranh, hoặc là lượn quanh thế giới tại trong vụ hải hiển hóa, trực tiếp bao phủ phương biên 5-6 dặm hư không. Tựa như là thân hóa một phương thế giới. Đây chính là long hổ tạo hóa thế giới. Vừa rồi hóa thành từng viên bong bóng không gian, hiện tại trăm sông đổ về một biển, trực tiếp lượn quanh thế giới hoành không, trấn áp xuống. Nhất thời hư không nổ đùng, khí tức khủng bố chút xuống. Phía dưới Nam Thành, uy áp trung tâm chính phía dưới, nhà cao tầng dẫn đầu ngói vụ lương tháp, nhao nhao vỡ nát, rớt xuống, tăng thêm trời đất quay cuồng, người ngã ngựa đổ, tiếng ngựa hí dài. Nơi đó là hai phe binh mã giao phong địa phương, hai bên nhọn tiếng còi cùng hỗn loạn âm thanh lập tức nổi lên, đều cảm giác được nguy hiểm. Rút lui, mau bỏ đi. Suy suy không hẹn mà cùng, hai bên binh mã cấp tốc hướng về sau mau bỏ đi, thoát đi cái kia kinh khủng dư âm chiến đấu. Rất nhiều quần chúng lúc đầu chạy tới gần đến xem, kết quả nhìn thấy một màn này, cũng theo rối loạn nhanh chóng ra bên ngoài rút lui, sợ hãi nhìn xem trên không trung chẳng cảnh. Một tòa lượn quanh thế giới ép không, cảnh tượng khủng bố, mà ở phía dưới lại có ba đạo chói lọi lưu quang, trực tiếp đánh vào thế giới trong. Bắc Hải Long nữ trong gào thét, chém lấy vô cùng sắc bén sừng rồng song kiếm, trực tiếp chạm phá bức tường ngăn cản, đâm vào phương thế giới kia bên trong. Hoa Long thị đồng phục chân đạp hồ lô, rầm rầm chấn động chín cái cuốn long khóa, trực tiếp đánh phía phương thế giới kia, cũng như kim cương đầu bình thường, vạch phá vỡ mà vào trong đó. Mà Trần Nguyên triệu hồi ra thanh long hỏa phượng hộ thể, chân đạp lưu quang, lay động ra pháp tướng chi thân, cầm trong tay trường thương, giữa lông mày mắt dọc mở ra, bắn ra pháp nhãn kim quang, định trụ cái kia lượn quanh hư không một điểm. Sau đó trường thương ném một cái, một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp đánh vào trong đó. Ba người bằng vào riêng phần mình át chủ bài thủ đoạn, đánh vào phương này long hổ tạo hóa ra trong thế giới. Bắc Hải Long nữ dương nhanh múa đuốt, vẻ vụ mây đen tiềm điện, sừng rồng biến thành hai thanh màu bạc đại kiếm vô cùng sắc bén, bổ ra không ngừng bay tới núi lớn sông lớn, oanh minh rung trời. Mà Hoạn Long thị chín cái màu đỏ như máu khốn long hóa, rầm rầm đại tác, muốn đâm vào trong lòng đất. Trần tướng quân, long nữ bây giờ tại cho chúng ta tranh thủ thời gian. Người con mắt thứ ba có hiệu quả, giúp lão phu tìm tới tiểu thế giới này tiết điểm. Thanh âm rồn rập truyền đến, là Đồng lão đầu. Trần Nguyên lập tức hiểu ý, một thương bổ ra bay tới một ngọn núi nhỏ, giữa lông mày mắt dọc tứ phương tuần sát, kim quang lưu chuyển. Quanh quanh hắn lại bổ ra hai tòa chừng 30 trượng cao núi nhỏ, dưới chân tại vùng tiểu thiên địa này du tẩu. Sau đó, hưu nó mắt dọc đột nhiên vừa mở, một vệt kim quang hướng phía vùng thiên địa này một nơi bắn tới. Một giây sau, rầm rầm, một cây xiềng xích màu đỏ như máu lập tức đi theo mà lên, hướng phía kim quang kia bắn trúng địa phương kích sạc. Mà lúc này, vùng thiên địa này truyền đến một tiếng tức giận hừ, phía dưới hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên, nhiệt độ kinh khủng cuộn tất cả lên. Trần Uyên ánh mắt một dự, sau lưng hỏa phượng một tiếng vỡ gáy, bảo vệ nó thân, tiếp lấy Trần Uyên trực tiếp dẫn đường, xông vào trong ngọn lửa, trường thương không ngừng đánh tan hỏa diễm hừng hực. Hai cái hô hấp sau, quanh ba đầu khốn long khóa hung hăng xuyên thủng cái kia phương mặt đất, phía trên phủ văn màu đen lập tức lóe lên. Mà bị xuyên thủng địa phương, phu cận sao động sơn hà nhao nhao an tĩnh lại, ước chừng chiếm 1/3. Một tiếng tức giận hừ vang lên, lập tức còn lại thiên địa cảnh tượng bạo động đứng lên. Chỉ gặp trên trời đầy trời lôi đỉnh của bổ, mấy chục tòa trăm trượng lớn nhỏ đỉnh núi hóa thành một mảnh, mang theo lật trời bí lực, hướng phía Trần Uyên ba người điên cuồng chấn áp. Bắc Hải Long nữ ở phía trước đỉnh lấy lân phiến bắt đầu xuất hiện vết dạng. Đồng lão đầu gấp không được, lại biến ra thanh long thân, vung vẩy còn lại khốn long khóa tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Trần Uyên thì pháp nhãn tuân sát, trong chớp mắt một vệt kim quang lần nữa bắn ra, cái thứ hai tiết điểm. Tiếp lấy hắn đáp xuống, chỉ gặp đó là một chỗ rộng trăm trượng trong sông lớn. Sông lớn lập tức nhấc lên sóng lớn, bên trong có bài sơn đảo hải chi lực chụp về phía lao xuống Trần Uyên. Trần Uyên trực tiếp hai tay xé ra, một đầu màu vàng sông lửa hướng thẳng đến sóng lớn tới đi. Suy suy suy, sóng lớn trực tiếp bị khủng bố nhiệt độ cao vụ hóa, bị phá đi. Tốt. Đồng lão đầu hưng phấn tiếng vang lên. Chỉ gặp mấy đầu khốn long khóa tận dụng mọi thứ, trực tiếp xuyên thủng chỗ thứ hai tiết điểm. Lần này, ầm ầm, từng tòa bay lên đỉnh núi rơi xuống, trên trời lôi đỉnh tản ra, lại phong bế 1/3. Trong khoảnh khắc, áp lực giảm nhiều. Lần này, đồng tâm hiệp lực phối hợp tổ ba người có thể buông lỏng đến thở một ngụm. Tựa hồ đánh bại trước mắt tôn này long hổ chiếu ảnh đang ở trước mắt, nhưng chẳng biết tại sao, Trần Uyên trong lòng cảm giác không đúng tình, chính mình ba người thi triển tất cả vô liếng, mắt thấy là phải thành công, nhưng vì sao không thấy tôn này long hổ lớn bao nhiêu phản ứng? Trần tướng quân, còn chờ cái gì? Đồng lão đầu tiếng thúc giục ở bên tai vang lên. Trần Uyên lấy lại tinh thần, nhìn thấy cả người là thương long nữ, cùng đồng lão đầu. Chương 336, Trấn Ma đại tướng bao che khuyết điểm, 1, chương 336, Trấn Ma đại tướng bao che khuyết điểm, 1, chương 336, Trấn Ma đại tướng bao che khuyết điểm. Trần tướng quân, còn chờ cái gì? Đồng lão đầu tiếng thúc giục ở bên tai vang lên. Trần Uyên lấy lại tinh thần, nhìn thấy cả người là thương long nữ và thở hổn hển thở phì phò đồng lão đầu, đem tạp niệm ném đi, chuẩn bị nhất cổ tác khí, tìm kiếm kế tiếp tiết điểm. Dưới chân vừa động hai bước, pháp nhãn kim quang lưu chuyển, liền nghe giữa phương thiên địa này có tiếng lôi nổ vang, chỉ gặp vùng thiên địa này trên không mây đen ngưng tụ ra một tấm mặt to, con ngựa như có hai vòng đại nhật hừng hực, chậm chậm liếc nhìn phía dưới hai người mở rộng, trong miệng phun ra hở hững thanh âm băng lãnh, chấn động vùng thiên địa này. Thật không nghĩ tới, một đầu bị thương rồng, trong truyền thuyết khốn long hóa, còn có một cái nắm giữ pháp nhãn, không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Vị này long hổ mắt to nhô ra từng cái đảo qua, đem ba người át chủ bài nhìn cái bảy tám phần, thanh âm mang theo một tia ác khí, giống như kim thiết đua tiếng. Nhưng ngươi cho rằng các ngươi rời khỏi tại triều đình đại thế trước mặt, coi như thiên địa chân linh, cũng bất quá là phi cầm tẩu thú, không tuân quy củ, chính là đầu người quần quận. Dung ngươi không được bọn họ dương ai. Theo cái này âm thanh rơi xuống, chỉ gặp mây đen ở trong, một tiếng ầm vang lôi đình bổ tránh, con rồng kia hổ mặt to chui vào trong mây đen, sau đó, chỉ gặp lâu không hiện thân ảnh hiện ra. Bên trong vang lên hai tiếng quát mắng, chỉ thấy lôi vân quần quận ở trong, hai đạo rất chính là Tam gia võ tàng hai vị, Công Dương gia cùng Mạnh gia võ tàng. Chỉ gặp hai nhà này võ tàng quát lông mày trợn mắt, đột ngột ở giữa trên tay xuất hiện một tấm đại kỳ, tại trong mây đen phất cờ nhảy lên, mặt cờ quay cuồng ở giữa, từng sợi vân khí hướng lên ngưng tụ, đồng thời, theo mặt cờ lắc lư, tính cả phương này lượn quanh thế giới rung động vù vù không chỉ, hai cỗ khí thế khủng bố đang nhanh chóng ấp ủ mà sinh. Phía dưới, Trần Nguyên Tổ ba người bên này, xuyên thủng hai nơi tiết điểm mấy đầu khốn long khóa theo phương này dị động, rầm rầm kịch liệt rung động. Băng một đầu khốn long khóa vỡ nát. Tiếp lấy, đầu thứ hai, đầu thứ ba. Không tốt. Đồng lão đầu khỏe mắt trợ to, ngựa khí trở nên tức hồn hện, làm sao còn có long hổ lão quái? Dìn một tiếng to rõ long âm. Chỉ gặp Bắc Hải Long nữ ngao thét lên phóng lên tận trời, phóng tới quần quận lôi vân, muốn đánh gãy thi pháp. Liều mạng. Đồng lão đầu nóng nảy, gấp đầu mặt trắng khu sử màu đỏ như máu khốn long khóa, cũng xuống tới. Đã thấy hơi thở tiếp theo, cái kia quần quận trong lôi vân, oanh oanh hai đạo như là diệt thế lôi kiếp lôi trụ oanh tiến xuống, trực tiếp đánh vào sông lên trời Bắc Hải Long nữ cùng đồng lão đầu trên thân. Chỉ gặp Bắc Hải Long nữ hai cây sắc bén sừng rồng hóa thành màu bạc đại kiếm, thẳng đến lôi trụ, dẫn tới lôi tường bắn ra, tiếp tục thẳng lên, liền muốn thẳng đi trong mây đen. Đã thấy một cái lớn gần mẫu cực đại hắc thủ từ trong mây đen hung hăng đánh ra, đem màu bạc song kiếm thình lình đánh bay. Sau đó, lôi trụ trong nháy mắt phản công, hung hăng đánh vào trên thân rồng, trong khoảnh khắc, một tiếng gào thét vang lớn, long khu tại cực điểm chói lọi lôi đỉnh bên dưới lân phiến nhao nhao vỡ nát, vốn lượn bài giảm, như là ngân thủy ngân đổ vào long khu, cũng tại lôi đỉnh ảnh tạc phía dưới, vụt nhỏ lại. Cùng lúc đó, một bên khác, một tiếng oanh minh, một tòa giống như núi nhỏ hoàng ngọc hồ lô bị lôi thiểm cuốn bổ, rơi nhanh xuống. Hai đạo lưu tinh truy lạc. Trần Nguyên ánh mắt ngưng tụ, pháp tướng đại thủ lay động, tiếp được rớt xuống hai bóng người. Phanh phanh hai đạo thân ảnh nho nhỏ rơi vào bàn tay của hắn phía trên. Hoàn Long thị đồng lão đầu toàn thân bốc lên từng sợi khói xanh, tóc nổ lên, bị đánh ra chóc thịt bong, mà Bắc Hải Long nữ bị đánh trở về thân người, nằm ở trên đại thủ, một đầu tóc bạc rối tung tại một tấm trên khuôn mặt tuyệt mỹ, khóe miệng hiện ra đỏ thẫm, hai đạo ngân quang kích xạ mà quay về, hóa thành hai thanh phi kiếm xoay quanh tại Long nữ trên đỉnh đầu. Lúc này Long nữ người khoác vảy bạc quần áo, tóc bạc dưới mặt tràn ngập một loại nào đó thành thục lãnh diễm bất vị, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy một cỗ cao ngạo chi khí, giống như cỡ lớn một bản thiếu nữ tấc lòng, nhưng cùng lúc trước thiếu nữ khí chất hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên đây mới là Bắc Hải Long nữ chân chính dáng vẻ. Chỉ là lúc này, trước mắt Bắc Hải Long nữ tựa hồ trạng thái thật không tốt, ngân quang đang lóe lên, đưa nàng thân thể kéo dài lại thu nhỏ, trạng thái rất không ổn định, tăng thêm thương. Trần Uyên trưởng trung lúc này lục quang chợt hiện, một cây rất phỉ thúy cảnh hiện ra, chập chờn ra thanh thúy linh đang âm thanh, nhỏ xíu tiếng long ngâm lên, từng đạo mẫu thụ tinh khí sen lẫn bảnh trướng sinh cơ lúc này tràn vào hai người này thể nội. Mà đúng lúc này, Trần Uyên, một tiếng lôi đình đại uống tại mây đen ở giữa nổ vang, cuồn cuộn giữa thiên địa. Theo sát, lại có hai cái thanh âm bất đồng hét lớn truyền đến, giống như ở bên thai chấn động. Cuồng vọng vô tri ngu xuẩn, thật to gan. Hôm nay, cả tòa Thiên Hùng Quan đều được vì ngươi chôn cùng. Ba tiếng oanh minh hét lớn, mang theo sâu không lường được thần thông uy năng, giống như nổi trống bình thường, tại Trần Uyên trên mảng nhị hung hăng đánh. Trần Uyên ngẩng đầu, nhất thời giống như thiên địa xoay tròn, thiên thượng lôi vân gian, ba tấm tràn ngập khủng bố thần uy mặt to thình lình hiện ra, giống như vực sâu cự vật cúi đầu nhìn chăm chú. Hoặc ánh mắt hờ hững, hoặc trợn mắt kim cương, hoặc sát ý dữ tợn. Long hổ uy nghiêm ngập trời lan xuống. Phía dưới Nam Thành trong chốc ngắn này, chịu đựng không được uy thế như vậy, phía dưới cùng hai dặm phương viên mặt đất ầm vang sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn, giống như bị một loại nào đó kinh khủng cự vật một trường vỗ xuống. Quỳ xuống. Một tiếng uống vang, giống như ngôn xuất pháp thủy. Sau một khắc, Trần Uyên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vô hình ầm vang giáng lâm nó thân, phía trên hư không áp xúc, ép pháp tướng của hắn màu xích kim quang mang cùng điểm, đem hắn pháp tướng đột nhiên khẽ cong. Mà chu thân hư không càng là giống như biến thành tinh cương, đem hắn một mực cầm cố lại. Oanh 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 Trần Uyên ngoại phóng ra pháp tướng tiếng oanh minh đại tác, khó có thể tưởng tượng cự lực đem hắn hộ thể linh quang không ngừng vỡ nát. Khả Trần Uyên lại gắt gao cắn răng, trong cổ họng phát ra cắn răng nghiến lợi gào thét, long ngâm vượng mình tại thể nội gào thét, kịch liệt lấp lóe linh quang như đem hắn nhóm lửa, từng chút đứng thẳng người, sau đó đỉnh lấy cự lực, từng chút ngẩng đầu, gân xanh nhảy lên, ánh mắt kiệt ngạo. Ghé vào lỗ tai hắn, truyền đến đồng lão đầu không ngừng mà quái khiếu, để hắn hết sức tranh thủ đủ nhiều thời gian, xem ra vị này đến từ thượng cổ thị tộc lão đầu còn có thủ đoạn bảo mệnh. Tranh một tiếng tranh minh, pháp nhãn phá thuật. Trường thương trong tay vụ vụ bay lên, giống như năm đó Bạch Đế thành thương này mùng một hiện thế phong mang. Giết đi. Trên trời ba tôn long hổ, ngữ khí không gì sánh được hờ hững. Lưu hắn toàn thây, áp giải vào kinh. Nói, một cái cực đại hắc thủ thủy thiên xuống, treo đến thiên địa run rẩy, tốc độ cực nhanh, hư không bị áp xúc nổ đùng, kịch liệt ma sát, đem không khí triệt để dẫn đốt. Mà phía dưới, chỉ có một bóng người lẻ loi trơ trọi đứng thẳng tại cái kia, phía sau thần hoàn hiện, thủ đoạn ra hết, ngửa mặt lên trời gào to. Từng tiếng thở dài tại đất trời bốn phía vang lên. Tựa hồ biết đây bất quá là sau cùng liều chết đánh cược một lần, nói một tiếng đáng tiếc. Còn có vội vàng mà ồn ào binh mã hô quát lần lượt mà lên. Xong. Rất nhiều mặt người như cho tàn, ba tôn long hổ chiếu ảnh dưới uy áp kinh khủng, tâm thần nhận trùng kích, binh khí đều rơi xuống. Chỉ có một đạo lưu quang ngao ngao phóng tới trên bầu trời. Đó là một đầu thiên cầu, phía trên chở một vị tây vực nữ tử. Hết thể đều rối bời. Đột nhiên, cái này gió bức lạnh đầu xương, phong tuyết tám trầm thiên địa, đột nhiên trên trời rơi xuống một vệt kim quang. Chương 336, trấn ma đại tướng bao che khuyết điểm, 2. Chương 336, trấn ma đại tướng bao che khuyết điểm, 2, kim quang này phá mây, giống như bắt vân kiến nhật, vừa lúc chiếu xạ tại phương này lượn quanh trong thế giới, giáng lâm tại Trần Uyên trên thân. Trong chốc lát, cái kia bao phủ ở trên không mây đen, bị kim quang chiếu rọi đến, như là băng tuyết tan rã. Cái kia thanh thế to lớn, thủy thiên mà rơi đại thủ màu đen cũng giống vậy, bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà đây chính là long hổ tạo hóa bên trong một bộ phận, cũng không phải là phổ thông mây đen. Ba tôn long hổ chiếu ảnh ánh mắt trầm xuống, phát ra tiếng quát. Người nào? Nói, ngẩng đầu nhìn lên. Mà cả tòa Thiên Hùng Quan trên không, thình lình vang lên một đạo uy vũ bá đạo thanh âm trầm thấp. "Bản tướng Tề Thiên, mấy cái lao thất phu, bản tướng người, khi nào đến phiên các ngươi giáo huấn?" Dứt lời, thiên địa một tiếng ầm ầm, tựa như là có một cánh đại môn bị đá vang thanh âm. Chỉ gặp được phương kim quang kia lờ mờ, hư không phá vỡ. Một đạo uy vũ thân ảnh đạm sắp xuất hiện đến. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, giống như đất bằng một tiếng sét, một cỗ quần quần uy áp lại trực tiếp vượt trên ba tôn long hổ chiếu ảnh, tại cả tòa Thiên Hùng Quan nổ vang, tòa kia lượn quanh thế giới càng là rung động không thôi. Mà nghe nói qua cái danh hiệu này người, con ngươi kinh hãi, xôn xao một tiếng. Tề Thiên, cái danh hiệu này, toàn bộ thuộc địa rất ít người nghe nói qua. Nhưng nếu là thay cái xưng hô, cả tòa thuộc địa người người đều được tôn xưng một tiếng. Người này chính là thống lĩnh Kiếm Nam Đạo 36 tòa phủ quan, mấy năm liên tục tọa trấn bát bộ ma quốc biên quan, đạo phủ ti thống soái tối cao, triều đình khâm phong hộ quốc cột trụ trấn ma đại tướng. Vị này tại thuộc địa trong mắt thế nhân thần bí mà cường đại trấn ma tướng quân, một mực tọa trấn ma quốc biên quan, rất ít hiện sơn lộ thủy, thuộc địa gần đây mấy tháng liên tục phát sinh đại sự, vị này trấn ma đại tướng đều không có hiện thân, thần bí phi thường. Không ai từng nghĩ tới, vị này trấn ma đại tướng hôm nay lại phát hiện thân Thiên Hùng Quan, đối mặt ba tôn long hổ, ngựa khí bá đạo, tràn ngập bất thiện. Kinh người hơn chính là, vị này trấn ma tướng quân muốn hộ đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng. Lần này, làm cho vô số người ánh mắt nóng bỏng, trong lòng chấn động. Những người này phần lớn là Thiên Hùng Quan bản địa bách tính, bọn hắn không hy vọng vị này là thuộc địa ném qua đầu lâu vậy qua nhiệt huyết đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng thua. Lúc này trên không trung, ba nhà long hổ gặp vị này Kiếm Nam đạo trấn ma đại tướng tự mình giáng lâm, mây đen hóa thành mặt to biểu hiện khác nhau, có kiêng kỵ, có lãnh ý. Hoàng phủ gia tôn kia long hổ lạnh giọng mở miệng: "Tề Thiên, ngươi thân là Kiếm Nam đạo trấn ma đại tướng, việc này ngươi cũng chịu có tội trách. Chư vị phụng triều đình chi mệnh trợ giúp ngươi thuộc địa, thủ hạ ngươi thằng ngu này lại mang binh giết triều đình thiên quân, làm phản như phản, đây là tội lớn bực nào, việc này đã chỉ lên trời tấu đối với, ngươi cần phải biết lại nói tiếp." "Không phải vậy." Nói xong, thư lệnh một tiếng, ngữ khí mang theo uy hiếp. Không ngờ, vị này hiện thân trấn ma đại tướng mặt mày dựng lên: "Không phải vậy cái gì? Hoàng phủ kỳ, ngài muốn cho bản tướng gánh cái mưu này phản tội danh không thành, bản tướng liền hỏi ngươi, ngươi dám không? Nếu không, bản tướng như ngươi nguyện, hiện tại liền phản, bắt bộ ma quốc La Sát Tu La, thập vạn đại sơn mười hung yêu ma, bản tướng hết thảy mặc kệ, giao cho ngươi hoàng phủ gia đến thủ như thế nào?" Lần này kinh người lời nói vừa ra, thằng đem hoàng phủ gia long hổ nghe biến sắc. "Ngươi muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nói không nên lời lời gì đến. Không dám liền cho bản tướng ý miệng." Trấn ma đại tướng Tề Thiên thanh âm đột nhiên trầm xuống: "Nếu đại quân đến ta thuộc địa, liền phải nghe bản tướng làm việc, chuyện hôm nay bản tướng tự có bình phán. Ba người các ngươi tại ta Kiếm Nam đạo không có triều đình bổ nhiệm, lại tại trên việc này khoa tay múa chân, còn muốn giết thủ hạ ta lập xuống chiến công hiển hách tướng quân, bản tướng có thể dung không được các ngươi." Lời này vừa ra, ba nhà long hổ sắc mặt giận dữ: "Tề Thiên, ngươi muốn động thủ? Động thủ thì như thế nào?" Tiếp lấy chỉ nghe hét lớn một tiếng: "Đại La Thiên!" Trong chốc lát, thiên địa trong nháy mắt một mảnh lóa mắt không gì sánh được kim quang, quét sạch tứ phương. Quan sát trận chiến này vô số người chỉ cảm thấy con mắt trong nháy mắt tối sầm, xuất hiện ngắn ngủi mù, tiếp lấy con mắt rơi lệ, trước mắt xuất hiện đỏ xem, mơ hồ một mảnh. Chỉ nghe trên trời một mảnh làm cho người kinh hãi run rẩy hoành mình liên tục vang lên, còn có vài tiếng tức giận hừ nổ vang, tiếp lấy im bặt mà dừng, thiên địa lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Quá trình này đại khái kéo dài hai mươi mấy cái thời gian hô hấp. Các loại mắt rất nhiều người con ngươi đỏ xem hiện tượng biến mất, thấy rõ sau, trên trời kim quang đã biến mất, cái kia làm cho người nhìn mà phát khiếp lượn quanh thế giới cũng biến mất không thấy gì nữa, trong đó bao quát cái kia ba tôn long hổ chiếu ảnh. Đây là đánh xong. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, sau đó từng đạo ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Mà lúc này trong chiến đấu chính phía dưới Nam Thành, đã hóa thành một vùng phế tích, ở giữa còn sụp đổ ra một cái độc lớn, là bị long hổ uy ép rung sụp. Ở trung tâm phế tích hai bên, hai cửa phủ quân cùng triều đình đại quân cách phế tích tương vọng, một mảnh rối loạn. Tại hai bên binh mã tuyến đầu, lúc này binh mã sao động, chỉ gặp ở giữa phế tích chỗ, mấy đạo khí tức sừng sững thân ảnh tụ tập ở này. Mới vừa rồi còn đánh nhiệt liệt Trần Nguyên ngay tại trong này. Lúc này, hắn đứng ở một chỗ sụp đổ mái cong sừng bên cạnh, gạch ngói tung khắp bốn phía, đắp lên thành một tòa nho nhỏ gạch đá đồi núi, mái cong nghiêng, hơn phân nửa chôn ở trong đó. Trần Nguyên chắp tay, đầu hơi thấp. Ở phía trước mái cong trên đỉnh, một đạo uy vũ bóng người đứng ở trên đó, người mặc phi vân gia tử kim giáp, một đôi mắt ánh sáng bắn hàn tinh, hai lông mi cong hoàn toàn giống xoát sơn, bộ ngực rộng rãi, hình như có vạn phu khó địch nổi chi uy phong. Người này đứng ở chỗ này, thật giống như một tòa hùng sơn đứng sừng sững ở này, tu vi yếu một chút, có thể bị khí thế kia ép không dám cận thân. Người này chính là đem ba nhà long hổ chiếu ảnh đánh tan trấn ma đại tướng Tề Thiên. Hiu hiu hiu, lúc này, mấy đạo lưu quang hướng trong đại quân đối diện bay tới, rơi xuống trên mái cong. Lưu quang thu lại, hiện ra triều đình tân nhiệm trấn ma làm trung ly, đối phương rơi vào Trần Nguyên đối diện một chỗ mái hiên phía trên, hướng phía Tề Thiên chắp tay thi lễ, sắc mặt duy trì một phần bốn có cung kính, không có mặt khác dư thừa biểu lộ, hiển nhiên người này nội tâm cường đại. Trung ly, tân nhiệm trấn ma làm, gặp qua đại tướng. Sau đó từ trong ống tay áo xuất ra triều đình văn thư. Đây là ân tín. Tại Trung ly sau lưng, tam gia võ tảng rơi vào phía sau gạch ngói vụn ở giữa, có ánh mắt né tránh, có sát mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là đi theo chào. Mặt tướng Hoàng Phủ Cảnh, triều đình sắc phong Kiếm Nam đạo cánh trái phó trấn ma làm, gặp qua đại tướng. Mặt tướng Dê Đường, triều đình sắc phong mặt tướng Mạnh Tử Nghĩa trấn ma làm cùng tam gia võ tảng, tuy nói là triều đình hạ chỉ phong chức vụ, nhưng ở Kiếm Nam đạo cũng chính là thuộc địa, trấn ma đại tướng là thống soái tối cao, bọn hắn mặc kệ đến từ nhà ai, đều là Tề Thiên dưới trướng. Nhà mình trong tộc Long Hổ đại năng chiếu ảnh, vừa bị vị này chấn ma đại tướng đánh tan, tham gia võ tàng lúc này tâm tình phức tạp đến chưa bên cạnh. Trước mắt cái này xấu hổ mà một màn quỷ dị, là phần lớn ngoại ý muốn tạo nên mà thành. Mới vừa rồi còn đả sinh đả tử hai bên, tụ tại một khối. Lúc này vị này chấn ma đại tướng mắt như hàn tinh, nhìn một chút tham gia võ tàng, lại nhìn Chu Ly, chậm rãi mở miệng, triều đình phái các ngươi đến trợ giúp thuộc địa, vừa vặn, dưới mắt ma quốc không yên ổn, các ngươi xuất lĩnh đại quân, cùng bản tướng tây tiến. Nói, đầu nghiêng đi một bên, như có thâm ý nhìn một chút Trần Uyên, về phần Trần Uyên, lần này ngươi làm việc lỗ mãng, bản tướng liền phạt ngươi tiếp tục tọa trấn Cẩm Quan thành, chỉ huy thập vạn đại sơn tiền tuyến tác chiến. Nếu là ra xóa, bản tướng quân tha không được ngươi. Chương 337, đâu để ý nó hồng thủy ngập trời, 1, chương 337, đâu để ý nó hồng thủy ngập trời, 1, chương 337, đâu để ý nó hồng thủy ngập trời chấn ma đại tướng giải quyết dứt khoát. Ba nhà xuất lĩnh 150,000 đại quân đi theo hắn đi tây tuyến chiến trường, trấn thủ ma quốc biên quan. Trần Uyên thì tiếp tục tọa trấn Cẩm Quan thành, chỉ là tăng thêm đánh, chỉ huy nam tuyến tác chiến. Nói là phạt, nhưng cho Trần Uyên càng lớn quyền lợi. Triều đình phái tới người đều bị trực tiếp đi đầy biên quan, xem như vật tận kỳ dụng, Trần Uyên không có những người này nát bực mình sự tình, tăng thêm đại tướng cho thượng phương bảo kiếm, điều động chi địa đem không chỉ có giới hạn trong Cẩm Quan thành. Ý tứ không thể bảo là không rõ ràng. Hôm nay sự tình là hắn làm việc lỗ mãng, hắn đến nhận, bởi vì đại tướng là nói như vậy. Mặt tướng nguyện ý bị phạt. Trần Uyên lĩnh tội. Mà ba nhà võ tàng nghe những lời này, thật sự là vừa tức vừa gấp, trấn ma đại tướng nhẹ nhàng một câu, không chỉ có đem bọn hắn ba nhà dự định toàn bộ là không, còn để tiểu nhân đắc chí. Cái này tiểu nhân tự nhiên là giết bọn hắn không ít người Trần Uyên. Cái này tiên vị cũng quá rõ ràng. Cái này khiến trong lòng bọn họ vừa sợ vừa giận, cực kỳ không phục, như vậy xử trí, coi như Tề Thiên là trấn ma đại tướng, là Long Hổ đại năng, bọn hắn cũng muốn trên đỉnh một đỉnh. Bọn hắn vạn dặm xa xôi từ đế kinh đến, không phải tới làm văn chủng, đi lên liền bị đi đẩy ma quốc biên quan, tất nhiên là không muốn, ba nhà bối cảnh hiển hách, không tuân mệnh lệnh thì như thế nào, cũng không thể giết bọn hắn những này nhiều người. Đại tướng, đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng ngay trước toàn thành mặt, dẫn binh giết ta tướng sĩ, kháng chỉ bất tuân, ngài là cao quý trấn ma tướng quân, nhẹ nhàng hai câu liền đem việc này phi thiên, chỉ sợ khó mà phục chúng. Lại nói chúng ta phụng triều đình thiên mệnh, tự có nhiệm vụ tại thân, coi như tây tiến, cũng phải xin mời đại tướng quân tấu minh triều đình. Công Dương ra võ tảng, thân cao 1.6 trượng, tráng như thiết tháp dê được đừng nhảy sắp xuất hiện đến, tiến lên một bước, chắp tay, ngựa khí mang theo một tia nộ khí, nói, nghiêng đầu sang một bên đi. Trần Uyên giết bọn hắn Công Dương ra dòng chính, trong lòng của hắn là sát ý quay cuồng, cái thứ nhất nhảy ra. Mặt tướng cũng tán thành. Bên cạnh Hoàng phủ Cảnh cùng Mạnh Tử Nghĩa thấy thế, cũng tới trước, ung dung mở miệng. Ba nhà là lợi ích thể cộng đồng, tự nhiên cùng tiến lùi. Sao có thể bị Tề Thiên một câu đuổi đi ma quốc biên quan, chỗ kia nghe đồn ngay cả bọn hắn cũng phạm sợ hãi. Gặp ba nhà này võ tàng nhảy ra, trấn ma đại tướng trong ánh mắt hàn tình càng thêm trướng mắt, đầu có chút nghiêng đi, ánh mắt rơi vào ba người này trên thân. Trần Uyên cũng ngẩng đầu, nhìn xem ba người này, mặt không biểu tình. Chỉ gặp Tề Thiên ánh mắt lóe ra thâm thúy, cũng không có sinh khí, chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng nhàn nhạt, cho cười, đừng tưởng rằng bản tướng không biết các ngươi có chủ ý gì, cũng đừng cầm triều đình nói cái gì sự tình. Các ngươi nếu thụ mệnh đến tụ, liền phải nghe bản tướng. Nếu như các ngươi kháng mệnh, bản tướng coi như hiện tại trước mặt mọi người xử trí các ngươi, mặc kệ là ngươi dê được, hoàng phủ hay là mạnh gia, ai cũng tìm không ra để ý đến. Lúc này, đại chiến đi qua, giữa thiên địa phong tuyết lại hô hô tại phá, hàn phong lạnh thấu xương lợi hại, lời này rơi xuống, đem ba nhà võ tàng thổi đến toàn thân bốc lên hàn khí, sắc mặt biến hóa. Dê được đừng sắc mặt thay đổi mấy lần, cưỡng lấy âm thanh, triều đình tự có chuẩn mực. Không ngờ vị này trấn ma đại tướng giống như nghe cái gì tốt cười trò cười, ánh mắt trong nháy mắt thâm thúy để cho người ta e ngại, triều đình. Triều đình ước gì có người thu thập cục diện rối rắm này. Bản tướng giúp bọn hắn thu thập, chết chọn người đây tính toán là cái gì? Hoàng phủ gia, không nghe thấy bản tướng để nhà ngươi tam thúc đến thủ ma quốc, hắn cái dám cũng không dám thả một cái sao? Triều đình nếu là biết được, coi như các ngươi ba nhà không đáp ứng, những đại thần khác cũng ước gì, tự có người giúp bản tướng nói chuyện, bởi vì là bản tướng để những đại thần kia, bao quát nhà các ngươi những lao già kia, hiện tại còn an an ổn ổn ngồi tại đế kinh chỉ điểm Giang Sơn. Bản tướng nếu là không làm, những người kia liền phải hoảng. Các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Tề Thiên câu nói này rơi xuống, ánh mắt một nễ, bá đạo vô địch. Thằng đem ba nhà võ tàng giật mình thân thể chấn động, kéo kẹt đem đầu của bọn hắn ép thấp xuống. Cùng. Vị này trấn ma đại tướng cùng tính vô biên, liền triều đình đều không để vào mắt. Ba vị võ tàng là vừa sợ vừa giận, cái này hoang vắng chi địa người đều dạng này ngang ngược không nói lý sao. Tới trước cái đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, hiện tại trấn ma đại tướng cũng dạng này. Trong lòng bọn họ vừa tức vừa gấp, nhưng nghe vị đại tướng quân này lời nói sau, lại bị chấn á khẩu không trả lời được, trong cổ họng lạnh lấy, khó chịu gấp, nhưng lại sợ vị này hung ác đứng lên, thật sự đem bọn hắn xử trí. Bọn hắn không có cùng vị này trong truyền thuyết thuộc địa chấn ma đại tướng tiếp xúc qua, tại trong đế kinh cũng ít nghe nói, nhưng từ đối phương ra sân ngắn ngủi tiếp xúc, đối phương tác phong làm việc nóng nảy bá đạo, đối bọn hắn ba nhà Long Hổ Tư không chút nào nể tình. Ngay tại ba nhà võ tàng như nghẹn ở cổ họng lúc, một cái ngoại ý muốn thanh âm vang lên. Hết thể lấy đại cục làm trọng, giống như đại tướng lời nói. Trung mẫu nguyện ý nghe đại tướng điều khiển. Ba nhà võ tàng sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía triều đình điều động tân nhiệm chấn ma làm trung ly, có thể là nhíu mày, có thể là lông mày dựng lên. Trung đại nhân dê được đừng ngữ khí bất mãn. Không nghĩ tới phe mình trận doanh vị này ba nhà để cử ra chấn ma làm lâm trận đào ngũ, muốn há miệng, kết quả bên thai chuyển đến Trung Ly nhàn nhạt truyền âm. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, mấy vị hay là ăn vào mềm, không cần ngỗ nghịch vị này Tề Thiên đại tướng, vị này thủ đoạn thông thiên, không nói nói ngoa. Dù sao mọi thứ đều có biến số lớn nhất xuất hiện, liền phải thuận theo tự nhiên, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó lại mời mấy vị trong nhà trưởng bối nghĩ một chút biện pháp là được rồi. Trung Ly sở dĩ nói như vậy, bởi vì hắn là Đế Kinh tổng ty xuất thân, kiếm nam đạo vị này trấn ma đại tướng tin tức, hắn so những người khác biết đến muốn bao nhiêu một chút. Vị này trấn ma đại tướng tại thuộc địa ngây người rất nhiều năm, đều có rất ít người gặp qua, huống chi tại phía xa vạn dặm, trong Đế Kinh người nghe nói tin tức của hắn. Người bình thường chỉ biết là vị này quanh năm trấn thủ ma quốc, hắn hữu lộ diện, mặc kệ kiếm nam đạo bên trên sự tình, nhưng biết nội tình người, lại biết vị này địa vị không phải bình thường, thực lực khó mà phỏng đoán. Thập vạn đại sơn 10 hung xuất thế, trêu đến thuộc địa đại loạn, đều không có bức vị này hiện thân. Tự nhiên là bởi vì vị này trấn ma tướng quân trấn giữ địa phương càng thêm phần yếu. Bát bộ ma quốc, ma tộc 8 bộ mọi người tại chi địa, lại được xưng là Phật môn 8 bộ thiên long, nơi này chỗ kinh khủng, trừ cái này 8 bộ chúng là 8 loại hung hãn dị thường, thần thông quảng đại yêu ma, chủ yếu nhất là những này ma chúng cùng phương Tây tịnh thổ có lớn lao liên lụy. Bên trong có chút gia hỏa bị hợp nhất, thành hộ giáo pháp chúng, tương đương với có biên chế, nhiều tầng quan hệ, nếu là phạm sai lầm, chạy đến ăn người, bị bắt cầm tập sát, liền có thần thông quảng đại tăng nhân nói một tiếng A Di Đà Phật, đi ra tiếp dẫn đi, ngươi đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chương 337, đâu để ý nó hồng thủy ngập trời, 2, chương 337, đâu để ý nó hồng thủy ngập trời, 2, nghe đồn cách tịnh thổ càng gần địa phương, càng là khủng bố, một bộ nhân gian luyện ngục, truyền ngôn cảnh tượng nơi đó, khô lâu nhược lĩnh, hài cốt như rừng, đầu tóc tiểu thành miếng ngựa, da người thịt nát làm bùn đất, người gân cuốn ở trên cây, làm cháy lay động sáng như ngân, núi thây biển máu, thanh hôi khó ngửi. Phương Tây tịnh thổ cùng nhân gian này luyện ngục gần sát cùng một chỗ, thật sự là quỷ dị mà trầm trọng. Chỗ chết người nhất chính là, một khi nơi này không bình yên, nói rõ phương Tây tịnh thổ vùng đất thần bí này cũng không yên ổn, bên trong hung hiểm khó mà phỏng đoán. Tề Thiên đại tướng liền chấn thủ ở loại địa phương này nhiều năm, hắn thực lực chỗ kinh khủng, có thể nghĩ ngoại nhân đối với ma quốc tin tức biết rất ít, khó mà trải nghiệm, tự nhiên không biết. Mà Trung Ly từng tại tổng ty mật tín trong văn thư biết được vị này có một cây cung, lấy tu la xương làm cong lưng, lấy dạ xoa sừng làm mũi tên, lấy long chúng na giả gân làm dây, uy lực vô tận. Những này ma chúng đều là tương đương với nhân tộc long hổ. Cùng. Trung Ly muốn mình nếu là có thực lực như vậy, khả năng so vị đại tướng này còn cường. Về phần hắn truyền âm nói tới lớn nhất biến số tự nhiên là mấy nhà lúc trước căn bản không có suy tính đến vị này quanh năm chấn thủ ma quốc, gần như không lộ diện chấn ma tướng quân sẽ ra mặt. Tóm lại, ngoài ý muốn quá nhiều, ba nhà một chút tâm tư lúc này xem như triệt để rơi vào khoảng không, còn không bằng tiếp nhận, lại tính toán sau. Có thể thấy được vị này chấn ma làm cũng không hồ đồ, trong lòng khảo lượng rất rõ ràng. Ba nhà võ tàng nghe Trung Ly truyền âm, ra mặt rung động mấy cái sau, cuối cùng không có lên tiếng, trong cổ họng một hơi chỉ có thể trước mắt xuống. Mà gặp Trung Ly lần này tỏ thái độ, chấn ma đại tướng Tề Thiên không có cái gì dư thừa ngôn ngữ, chỉ là rất có thâm ý nhìn nhìn vị này triều đình phái tới phụ tá chi tướng, cười cười, sau đó hạ lệnh, đã các ngươi đã đạt thành chung nhận thức, chung chấn ma làm, vậy liền lập tức mang theo ngươi đại quân xuất phát. Thời gian đúng vậy bọn người. Trung Ly cũng là dứt khoát, nếu ứng liền lưu loát, ấy. Bái một cái tay, sau đó quay người, cùng ba nhà võ tàng nhìn thoáng qua, tiếp lấy như vậy đằng không mà lên, phóng tới trung quân. Mà ba nhà võ tàng, sắc mặt có chút tạm đạm, đi theo mà đi, bọn hắn cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, các loại trong nhà tin tức. Trước khi đi, mấy người đều nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút. Rất nhanh, triều đình đại quân bên kia tiếng còi lần lượt minh lên, bay âm thanh truyền lệnh, tán loạn khắp nơi đều là binh mã, bắt đầu tập kết, cả tự. Mà lúc này, mảnh phế tích kia trên mái cong, chỉ còn lại có Tề Thiên cùng Trần Uyên hai người. Trần Uyên, chỉ gặp Tề Thiên cái kia uy vũ khuôn mặt nghiêng đi đến, kêu Trần Uyên một tiếng. Đại tướng quân. Trần Uyên xác nhận. Tên của ngươi bản tướng thường xuyên nghe được. Làm không tệ, ngoan khí đủ, chính là làm việc trước muốn cân nhắc tốt chuẩn bị ở sau. Ngươi tại thập vạn đại sơn giết yêu ma vô số, khả năng quen thuộc, nhưng lòng người so yêu ma còn hung còn độc, ngươi cần đề phòng. Vị kia Bắc Hải Long nữ hôm nay giúp ngươi, hiện chân thân, có thể là phiền phức, ngươi cũng muốn chú ý. Để Trần Uyên không nghĩ tới chính là, vị này trấn ma đại tướng không có bất kỳ cái gì trách móc nặng nề, còn cùng hắn bàn giao vài câu, giống như là đối với hắn hiểu rõ không ít, ngay cả chuyện đã xảy ra cũng không có hỏi, thậm chí ngay cả Bắc Hải Long nữ thân phận cũng biết. Cái này khiến hắn có chút giật mình. Tướng quân làm sao biết những này? Chỉ gặp Tề Thiên gắt tay, tấm kia cương nghị uy vũ mặt, khó được cười cười, bản tướng nên biết sự tình một kiện cũng không ít, chỉ là có chút thời điểm, nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc. Nói đến đây, vị này trấn ma đại tướng trên mặt hiện ra một tia tịch liêu biểu lộ. Một đời người mới thay người cũ, rất nhiều người đều chết, coi như tu luyện tới bản tướng cảnh giới này, nhiều khi cũng bất lực. Trần Uyên, người võ đạo tiềm lực kinh tài tuyệt diễm, tương lai đều có thể, có lúc không cần bị thanh danh sở lui, nếu là một ngày nào đó chiến cuộc đến khó mà vãn hồi tình trạng, trực tiếp đi, không cần hy sinh vô vị. Trần Uyên không nghĩ tới vị này người lãnh đạo trực tiếp vừa thấy mặt nói với hắn những chuyện này, bên trong tựa hồ mang theo ẩn ý ngày nào đó chiến cuộc khó mà vãn hồi. Hắn rất nhạy cảm thấy một chút không ổn. Tướng quân dạy bảo, rửa tai lắng nghe, mặt tướng xin hỏi, tướng quân lời này là có cái gì mới tình huống? Trần Uyên có chuyện liền hỏi. Dù sao người đều là có nhận biết sai lầm, đến cao hơn núi mới có thể nhìn thấy càng xa phong cảnh. Vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trấn ma tướng quân đã siêu thoát võ tàng, bước vào long hổ cảnh giới, đều nói loại lời này, hắn không thể không lưu cái tâm nhãn. Tề Thiên có chút ý vị Trần Uyên nhạy cảm, không nghĩ tới hắn chỉ là cảm thán một câu, liền bị Trần Uyên phát giác ra được. Hắn đối với Trần Uyên vị này phụ ti nhân tài mới nổi là thưởng thức, có nhiều chú ý, dù sao cũng là chính mình phụ ti sinh trưởng ở địa phương, tăng thêm bây giờ phụ ti tử thương thảm trọng, không ai tiếp ban, về tình về lý đều là mang theo một tia thân cận. Hắn cũng không có giấu giếm Trần Uyên, ánh mắt hướng bên Phong Tuyết, ngữ khí sâu thẳm, lần này bản tướng hiện thân, nói thật cũng không phải là vì ngươi, mà là phía Tây xảy ra chuyện, cần nhân thủ, bản tướng đến chính là đánh những người này chủ ý. Triều đình những người kia, phần lớn là tham sống sợ chết, bo bo giữ mình hạng người, nhìn thấy thuộc địa có bảo bối lại muốn đưa tay, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế, nhiều liên lụy một số người tiến đến mới lạ. Nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc. Trần Uyên mang theo phủ ti đồng đội huynh đệ, đa số chính mình cân nhắc, bản tướng sẽ hạ lệnh, mệnh ngươi có thể điều động mặt khác phủ quan, nếu là có người để cho ngươi buồn lòng, tựa như hôm nay dạng này, đâu để ý nó hồng thủy ngập trời, tùy ngươi tâm ý. Tề Thiên tựa như là một cái người từng trải, biết Trần Uyên hiện tại cố kỵ cũng có xử. Mà Trần Uyên trong lòng nhịn không được chấn động. Khi người khác nói ngươi đây là đại nghịch bất đạo, khí diễm phách lối, lại có một người nói cho ngươi ngươi làm rất đúng, ngươi nên làm như vậy, không cần cố kỵ, loại cảm giác này để trong lòng hắn có loại chua xót cảm giác. Loại kia cùng nhau đi tới cảm giác cô độc, tại lúc này tan thành mây khói. Đa tạ tướng quân. Hắn trùng điệp cúi đầu. Lần này là tôn kính phát ra từ nội tâm. Tề Thiên mặt mày hơi bệnh, hy vọng ngươi có thể võ đạo tiến bộ dũng mãnh, ngày khác cùng bản tướng cùng nhau kề vai chiến đấu, giết ra hắn cái thanh thiên bạch nhật, càn khôn tươi sáng. Liền nói nhiều như vậy, hạ lệnh những người khác tản đi đi, để lại quân thông hành xuất quan. Sau một nén nhang, cả tòa Thiên Hùng quan chú mục. Tại cái kia nam thành trên đại lộ, Thiên Hùng quan phủ quân cùng kiếm các quan binh mã rút lui hướng hai bên, hành chú mục lễ, nhìn về phía trống đi đại lộ. Lúc này, trên đại lộ, ầm ầm gót sắt chấn động, rầm rầm thiết giáp va chạm, trấn nam thành chấn động. Triều đình 150.000 đại quân, một lần nữa chỉnh đốn hoàn tất, tinh kỳ phần phật, đón gió tuyết, trên trời, trên mặt đất, hóa thành từng đạo dòng lũ, hướng phía nam thành quan ngoại lao nhanh mà đi. Ra Thiên Hùng quan, nhập thuộc địa, một đường tây tiến. Cái này cũng đại biểu cho hành động cả tòa Thiên Hùng quan một trận đại chiến hạ mãn kết thúc, có kết quả. Vô số tâm tình người ta thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Chín bên trong lang, trấn ma làm, hai quân giằng co, ba tòa long hổ, màu bạc chân long, trấn ma đại tướng, từng cái nhân vật ra sân, tựa hồ biểu thị thuộc địa sắp nên đón một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. Võ đạo cùng ca, yêu ma chiến trường, thiên địa lại biến, dẫn tới hào kiệt tranh hùng. Mà một trận nhất định sẽ hoành động thuộc địa, truyền khắp phụ cận vài tòa giang hồ, sau đó thẳng tới miếu đường. Chương 338, những người kia là ai? Một, chương 338, những người kia là ai? Một, giá. Nhanh một chút, tăng tốc tiến độ, có thể an bài trước. Đinh đinh đang là đêm, phong tuyết không ngừng. Nam thành, ba ngày đại chiến qua đi trên phế tích, bó đuốc như rồng, đôn đốt rung động, chiếu sáng đêm lạnh. Thiên Hùng quan tuần thiên ti thần công tư tiến hành sau khi chiến đấu cấp tốc trùng kiến làm việc. Một đám người thi triển đất đá thần thông, mỗi người quản lý chức vụ của mình, từng tòa lâm thời kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, an trí bị liên lụy dân chúng vô tội, dù sao ngày tuyết rơi nặng hạt này, tầng dưới chót dân chúng có thể chịu không được một chút dày vò. Nơi xa, bạch tuyết chiếu đêm, cửa thành sụp đổ nam thành đóng lại, có tuyết động dẫm kéo kẹt đang vang lên, nương theo lấy hô hô gợi lên bố bùm thanh âm. Lúc này, trên tường thành, ba đạo nhân ảnh đi tại trên tường nam thành, nhìn xem nam thành bên trong bận rộn vũ khí, cùng bốn chỗ du động ánh lửa, sát mặt tại trong ánh lửa ảm đạm không chừng. Là Trần Uyên, cùng vệ trọng cùng võ thắng hai vị trung lang tướng. Hàn phong lạnh thấu xương, gợi lên mấy người khôi giáp sau áo choàng, thổi bay phất phới, cũng thổi mấy người tâm tư lo lắng. Sự tình hết thể đều kết thúc, Trấn Ma đại tướng ra mặt, cường thế vừa triều đỉnh phái tới đại quân toàn bộ đều đi, đem phiền phức giải quyết, nhưng mọi người nhưng không có một tia ý mừng. Bởi vì sự kiện này, không có bên thắng. Thục địa hiện tại tình thế nghiêm trọng, ám lưu hung dũng, loạn thành hỗn loạn. Phía nam, mười hung không biết lúc nào liền toàn diện giải phong xuất thế, phía tây, Trấn Ma đại tướng ngoài miệng chỉ nói là xảy ra chút tình huống, nhưng ép vị đại tướng này hiện thân, nói ra những lời này, nghĩ đến phiền phức không nhỏ. Không biết xảy ra chuyện gì, lại thêm hiện tại thuộc địa khí vận khôi phục, các lộ thế lực mãnh liệt nhập tụ, ngư long hỗn tạp, xung đột không thể tránh được. Triều đình vốn nên là bọn hắn địa phương phụ tư hậu thuẫn, ở lúc mấu chốt không có động tĩnh, lại tại lúc này cho ngươi một ngạt, ai không có khí? Giết người đơn giản, nhưng binh mã ở giữa lưỡi dao đối mặt, cuối cùng để cho người ta không thoải mái. Ai? Thở dài một tiếng. Lần này sự tình huyên náo khá lớn, coi như ngược lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chỉ sợ dẫn tới triều đình chấn động, ngược lại là liên lụy hai vị. Vệ trọng hai tay vịn tường thành, nhìn phía xa ánh lửa, than dài một ngụm mạch khí, ánh mắt có chút do dự, cái cằm sợi râu ngưng ra băng sương, trên mặt còn có một đạo chảy ra. Hắn biết lúc này làm lớn chuyện, ngay cả Trấn Ma đại tướng cùng Long Hổ cường giả đều xuất động, chắc chắn chấn động miếu đường. Việc này không có kết thúc, nhưng hậu quả không phải hắn một cái đạo binh trung lang tướng có thể tiếp nhận. Hắn lúc đó bị quân tiên phong dê được gặp núi khi nhục, lửa giận cấp trên, đi mẹ nhà hắn. Sau đó sự tình liền biến thành dạng này. Trần Uyên nghiêng đầu, gặp cái này hơn 40 tuổi trung lang tướng lộ ra bàng hoàng vẻ mờ mịt, nghĩ đến sự kiện lần này cho vị này cũng tạo thành sự đả kích không nhỏ, tâm tư trở nên chán chường một chút. Liều sống liều chết, không có kết quả gì tốt, còn muốn chiến căng đến tiếp sau mang tới ảnh hưởng, cũng không phải sao. Bất quá Trần Uyên biết, đến cùng là bởi vì hắn. Hắn trầm ngâm một tiếng, không trách ngươi, tuy nói là các ngươi gặp Trần Mỗ liên lụy, hoặc là nói cũng trách không được ai. Nói, ánh mắt của hắn lóe ra tinh quang, không thể đem người khác sai lầm quy tội trên người mình. Việc này nguyên nhân gây ra vốn chính là ba nhà bên trong người dự định quận, mới đến liền muốn lập đỉnh núi. Trần Mỗ từ Cẩm Quan thành xuất phát trước, từ một vị đế kinh nữ tử trong miệng biết được ba nhà tình báo, lúc đó liền nghĩ đến chuyến này sợ là không yên ổn. Việc này nếu đã bị Tề Thiên đại tướng tự mình ra mặt giải quyết, vệ tướng quân trước thoải mái tinh thần. Hắn lời nói này xong, khác một bên kiếm các quan trung lang Tương Võ Thắng mở miệng, mang theo một chút hiếu kỳ, "Cửu Trung Lang, đại tướng trước khi đi, có thể từng bàn giao cái gì?" Trấn Ma đại tướng Tề Thiên, vị này kiếm nam đạo cao nhất tướng lĩnh, lần này hiện thân 10 phần ngang nhiên, để Võ Thắng trong lòng bọn họ đánh một châm thuốc trợ tim. Vừa rồi thở dài vệ trọng cũng nghiêng đầu đến, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Trấn Ma đại tướng Tề Thiên bèn bèn hiện thân trong một giây lát, bọn hắn căn bản không có cơ hội, hoặc là nói không có tư cách tiến lên chào. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đối bọn hắn cũng không có giấu giếm, đại tướng lần này hiện thân, nhưng thật ra là phía Tây xảy ra phiền toái, tướng quân bản ý là đem triều đình điều động những binh mã này mang đi. Lời này vừa ra, Võ Thắng cùng vệ trọng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Võ Thắng có chút nghẹn nào, Ma quốc biên quan cũng xảy ra vấn đề. Trần Uyên hô miệng bạch khí, lắc đầu, còn không biết, tướng quân không có nói chuyện nhiều, nhưng Trần Mỗ cảm thấy sợ là phiền phức không nhỏ, trong lời nói giữa các hàng để cho ta cũng cảm thấy không lành. Vệ trọng nghe những này, trên mặt trán trưởng đều ném qua một bên, mày nhăn lại, đại tướng quân quanh năm trấn thủ Ma quốc biên quan, chưa từng đi ra chỗ sơ suất, lần này nói ra hiện trạng huống, cũng không tốt phỏng đoán. Bất quá nếu là ngay cả đại tướng quân đều ép không được, nói rõ sự tình đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng, chúng ta chỉ nghe văn Ma quốc như luyện ngục, lại chưa từng kiến thức. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn, chỉ thán tu vi của chúng ta thấp, không thể giúp bao nhiêu bận điệu, liền ngay cả hôm nay thuộc địa khôi phục, các lộ nhân mã nhập quan, cũng đem chúng ta huyên náo đầy bụi đất. Cửu Trung Lang, chuyện chỗ này, ngươi dự định như thế nào? Một bên Võ Thắng cũng thở dài. Hắn nói không sai, bây giờ thuộc địa tình huống, bọn hắn những này phụ quan trung lang tương tu vi đã ép không được chẳng tử. Thiên hạ hào kiệt nhập quan, tu vi kẻ cường đại như cá giết sang sông, ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền sẽ có phân tranh, bọn hắn đã cảm nhận được hiện tại tình thế phiền phức. Trần Uyên tự nhiên minh bạch Võ Thắng trong lời nói khó xử, buồn bã nói, đại tướng trước khi đi, hạ lệnh trao quyền ta điều động các phủ binh mã, để cho ta thống soái thập vạn đại sơn nam tuyến chiến trường. Ngày hôm nay một chuyện, Trần Mỗ sợ là tại triều đình bên kia treo hảo, đại tướng quân cũng không có nuông chiều bọn hắn, sau này triều đình trợ giúp đoán chừng là đừng suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Đại tướng từng tại Trần Mỗ ngôn, muốn bao nhiêu là phụ tư bảo trạch huynh đệ ngẫm lại, nếu có người để cho chúng ta không dễ chịu, vậy liền đều đừng tốt hơn, không nên bị thanh danh sở lui. Cho nên nói, sau này mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, Trần Mỗ cũng cần dựa vào hai vị duy trì. Trần Uyên nói, bái một cái tay. Vệ trọng cùng Võ Thắng thấy thế, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đồng dạng đáp lễ lại. Trấn Ma đại tướng lên tiếng như vậy, xem ra là đối với Cửu Trung Lang ký thác trọng vọng, về sau Trần Uyên có thể điều động các phủ binh mã, có thể làm sự tình hơn chính đi, có hay không phần kia hư danh đã không trọng yếu. Hừ, nghĩ đến trận chiến ngày hôm nay, những cái kia có hai lòng, không niệm tình xưa ra hỏa, nên trung thực. Vệ trọng trong mắt buốc lên lanh ý, tức giận hừ một tiếng. Vệ Trung Lang nói chẳng lẽ là những đồng liêu kia? Võ Thắng nghe ngữ khí, như có điều suy nghĩ tiếp lời đến. Còn có thể là ai? Có ít người thế nhưng là còn không có đem sữa cho ăn tới liền nhận mẹ. Vệ trọng nói những lời này lúc, mang theo không nhỏ khí. Chương 338, những người kia là ai? 2, chương 338, những người kia là ai? 2, ban ngày, mấy vị phụ quan trung lang tương nhảy ra, đi theo dê được gặp núi đuổi bắt với hắn, lần này nóng nảy diễn xuất, để cho người ta buồn nôn. Còn có chính mình một tay đề bạt lên thủ hạ cũng phản bội với hắn, để cho người ta tức giận, hà tâm. Mà những tôm kép ngại nhép này, tại sự tình sau khi kết thúc, sớm mất bóng dáng. Trần Uyên nghe được cái này, nhớ tới trên đường gặp phải kiến thức, ánh mắt trở nên thâm thúy, vệ trung lang nói mấy người kia, đến lúc đó Trần Mỗ lưu ý một chút. Nói đến đây, hắn đổi đề tài, ánh mắt một nghiêng, bất quá dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất, hai vị tăng lên bên dưới thực lực của mình, sớm ngày đột phá đạo quả, Trần Mỗ sẽ trợ bên trên một chút sức lực. Mặt khác, luyện nhiều chút binh mã, tích cực chuẩn bị chiến đấu, dưới mắt thế cục ta cũng cùng hai vị phân tích một lần, lo trước khỏi họa. Tốt. Sau nửa canh giờ, Thiên Hùng Quan Nam Thành, khoảng cách Thiên Hương lâu địa chỉ ban đầu 7-8 dặm, có một tòa tạo núi, không cao, chỉ có hơn 200 mét. Núi này bị người bao hết, bình thường ở bên trong trùng chút vườn trà, dược liệu, là tư nhân quyền sở hữu, không khen người đặt chân. Trong núi có một chỗ trang viên, cơ hồ có rất ít người đặt chân nơi này, ở vào trong núi ưu tính chỗ. Trong bóng đêm, trong núi tuyết trắng mênh mang soi sáng ra một tòa đỉnh viện bóng dáng, tường trắng ngói đen, dọc theo vách núi mà tung tóe, cả tòa trong viện lộ ra yên tĩnh, không nhìn thấy một chút ánh nến, tựa hồ là tòa trống không đỉnh viện. Lúc này, đột nhiên vang một tiếng chó sủa tại trong đỉnh viện nổ lên. Theo sát, một đạo hắc ảnh như là điện quang bình thường, nhanh như điện chớp, hóa thành một đạo tàn ảnh từ hậu viện bên trong xung ra, phóng tới tiền viện. Trước viện, vừa vào cửa màu trắng trên mặt tuyết, có một bóng người vô thanh vô tức ngưng tụ mà ra. Tàn ảnh màu đen phóng tới địa phương chính là người này thân ảnh xuất hiện đất tuyết. Mà theo cái này âm thanh chó sủa tại cái này yên tĩnh trong đình viện đột nhiên vang lên, liền giống như tại một tòa trong mặt hồ bình tĩnh ném một tảng đá lớn, trong nháy mắt phá vỡ cái này chỗ này bình tĩnh. Trong chốc lát, hưu 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 từng đạo tiếng xé gió vang lên. Từng đạo bén nhọn quang mang tại trong đêm lạnh chợt hiện, hướng phía thân ảnh kia ngưng tụ phương hướng kích xạ mà đi. Thế muốn đem vị khách không mời mà đến này đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Cùng lúc đó, từng đạo bóng dáng mang theo tiếng quát khẽ từ bốn phía gian phòng, nóc phòng, có thể là trong đống tuyết nhảy sắp xuất hiện đến, nào về phía người tới. Mà liên tại mười mấy đạo hàn quang tới gần thân ảnh hơn một xích lúc, đột nhiên dừng lại, giống như phía trước có một đạo tường không khí bị định ở nơi đó. Mà tại hàn quang kia lấp lóe phía dưới, làm nổi bật ra một đạo cao lớn thân ảnh to dài. Người mặc ngân giáp, màu đen vân vân áo choàng. Dừng tay, có ngạc nhiên vang lên. Thứ 9, có nhào lên thân ảnh, một chút nhận ra người tới. Xông lên thân ảnh vội và ngừng, ngựa khí kinh hãi đều có chút cả lăm. Mà linh quang lấp lóe bên dưới, nào lên từng cái bóng người, mắt xanh, màu vàng đất mang quyển râu tóc, là người Tây Vực. Mà đúng lúc gặp lúc này, khắc khắc, cung nên chủ nhân. Một đạo mang theo định nọ thanh âm vang lên. Cái kia đạo dẫn đầu xông tới bóng đen đến Trần Nguyên phụ cận, hiện ra một đầu đại cẩu màu đen. Ngẩng đầu, khoe miệng cười toe toét, con mắt híp mắt, còn lắc lắc cái đuôi. Dầm dầm Trần Nguyên quanh thân bị định trụ binh khí nhao nhao rớt xuống, ánh mắt của hắn rơi xuống đại cẩu màu đen trên thân, giữa lông mày lộ ra mấy phần thưởng thức, mở miệng. Lần này ngươi lập được công, đây là đưa cho ngươi ban thưởng. Trần Nguyên đánh ra một đạo thanh quang, chui vào thiên cẩu mi tâm. Chỉ mỗi ngày chó thân thể cứng đờ, một giây sau, con chó kia mắt to trợn, cái đuôi lắc phải bay đứng lên. Long chủ ngân, a ha ha, về sau bản cẩu đi theo ngươi lên núi lao, xuống biển lửa. Cậu tử này được ban thưởng, liền âm thanh cũng thay đổi, xem ra rất hài lòng. Trần Nguyên có chút nổi da gà, cái này thiên cậu thật đúng là cực phẩm. Bất quá, cái này thiên cậu lần này dựng lên không nhỏ công lao, hắn cũng tùy theo đi. Mà lúc này, rơi vào đất tuyết, vây chung quanh 5-6 vị người Tây Bực, có chút không biết làm sao, con mắt to trợn. Trước mắt vị hung thần này, ban ngày thế nhưng là đem thiên hùng quan quấy long trời lở đất, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn tưởng rằng địch nhân tìm tới cửa, động thủ, lúc này không khỏi cảm giác lưng nổi lên thấy lạnh cả người, chính mình những người này chẳng phải là tại Thái Tuế bên trên độc thổ. Ngay tại những ngày người bởi vì quá mức sợ hãi mà không nghĩ đến ban ngày một chút chi tiết lúc, một cái tràn đầy câu nệ thanh âm nữ tử hợp thời vang lên. Phò mã. Dứt lời, đất tuyết tiền viện đại sảnh lửa đèn từng chiếc sáng lên. Một cái mang theo màu vàng quấn mũi, người mặc kim sa nữ tử từ giữa đi ra, đối với Trần Uyên rụt rụt rè rè, hô như thế một tiếng. Nói, công chúa đang đợi ngài, xin mời phò mã đi vào. Sau khi nói xong, vị này tiểu thiếu Tây vực nữ tử thấp đầu, tranh thủ thời gian quay người, dưới chân bước nhanh tiến vào lửa đèn sáng lên phòng trước. Nữ tử này chính là An Ca thị nữ bên người mẹ A Y Y, công chúa dĩ nhiên chính là An Ca. Cái gì? Nghe được xưng hô thế này, những người khác mắt trợn tròn, theo sát, từng tiếng ồn ào động tĩnh từ trong viện địa phương khác vang lên. Bọn hắn đều là từ trên Thiên Hương lâu rút đi người hồ, mà nơi này là Thiên Hương lâu một cái bí mật cứ điểm. Tây vực trong thánh giáo người trời xui đất khiến tìm được An Ca vị này ngày xưa lâu lan vương nữ, lên tranh đấu. Thiên Hương lâu không an toàn nữa, An Ca đêm đó quả quyết sai người chuyển gì, sau đó nghĩ đến như là đã bại lộ, đêm đó mang theo thiên cầu vọt vào nội thành chuẩn bị mang mẹ áp ý để bọn người rời đi, sau đó chính là về sau chuyện phát sinh. Lúc này, Trần Uyên không để ý những cái kia người hồ chấn kinh cùng mơ hồ, dừng bước, dậm chân tiến vào phòng trước, sau đó đùng một chút, đem cửa bên ngoài phong tuyết đóng lại. Tiến vào phòng trước, bên trong lánh lánh thanh thanh. Phò mã, ở chỗ này. Một thanh âm từ sau tấm bình phong truyền đến, còn có chút sợ hãi rụt rè. Trần Uyên nhớ kỹ cái này Tây vực nữ tử, lúc trước chính mình đoán chừng cho nàng lưu lại một chút không tốt ký ức, làm cho đối phương có chút e ngại hắn. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, đi vào sau tấm bình phong, chỉ gặp nơi đó là một chỗ khắc hoa vết tường, mà vị kia mẹ A Y Y mở ra cấm chế nào đó, bên trong răng rắc đang vang lên, có kim loại cơ khuyết trương tiếng vang vang lên. Tiếp lấy, đối phương đem cái này phiến vách tường từ giữa đó đẩy ra, xuất hiện một đầu thông đạo. Trần Uyên đi theo đi vào. Bên trong lập tức trở nên ấm áp. Rất nhanh, Trần Uyên đi tới một chỗ mật thất, gặp được An Ca. Vị này ngày xưa lâu lan vương nữ lúc này đang dùng lỗ hỏa hầm lấy canh. Mẹ A Y Y, ngươi đi xuống trước đi. An Ca mở miệng. Mẹ A Y Y khẽ ngẩng đầu, đánh giá nhà mình công chúa, sau đó coi chừng nhìn Trần Uyên, cúi đầu xuống ứng tiếng là liền dẫm lên mảnh vỡ nhỏ rời đi gian mật thất này. Mà lúc này, An Ca từ trong lô hỏa thịnh lên một chén canh, tố thủ thiệt canh, con ngươi như nước nhìn xem Trần Uyên, lông mi thật dài rung động, tướng quân một đường phong tuyết, đây là thiếp thân giọng, khu khu hàn. Trần Uyên ngồi xuống, một bàn tay từ An Ca trên tay tiếp nhận, hắn đem trong bát kia canh uống một ngụm, một dòng nước ấm chảy vào trong dạ dày, có một cỗ thật ấm áp cảm giác thỏa mãn. Tiếp lấy, hắn từ từ mấy ngụm đem chén canh này uống xong, sau đó đem bát nhẹ nhàng buông xuống, cũng đem An Ca một thành kéo đến trên đùi hắn ngồi xuống, lấy tay sờ lên bụng của nàng, còn tốt, mẹ con các ngươi bình an. Những người kia là ai? Chương 339, muốn nhập băng. 1. Chương 339, muốn nhập băng. 1. Những cái kia là ai? Trần Uyên nhìn xem trong ngực nữ nhân, ngữ khí bình thường, nhẹ tay chạm nhẹ lấy An Ca bụng. Hắn nói chính là lúc đó vây giết nàng cùng thiên cẩu mặt khác ba vị đã quả, những người này rõ ràng sinh ra dung mạo người Tây vực bộ dáng, cùng công dương gặp núi không phải một đường, mà lại ba vị đã quả, không thể coi thường. Hắn lúc đó sát tâm quá nặng, không muốn lấy lưu một người sống, cùng vệ trọng hỏi thăm việc này, vị này trung lang tướng cũng cảm giác ngoài ý muốn, không biết lai lịch của những người này. Xem ra bên trong có ẩn tình khác. Tựa tại Trần Uyên rộng lớn trong lồng ngực An Ca, bên hai nhiễm lên một vòng ửng đỏ, hô hấp hơi có chút nhanh, nghe được Trần Uyên lời nói, yếu đuối không xương nở nàng thân thể có chút nắm thật chặt, nhưng rất mau thả buông lòng đến. Cái này giấu không được, nàng biết tướng quân sẽ hỏi. Nàng đem đầu nhẹ nhàng gối lên Trần Uyên đầu vai, sợi tóc như thác nước rủ xuống, ánh mắt trở nên xa xăm, suy nghĩ tựa hồ bị kéo dài. Tướng quân bây giờ việc vặt vãnh quân thân, rất nhiều phiền não, thiếp thân không thể vì tướng quân phân ưu, còn mang đến từng cọc phiền phức, hôm nay thiên hùng quan chỉ biến, bao nhiêu quy tội ta thiên hương lâu, kéo vệ trung lang xuống nước, nàng lời này bị Trần Uyên đánh gãy. Trần Uyên cảm thấy An Ca thay đổi không ít, càng thêm cảm tính một chút. Hai người có ràng buộc sau, mỗi một lần gặp mặt đều cảm ngộ khác biệt. Hắn nhớ tới lần trước cầm quan thành trước khi chia tay, An Ca một đêm kia nhiệt tình như lửa, cùng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Các ngươi một cái hai cái đều nói như thế, xem ra hôm nay sự tình huyên náo quá lớn, cho các ngươi trùng kích không nhỏ, không cần tự trách, việc này nói không chừng nhân họa đắc phúc. Trần Uyên ngữ khí trầm ổn, cho người ta một loại không hiểu an tâm cảm giác. An Ca đôi mắt đẹp chớp động, đầu có chút nâng lên, nghiêng mặt đối đầu Trần Uyên ánh mắt mang theo tìm kiếm thần sắc. Trần Uyên khoẹt miệng cười lên, hai ngón tay khẽ bóp lên trong ngực nữ nhân cái cằm. Hôm nay ta nghe Trấn Ma đại tướng một lời nói, như thể hồ quán đỉnh, đừng cùng triều đình những cái kia sâu bọ nổi nóng, coi ngươi cường đại lúc, tự có đại nho vì ngươi phân biệt trải qua. Sau này, đất thuộc binh mã ta có quyền điều động, có binh mã liền lời nói có trọng lượng, ngày sau kinh doanh chính mình, triều đình thái độ như thế nào, tại ta gì thêm chỗ nào. Trần Uyên trước đó là trong lòng có khí, hiện tại là kinh lịch sau chuyện này, nhìn thấu chết chút, đã có quyết định. Trấn Ma đại tướng hiện thân cho hắn vẽ mẫu thiết kế, để hắn ít đi rất nhiều cố kỵ. An Ca gặp Trần Uyên như vậy bình thản ung dung dáng vẻ, trong lòng an ổn không ít. Ban ngày trận đại chiến kia, nhìn thấy Trần Uyên cuốn vào trận này vòng xoáy, càng ngày càng nhiều đại nhân vật giáng lâm, nàng thay Trần Uyên lo lắng, thậm chí đều đã làm xong dự tính xấu nhất. May mắn, biến nguy thành an, tướng quân tự có lòng dạ, thiếp thân an tâm. An Ca thanh như linh đang thanh thúy, đừng nói ta, nói một chút ngươi, mấy người kia lai lịch ra sao? Trần Uyên về tới đề tài mới vừa rồi, An Ca thần sắc không có gì thay đổi, chỉ là từ trên người hắn đứng lên, sau đó dạo bước đi vào trong phòng một chỗ vách tường trước. Trên vách tường không có vật gì, không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng An Ca ở trong đó một chỗ, ngón tay đè xuống, suy đè xuống địa phương chỗ lõm xuống một cái hố nhỏ, tiếp lấy liền nghe được vách tường giống như là đang sống, từng khối gạch đá rất động, nhô ra, mấy hơi thở sau, trong vách tường bay ra một cái hộp, sau đó vách tường khôi phục nguyên dạng. Mà cái hộp kia phổ thông sơn hồng một văn lý, bên ngoài nhìn qua nhìn không ra cái gì dị dạng, hơn một xích vuông, rơi vào An Ca trong tay. An Ca hai tay nhẹ nhàng nâng hộp nhỏ này, đi vào bên cạnh bàn toa hạ, sau đó đem hộp để lên bàn, nhẹ nhàng đem móc khóa vặn một cái, liền mở ra. Không có cái gì cơ quan kỹ xảo, cũng không có bên dưới cấm chế gì phụ triện. Trần Uyên nhìn cái này một trận thao tác, có chút không hiểu, hắn hai mắt quét qua, hộp này chính là bình thường vật, không có cái gì đặc thù, vì sao còn giấu phiền toái như vậy? Lúc này, hộp mở ra, An Ca hai cái trắng non tố thủ từ trong hộp lấy ra một khối hiện lên dài hình thoi sự vật, như là thiên thạch ngôi sao giống như, màu xám bạc, phía trên lóe ra ngôi sao loẹt loẹt điểm nhỏ, ở đây vật ở giữa, khắc lấy một con mắt đồ án. Ở trong nháy mắt này, Trần Uyên trực giác cảm giác một loại bị rắn độc để mắt tới cảm giác gầm lánh lóe lên trong đầu. Một giây sau, nó giữa lông mày dây nhỏ màu vàng trong nháy mắt nhảy một cái, mắt dọc đột nhiên mở ra, nhìn chăm chú cái này sự vật bên trên con mắt đồ án. Cũng chính là lần này, cái kia cố làm cho người ác hàn cảm giác gầm lánh lập tức giống như thủy triều lui ra. Trần Uyên lông mày trong nháy mắt nhăn lại, loại cảm giác này để hắn không thoải mái, mà loại tình huống này cũng là lần thứ nhất gặp. Hắn hai đầu lông mày lấp lóe, tiếp lấy đem con mắt nhắm lại. Cổ quái là, vật này gần ngay trước mắt, hắn lại không cảm ứng được thứ này mảy may khí tức. Hắn sau đó đem con mắt mở ra, mí mắt đi lên, nhìn An Ca một chút, chờ lấy nàng mở miệng giảng thuật vật này lai lịch. Tây vực có một cái truyền thuyết, trước đây thật lâu, có một vị tiên tri phát hiện một mảnh vùng đất kỳ tích, nghe đồn nơi đó có thể bên dưới thông u minh, bên trên quy thiên bên ngoài, ở bên trong có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nơi đó được xưng là thần hư. Về sau, Tây vực vô số bộ lạc vì tranh đoạt mảnh này vùng đất kỳ tích, chiến tranh mấy năm liên tục, tử thương vô số, mảnh này vùng đất kỳ tích cũng theo đó biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Về sau, Tây vực địa phương này xuất hiện một cái thành giáo, bọn hắn tự xưng tìm được mảnh này vùng đất kỳ tích, cũng tìm được từ bên trong thu hoạch được lực lượng biện pháp. Tin tức này truyền ra, vô số người chạy theo như vịt, thế là thánh giáo tại Tây vực Tam thập lục quốc đại hành kỳ đạo. Đây là thánh hỏa lệnh. Trong thánh giáo người xưng lệnh này là thông hướng nơi đây vùng đất kỳ tích chìa khóa. Nắm giữ lệnh này tiến vào cái chỗ kia còn sống trở về, liền có thể trở thành thánh giáo thánh nữ trên mặt người. An Ca ngữ khí trầm trọng, giảng thuật một cái cố sự. Chỉ là trong đó ẩn ẩn có chút ba động. Trần Uyên nghiêng tai lắng nghe được thánh giáo hai chữ, vô ý thức trong lòng chán ghét. Lúc trước Bạch Đế thành phi tiên dạy, nhắc lên các ngươi nhân ma chi loạn, còn rõ mồn một trước mắt, nghe chút cái gì thần giáo, thánh giáo, đã cảm thấy không phải cái gì tốt đồ chơi. Lại nghe An Ca trong chuyện xưa truyền thuyết, cùng viên này thánh hỏa lệnh cho hắn đệ nhất cảm quan liền không tốt lắm, lại nhải. Bất quá, cái này thánh giáo xem ra là cái kẻ tàn nhẫn, thế lực vậy mà trải rộng Tây vực Tam thập lục quốc. Thánh hỏa lệnh nếu trong tay ngươi, chẳng lẽ ngươi tiến vào kia cái gọi là thần hư? Trần Uyên hỏi. Đi qua. Nhưng ta trốn, nơi đó căn bản không phải vùng đất kỳ tích, cái gì phồn hoa như gấm, liệt hỏa nấu dầu, đều là giả tượng. Đó là một mảnh nguyền rủa cùng ta ác địa phương, nhưng chính là bởi vì ta minh bạch trận tướng, cho ta cùng Lâu Lan treo chọc họa sát thân, người của thánh giáo chạy đến tận cửa. An Ca nói đến đây lúc, con ngươi màu xanh nước biển gấp rút lấp lóe, ngựa khi đang cực lực cẩn nhẫn, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Nàng tận khả năng đem chuyện cũ trước kia nói bình tĩnh một chút, nhưng cuối cùng làm không được, phía sau không có tiếp tục nói hết. Lúc này, một cái đại thủ bắt lấy nàng tay run dậy, làm yên lòng nàng. Chương 339, muốn nhập băng. 2, chương 339, muốn nhập băng. 2, Trần Uyên không nói gì phiến tình lời nói. Hắn cũng không am hiểu, ta sẽ lưu ý cái này cái gọi là thành giáo. Kết quả, An Ca một tay khác lại một phát bắt được tay của hắn, chuyện cũ trước kia, thiếp thân mặc dù chưa, nhưng còn nhiều thời gian, ngươi nói ta minh bạch. Thiếp thân biết tướng quân lòng dạ, chỉ là giáo này hay là coi chừng trêu chọc, tướng quân có nghe nói qua trách. Trách? Trần Uyên có chút không rõ. Giáo này cao thủ đông đảo, nhưng nhất cần đề phòng chính là trách, những cái kia đều là bọn hắn từ cái gọi là thần khư bên trong tìm tới lực lượng. Tiếp lấy, An Ca giải thích lên trách. Vạn vật sinh linh đều có chỗ loại, thế nhân thường nói yêu ma quỷ quái, kỳ thật đều có chỉ. Yêu do động vật sơn tinh biến thành. Những này động thực vật trải qua thời gian dài tu luyện hoặc là nhận một loại lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng mà mở ra linh trí, tiến tới có thể biến hóa hình thái, cái gì hồ yêu, thụ tinh đều là thuộc hàng này. Ma thì là một loại cao trí tuệ chủng tộc cường đại, trời sinh có cường đại huyết mạch truyền thừa cùng lực lượng, bạo ngược dễ giết, thập vạn đại sơn 10 hùng, cùng ma quốc 8 bộ ma chúng, đều là thuộc hàng này. Quỷ thì là người sau khi chết linh hồn ly thể, tại một ít dưới điều kiện đặc biệt, ngưng lại ở nhân gian, trở thành quỷ tỷ như bởi vì hoán nghiệm, hoặc là bởi vì đặc thù nào đó hoàn cảnh, tỷ như thủy quỷ. Về phần cuối cùng một loại, trách thì là trái với lẽ thường, có một loại nào đó vượt mức bình thường thần thông một loại tồn tại, bọn hắn không có cụ thể chỉ hướng, siêu thoát một loại nào đó qua thiên địa phát tác, thường thường có năng lực khó tin, khó mà phát giác, khó mà nắm lấy. Bọn chúng khả năng vô thanh vô tức xuất hiện ở đâu bên cạnh, đưa ngươi giết chết, nhưng nếu như ngươi tuân thủ nó đặc biệt quy tắc, liền có thể bình an vô sự, thiên kỳ bạch quái. Tại An Ca giảng thuật bên trong, mạnh kia thần cư bên trong có một ít loại tồn tại này, thánh giáo lực lượng bắt nguồn từ bọn chúng, nghe chi lệnh người kinh dị. Trần Uyên là lần đầu tiên nghe nói, chỉ cảm thấy kinh dị, loại này tồn tại nghe có chút dò người, vạn sự vạn vật tuân theo quy luật tự nhiên, loại này tồn tại vi phạm loại quy luật này, cái kia hạn mức cao nhất cực cao, nguy hiểm giá trị cũng rất cao. Cái này khiến hắn để ý đồng thời trong lòng không khỏi phát ra cảm thán, lần này, yêu ma quỷ quái đầy đủ. Hiểu rõ, việc này ta tự có phân tất, chỉ là dưới mắt, các ngươi đã bại lộ, sau đó đã không thích hợp ở tại Thiên Hùng Quan. Cùng ta đi Cẩm Quan Thành, ta đem các ngươi an bài tiến đệ tử sơn, dạng này ta yên tâm chút. Trần Uyên đánh nhịp, ngữ khí không cho cự tuyệt. An Ca dạng, nhẹ gật đầu. Theo bụng càng lộ ra, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đối với Trần Uyên ỉ lại càng nặng, trong lòng là hy vọng cùng Trần Uyên ở chung một chỗ. Sau đó, hai người ánh mắt đối mặt. Tướng quân, đêm dài thật rét, ngươi một đường buôn ba, tối nay liền lưu tại đây nghỉ ngơi đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, sắc trời chưa tảng sáng, phía ngoài tuyết đã ngừng. Nam Thành Tạo Sơn căn này đỉnh viện, phòng trước. Theo kẹt kẹt một thanh âm vang lên, một chân dậm chân đi ra. Mà theo động tĩnh này vang lên, đều nhịp thanh âm vang lên theo. Tham kiến phò mã. Chỉ gặp tại trước đây viện trong đống tuyết, chẳng biết lúc nào đứng đầy từng cái bóng người. Chừng mấy trăm người, tại mấy trăm người sau lưng, còn có lít nha lít nhít cái dương đắp lên. Đều là người hồ. Những này tự nhiên đều là đi theo An Ca thoát đi cố thổ bộ hạ cũ, ở trên trời hùng quan mai danh nhận tích. Những người này không người, hai tay để ở trước ngực, mang trên mặt vẻ kính sợ. Khi nghe nói đại danh đỉnh đỉnh đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng là công chúa điện hạ phò mã tin tức này lúc, chúng người hồ đều chấn kinh. Ngay tại hôm qua, vị này Trung Lang tướng cái thế phong thái, chấn động thiên hùng, lấy một đường vô địch chi thế, đối kháng triều đình đại quân, càng là không tiếc sức kháng siêu thoát võ tàng đại năng, cho người ta to lớn chủ kích. Vị tướng quân này danh hảo, ngày sau đem danh chấn giang hồ, miếu đường, thậm chí là Tây Bực, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, có thể lúc này đột nhiên nói cho ngươi, vị này là bọn hắn phò mã, làm sao không chấn động, không phức tạp. Lúc này, Trần Uyên thân ảnh lúc trước trong sảnh bước ra đến, tại phía sau hắn, một thân áo bào tím, tóc kéo lên An Ca cũng theo đó mà ra. Trần Uyên nhìn một chút những này An Ca bộ hạ, nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, chỉ là nghiêng đầu đối với An Ca hỏi, người đều tới đông đủ. An Ca đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước cửa một bên đạo A Theo. Mẹ A Y bước nhỏ tiến lên, thấp giọng nói, về phò mã, người đều tới. Tốt. Vậy liền chuẩn bị xuất phát, ta sẽ thi pháp mang các ngươi đi, để cho ngươi người không cần kinh hoàng. Trần Uyên nói xong, nâng lên bên trái tay áo hất lên, lập tức tay áo phóng đại, hóa thành lưu vân quẩn tụ, bao phủ tòa này trên mặt tuyết không. Tiếp lấy, bên trong truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Tại cỗ lực hút này bên dưới, đất tuyết mấy trăm người hồ kinh hô một tiếng, liền bị lưu vân quẩn tụ hút vào. Không hao tổn hai ba cái thời gian công phu, những người này cùng hành lễ đều bị thu vào lưu vân quẩn tụ bên trong. Tiếp lấy, An Ca mang theo Mễ Á Y Y cũng nhảy vào. Lần này, cả tòa đình viện lại khôi phục quẩn cũ kẽ. Trần Uyên đem tay áo vừa thu lại, tiếp lấy dưới chân giẫm một cái, liền đằng không mà lên, bay ra Tạo Sơn, sau đó trực tiếp hướng phía Nam Thành Quan bay đi, chuẩn bị trực tiếp cứ vậy rời đi Thiên Hùng Quan. Về Cẩm Quan Thành tối hôm qua hắn cùng vệ trọng đã chào hỏi, võ thắng cũng tại hôm qua trong đêm mang binh hồi kiếm các quan, không phải vậy kiếm các quan không có người tọa chấn, xảy ra nhiễu loạn. Mọi người sôi động tập hợp một chỗ, lại ngửa không dừng bó đường ai nấy đi. Lúc này, Nam Thành vẫn như cũ bó đuốc như rồng, tuần tra tư nhân mã đang nhanh chóng trùng tiến. Cảnh tượng này tại Trần Uyên dưới chân du đậu, đi xa, sau đó không lâu đi vào Thiên Hùng Quan bên ngoài, sau đó hắn lần nữa triệu hồi ra cổ điêu, ngồi tại trên đó, hóa thành một đạo sáng chói ngân quang, kích xạ đi xa. Lúc đến, Bắc Hải Long Nữ, Hoạn Long Thị Đồng lão đầu đồng hành, chỉ là lúc này, hai người này ngay tại Trần Uyên ấm bầu trời trong phòng chữa thương, không hề lộ diện. Không bao lâu, Trần Uyên bàn ngồi tại cổ điêu phía trên, kích xạ đi xa chừng 20 bên trong. Đột nhiên, hắn lông mày hơi nhíu, trong mắt có hào quang màu vàng kim nhạt ngưng tụ, xuất hiện một hình ảnh. Chỉ gặp, nghiêng xuống vương 7-8 dặm, một tòa cao hơn ngàn trượng trên đỉnh núi, có một vị đầu đội thoa non lá, tuyết trắng nhiệm thân bóng người ngồi xếp bằng, một thanh đại đao đeo tại sau lưng nó, bị hắc bố bao vây lấy. Bóng người ngẩng đầu, tinh quang nhấp nháy, xem thấu dài mấy dặm không, đột nhiên nhìn về phía cổ điêu phương hướng, sau đó đứng dậy. Tiếp lấy, chắp tay hướng phía Trần Uyên phương hướng xa xa cúi đầu. Thế nhưng là chín bên trong lang, thanh âm không lớn, lại chấn động trời cao, rõ ràng truyền đạt đến Trần Uyên trong lỗ tai. Trần Uyên ánh mắt có chút ngưng tụ. Võ tàng cao thủ, là cố ý đang chờ hắn. Hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều khả năng, chẳng lẽ lại có người cho là hắn tại trận đánh hôm qua bên trong thụ thương rất nặng, nghĩ đến chặn giết với hắn. Là phương nào người? Ba nhà, Thánh giáo, hay là Bắc Lương Vương phủ? Ngươi là người phương nào? Hắn đứng dậy đến, trong mắt kim quang đống nhiên mở rực, nghiêng nhìn phía dưới ngọn núi. Tại Hạ Vũ Văn Quang, giang hồ tán nhân, hôm qua gặp tướng quân phong thái, muốn cầu một cơ hội. Lời này vừa ra, Trần Uyên sửng sốt. Chương 340, trở lại Thanh Sơn, 1, chương 340, trở lại Thanh Sơn, 1, Thiên Hùng Quan bên ngoài 20 dặm. bầu không khí rất cổ quái. Một vị võ tàng chuyên môn chờ ở trên đường ngăn lại Trần Uyên, nói dựa vào hắn phong thái, muốn quen biết một chút. Hắn đều đã nghĩ kỹ vận dụng thủ đoạn gì giải quyết phiền phức, duy chỉ không nghĩ tới cảnh tượng như thế này. Lập tức ánh mắt trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Lấy hắn tình cảnh hiện tại, to to nhỏ nhỏ không biết đắc tội bao nhiêu người, triều đình bên kia đoán chừng cũng treo hảo, lại có người dám cùng chính mình rình dáng. Nhìn đối phương trên mũ rộng đành trải lên một tầng tuyết động, nghĩ đến đối phương đợi một trận. Trần Uyên lên hứng thú, dù sao khó được đụng phải một vị hoang dại võ tàng cao thủ, thế là đạp không xuống, tay áo đồng bền, rơi xuống tòa đỉnh núi kia phía trên, đứng ở mũ rộng đành võ tàng ba trượng bên ngoài. Các hạ lúc nào thủ tại chỗ này? Hôm qua giờ dậu. A, thật sự là ngoài ý muốn, các hạ thân là võ tàng, thiên hạ cũng có thể đi đến, ngăn lại bản tướng, cầu cơ hội gì? Bản tướng thực sự nghĩ không ra lý do. Trần Uyên vừa nói chuyện, một bên trong hai mắt hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, đánh giá đối phương. Người này mắt long lanh song đồng, lông mày phân mắt tự, màu da cổ đồng, cái cằm nhỏ vụn gốc râu cằm, đầy mặt gió xương, một thân linh tạo xuôi theo bên cạnh vải bố rộng áo, cái cổ quấn miếng vải đen, bình thường cách ăn mặc. Nhưng thể nội khí huyết quay cuồng như sông, đan điền hỏa lô, cường thịnh sôi trào. Tại Trần Uyên dưới pháp nhãn, người này ngũ tạng trong miếu thờ, một đất một xanh hai nơi thần quang, hai tòa thần tạng bị nhen lửa, thực lực không tầm thường. Người này vừa rồi giới thiệu nói mình là giang hồ tán nhân, Trần Uyên lại là không tin, ngựa khí mang theo lời nói sắc bén. Đối phương, vị này tự xưng gọi Vũ Văn Quang võ tàng, nghe Trần Uyên lời nói, mặt mày khẽ nhếch, ngựa khí ý vị thâm trường nói, tướng quân xem ra coi thường chính mình, trận đánh hôm qua, tướng quân tại mười mấy vạn trong đại quân thất bại ba nhà võ tàng, lực địch chấn ma làm, cuối cùng càng là lực kháng long hổ, phong thái chấn động vùng quan, việc này ít ngày nữa chắc chắn chuyển khắp miếu đường giang hồ, tướng quân đến lúc đó trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Đến lúc đó thiên hạ người nào không biết quân, mà tướng quân tại yêu ma chiến trường sự tích, tại hạ lòng sinh khâm phục, càng là cùng tướng quân một dạng, đối với triều đình cung quát, tướng quân là thuộc địa chinh chiến, đẫm máu cương tràng, cuối cùng lại gặp thụ đối xử như vậy, thật sự là không đáng. Người này đầu tiên là giơ lên Trần Uyên một tay, sau đó là Trần Uyên minh bất bình, nhưng lời này nhưng dần dần hiện lộ ra đối phương có kiểu khác tâm tư. Trần Uyên tâm tư nhạy cảm, tự nhiên đã nhận ra. Nghĩ đến đối phương sau đó liền muốn nói chuyện chính. Các hạ nói nhiều như vậy, thẳng vào chính đề đi, những lời xã giao này, liền không cần nhiều lời. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Cửu Trung Lang người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại hạ cũng không bán lời nói sắc bén, tại hạ hành tẩu giang hồ, quảng giao cùng trung trí hướng hàng người. Hiện nay triều đình hoa mắt ù tai, yêu ma tàn phá bừa bãi, dẫn đến dân chúng lầm than, thây nằm vô số, chúng ta gặp chi ai thán, ra sức tương bác, chỉ cầu một cái càn khôn tươi sáng. Tại hạ thưởng thức Cửu Trung Lang phong thái, muốn mời Cửu Trung Lang dẫn tiến cho một chút cùng trung trí hướng bằng hữu nhận biết, như ngày sau có cần, lẫn nhau giúp cầm Trần Uyên nghe được cái này, xem như minh bạch. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương nói cầu một cơ hội, nghĩ đến khả năng tự đề cử mình, nhập bọn hắn tòa hạ, không nghĩ tới là hắn tự mình đa tình, là đối phương muốn mời hắn nhập bọn. Mà đối phương ý tứ trong lời nói này, là coi trọng Trần Uyên cùng triều đình đại quân đối kháng, có phản tâm. Hắn cũng không đợi đối phương nói xong, Trần Uyên ngữ khí nghiền ngẫm, nghe các hạ ý tứ, đám người các hạ đây là muốn tạo phản. Lời này vừa ra, đối phương ngữ khí chỉ trệ, không nghĩ tới Trần Uyên trực tiếp như vậy, ổn ổn ngữ khí, trời bất công, bất bình, cầm kiếm giang hồ thôi. Trần Uyên mặt mày lúc này cười một tiếng, các hạ lời nói chí hướng làm cho người bội phục, vừa vặn, bây giờ thuộc địa yêu ma làm loạn, dân chúng lầm than, chính là cần chư vị thời điểm tốt, các hạ có thể cùng ngươi giang hồ hảo hữu nói một tiếng, có thể đi tiền tuyến xuyên trung quan, bản tướng ở nơi đó chờ các ngươi. Cái này, gọi Vũ Văn Quang vị này võ tàng nhíu nhíu mày. Các hạ không phải nói cầm kiếm giang hồ, chạm yêu trừ ma, tìm kiếm cùng chung chí hướng, bởi vậy ngăn lại bản tướng, làm sao ngược lại khó xử? Vũ Văn Quang nghiêm sắc mặt, tại hạ chân tâm thật ý, mời tướng quân làm gì cùng ta làm trò bí hiểm? Trần Uyên trên mặt lại là ngoài cười nhưng trong không cười, thật sự là thật, giả chính là giả, lần sau ngăn lại bản tướng, nhớ kỹ nói thật, không phải vậy nhiều tang hào hứng, bản tướng còn tưởng rằng các hạ thật có cái kia giang hồ khí phách. Bản tướng còn có quân vụ tại thân, cứ như vậy. Nói, Trần Uyên dưới chân giẫm một cái, trực tiếp đằng không mà lên, chui vào ở trên không xoay quanh cổ điều phía trên. Mà ngọn núi kia ngọn núi bị dưới chân hắn giẫm một cái, một tiếng ầm vang vang, như vậy nổ tung, loạn thạch bay ra. Vị kia võ tàng đội vàng phi thân tránh đi, đem bay tới tảng đá nhao nhao chấn vỡ, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem một đạo ngân quang xoát một chút, biến mất ở phương xa đường chân trời. Các loại Trần Uyên rời đi, người này mới ánh mắt âm trầm xuống tới. Theo sát, qua 10 cái hô hấp, có hai bóng người xuất hiện tại vùng hư không này, đứng ở Vũ Văn Quang hai bên. Một người râu quai nón, gấu đen giống như một thân thô thịt, một chữ xích hoàng lông mày, một người đầu đội khăn nho, thân mang nho sam, khí tức đều là đạt tới võ tàng. Mới xuất hiện hai người nhìn xem Trần Uyên biến mất phương hướng, ánh mắt lấp loé. Thế nào? Nho sam bóng người hỏi một tiếng. Còn phải hỏi, xem xét liền không có thành công, bình thường, nghĩ không ra thuộc địa ra cái số này nhân vật, so lão tử còn cuồng, ta ưa thích râu quai nón lập tức nói tiếp, âm thanh giống như sấm rền. Hừ, sát thực cuồng, nếu là tại yến điện. Vũ Văn Quang có chút tức giận. Xem ra lão quang bị người ta khí đến. Ha ha, râu quai nón cười trên nỗi đau của người khác. Mà cái kia thân mang nho sam, thư sinh bộ dáng nam tử trung niên, vỗ vỗ bả vai của đối phương, hiền đệ không được tức giận, chúng ta tụ khiếu đến địa, làm việc đã quen, nhưng nơi này là thuộc địa, nếu không làm được bằng hữu, cũng đừng làm địch nhân. Vị này sau trận chiến này, tại thuộc địa khẳng định như mặt trời ban trưa, tăng thêm còn có nơi đây chấn ma đại tướng bảo vệ, càng là không dễ trêu chọc. Lại nói chúng ta bản thuộc địa chính là tới tìm cơ duyên, chỉ là hôm qua nhìn trận đại chiến kia, thử tiếp xúc vị này trung lang tướng một chút, nhìn có thể đi hay không đến trên một con đường, nếu không thành, cũng đáp lời ánh sáng cùng bụi mới lạ. Đi, đi thôi, đi trước Bạch Đế Thành, Yến Châu thủ hạ trước đó không lâu báo cáo, bọn hắn đường khẩu thu một vị gặp rủi ro thiếu nữ, người này bị hỏi thăm xuất thân lai lịch lúc, cung cấp một cái có ý tứ tình báo. Nói các nàng tổ thượng từng tiến vào một chiếc chuyến bay đêm thuyền, nghe đồn thuyền này là ngày xưa một vị đại thần thông giả phân biệt trải qua chi địa, vị này đại thần thông giả sau khi chết, thuyền này phảng phất thành tinh bình thường, tại đại cảng cảnh nội trong giang hà tiếp dẫn người hữu duyên ma luyện đạo tâm, mà thiếu nữ nói thuyền này những năm này tại thuộc địa đi dạo, cuối cùng xuất hiện địa phương ngay tại thuộc địa Bạch Đế Thành. Chương 340, trở lại Thanh Sơn, 2, chương 340, trở lại Thanh Sơn, 2, cái tin đồn này đưa tới vi huynh một chút hứng thú, dù sao võ đạo tu luyện đến cảnh giới cỡ nào, thuyền này tại chủ nhân sau khi chết còn có thể thiên hạ chu du. Tinh tế ngẫm lại, rất có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Vị này nho sam bóng người nói một cái tình báo, mặt mày lóe ra nhiều hứng thú chi sắc. Lời này vừa ra, thành công để còn lại chú ý của hai người lực chuyển di. Còn có bực này kỳ văn, vị yêu mang theo mũ rộng đành vũ văn quang nghiêng đầu đến, con ngươi hiện lên một tia kinh dị, Phạm Minh còn giống như chưa nói xong. Không sai, chỉ gặp nho sam bóng người vớt cái cằm dài hơn thức dâu, vì Minh cố ý như vậy đoạn nghe đồn, phái người bốn chỗ nghe ngóng, cẩn thận thăm dò, thật là có một chút thu hoạch. Nghe đồn mấy trăm năm trước, giang hoài chi địa, có một vị pháp gia Long Hổ đại năng, có một chiếc thuyền như vậy cùng nghe đồn độ cao nhất trí, chỉ là thời gian quá lâu rất nhiều chuyện cụ thể không thể kiểm tra, ta hoài nghi, thuyền này là vị kia Long Hổ vẫn lạc sau thành tiểu tạo hóa chi địa. Nói lời này lúc, họ Phạm nho sam hán tử ngự khí nhất trọng, mà Vũ Văn Quang cùng đại hán dâu quay nón lập tức tinh quang lóe lên. Long Hổ tạo hóa. Đây chính là võ tàng tha thiết ước mơ đồ vật, nhất trọng quan chính là nhất trọng tiên, rất nhiều võ tàng cuối cùng cả đời khó mà đụng chạm đến tạo hóa gia long. Huynh trưởng nói tiến vào thuyền này cần tín vật. Huynh trưởng nhưng cầm đến. Một thân nho sam nam tử trung niên cười cười, lắc đầu. Tự nhiên là không có, nghe bọn thủ hạ nói là một chiếc đèn. Hai vị hiền đệ vẫn là đem ánh mắt kiềm chế, ha ha, vốn là tin đồn tất thiệt sự tình, chính là dây vào tìm vận may, dù sao lần này thuộc địa phong vân biến ảo, đến đều tới. Mà lại nếu là Long Hổ đại năng tạo hóa dễ dàng như vậy gặp, đâu còn có chúng ta chuyện gì. Vậy được, vậy liền đi xem một chút. Đi. Rất nhanh, ba người như vậy hóa thành lưu quang tại nguyên chỗ biến mất. Mà tại ba người sau khi đi sau một lúc lâu công phu, tại ngọn núi kia phụ cận hư không, một vệt kim quang đột nhiên lóe lên, tiếp theo từ bên trong đi ra một cái bóng người màu vàng nóng đi ra. Kim Quang Thu Bảo, hiện ra Trần Uyên. Nguyên lai hắn cũng không có đi, chỉ là giả thoáng một thường, như vậy dùng pháp nhãn kim quang ẩn nấp thân hình, ẩn vào nơi đây. Mà ba người kia lại một chút phát giác đều không có. Lúc này Trần Uyên biểu lộ cổ quái. Vừa rồi hắn đem ba người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Ba vị võ tàng, đến từ Yến Địa giang hồ, đối phương dùng tụ khiếu hai chữ, tựa hồ là đóng vai giang hồ đại lao nhân vật, hoặc là phản phỉ. Trần Uyên đối với cái này cũng không quan tâm, bởi vì hắn suy nghĩ bị ba người phía sau đối thoại hấp dẫn. Bạch Đế Thành, chuyến bay đêm thuyền, Long Hổ tạo hóa cái này khiến hắn lập tức nghĩ đến lúc trước hắn tại Thanh Sơn huyện lúc, chiếc kia ở trong màn đêm xuất hiện thuyền. Lúc đó bởi vì một chiếc đèn đồng, chiếc này thuyền quỷ dị đem Thanh Sơn huyện mấy vạn người hồn phách cho hút vào, mà hắn cũng ở trong đó nhân họa đắc phúc, mượn nhờ Thanh Sơn huyện bách tính niệm lực, chém giết chính mình diễn sinh ra ma niệm, như vậy đột phá thiên quan, mang theo đám người trở về. Sự kiện này, kỳ thật Trần Uyên tiến giai võ tàng sau, ngẫu nhiên hồi tưởng lại, cũng cảm thấy kinh nghi. Lúc đó nhận biết có hạn, không có cảm thấy trên chiếc thuyền này cỡ nào quỷ dị. Về sau hồi tưởng, liền như là vừa rồi cái kia người mặc nho sam nam tử trung niên nói tới, tu luyện tới cảnh giới gì, chủ nhân sau khi chết, thuyền kia vẫn như cũ đi thuyền ở dưới bóng đêm đại giang đại hạ bên trong không biết bao nhiêu năm, đồng thời có thể làm cho một huyện chi địa hồn phách người cuốn bảo. Nghĩ đến cái này, Trần Uyên nghĩ đến Thanh Sơn huyện, nghĩ đến cái kia góc ngõ bán tiểu lão đầu, nhớ tới sát vách nhà hàng xóm thường xuyên đấu võ mồm mẹ con cứ việc chỉ rời đi mấy tháng, nhưng lại bừng tỉnh cách mấy năm, chính mình tựa hồ thật lâu không có trở về. Dọc theo con đường này, kinh lịch sự tình quá nhiều. Kinh lịch một màn này ngắn ngủi nhạc đệm đánh thức, Trần Uyên cảm thấy nên trở về đi một chuyến, bây giờ thuộc địa chỗ nào đều không yên ổn, nên đem lao đầu tử đưa đến bên người mới là, bảo đảm hắn bảo dưỡng tuổi thọ. Thanh Sơn huyện cách Thiên Hùng Quan hơn 5000 dặm, tại Cẩm Quan thành góc đông bắc, xem như thuận lộ. Tăng thêm Thiên Hùng Quan sự tình đã giải quyết, nơi này tin tức sẽ rất nhanh chuyển về Cẩm Quan thành, một chút không an phận giá hỏa nghĩ đến không dám tùy tiện làm loạn. Trần Uyên suy nghĩ chu toàn sau, dưới chân bắn ra, quả quyết thay đổi phương hướng, chiều Thanh Sơn huyện phương hướng mà đi. Tốc độ kỳ quái, rất có chủng lòng chỉ muốn về hương vị. Ngay hôm đó, phong tuyết ngừng, mấy ngàn dặm bên ngoài, một cái thành nhỏ thân ở giữa dãy núi, dẫn đem bờ sông, lại phi thường náo nhiệt. Màu xanh tảng đá lũy thế tường thành, che kín hàn sương, mới tinh cửa thành lầu bên dưới, viết Thanh Sơn hai chữ. Nhưng lúc này Thanh Sơn huyện, cùng nửa năm trước hoàn toàn khác biệt. Trong thành, trong băng tiên tuyết địa, vẫn như cũ huyên náo, thay đổi lớn nhất là ngoài thành, từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, mọc lên như nấm. Thanh Sơn huyện xây dựng thêm. Lúc đầu một tòa ở vào thuộc địa góc đông bắc, ở vào Bạch Đế thành quan bên ngoài vắng vẻ huyện thành, bây giờ thình lình thành quan ngoại đệ nhất huyện. Không hẳn, 800 dặm lãng đãng sơn, ra cái đại nhân vật. Tại vị này thanh danh bảo hộ bên dưới, nơi này không có yêu ma đả thương người, dân chúng an cư lạc nghiệp, phụ cận người của huyện thành đều chạy tới định cư. Dù sao, quan ngoại rất nhiều người đều đã trải qua nhân ma chi loạn, mà lúc trước diệt trừ nhân ma chi loạn bị kia, chính là xuất từ Thanh Sơn huyện, cứ như vậy hay đi, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tới đây định cư, phòng ở đều đóng đến ngoài thành, dần dần tạo thành náo nhiệt phương thị. Ngày hôm đó buổi sáng, băng thiên tuyết địa trong đường núi, một đội xe ngựa bước vào Thanh Sơn huyện địa giới. Những xe ngựa này dù đỉnh hoa cái, từ một con chỉ giống như hồ báo, trên da sinh vảy dị thú lôi kéo, nhe răng trợn mắt, mỗi một cái đều có thể huyền tu vi. Xem ra trong xe ngựa người lai lịch phi phàm, không biết trong băng thiên tuyết địa đi vào cái này vắng vẻ huyện thành đến làm gì. Tại đội xe phía sau, lúc này một chiếc xe ngựa vải mảnh lật lên, chi chi chít chít tiếng kêu vang lên. Tiếp lấy, một quặng lông mượt mà cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra. Vật nhỏ này một thân bộ lông màu xám, phía sau là một túm dài nhỏ kim tuyến, trong mắt như là hắc rượu thạch bình thường, quay tròn lóe ra linh động, trong miệng chít chít quay khiếu, tựa hồ dáng vẻ rất hưng phấn. Rõ ràng là một cái béo lùn chắc địch kim bối con sóc, rất linh tính. Mà đúng lúc này, tại con sóc này bên cạnh, một túm lông trắng cũng chui ra. Đồng dạng lông xù, rõ ràng là một cái lông tóc tuyết trắng, nhan sắc xinh đẹp tiểu hồ ly. Chít chít tiểu hồ ly trong cổ họng cũng phát ra âm thanh, cùng sóc con trâu đầu ghé thai, tựa hồ đối với lấy nói: "Hai người các ngươi tiểu gia hỏa thành thật một chút." Lúc này, trong xe ngựa chuyển ra một cái dễ nghe thành âm nữ tử. Tiếp lấy, vải mảnh bị một cái trắng nõn như ngọc nhẹ tay nhẹ xốc lên, hiện ra một tấm thanh lệ như hoa sen giống như mỹ nhân mặt. Hoa mơ mắt, mày liễu, điểm đỏ thâm môi, toàn thân áo trắng, giữa lông mày ba điểm màu hồng hoa ấn. Nàng này bộ dáng quen thuộc, rõ ràng là lúc trước theo Trần Uyên lĩnh mệnh đi Thiên Hùng Quan Bình Định, cùng một chỗ theo quân phương thanh trúc. Nàng này cùng Trần Uyên tại chuyến bay đêm thuyền bởi vì sóc con nhân duyên tế hội, quen biết một trận, lúc đó thư nữ bị vây ở chuyến bay đêm trong thuyền một năm nửa năm, về sau thoát khốn, theo Trần Uyên một đường đi Thiên Hùng Quan, đơn giản nói đường sau, ở trên trời hùng quan bên ngoài phân biệt. Mà sóc con cùng tiểu hồ ly, bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, đi theo nàng này rời đi. Thanh Sơn huyện đến. Lúc này, trước xe ngựa hàng, một thanh âm vang lên một chương 341, biến mất lão Ngô chương 341, biến mất lão Ngô Thanh Sơn huyện đến. Theo tiếng vang này lên, những cái kia giống như hổ giống như báo dị thú phát ra kỳ dị thu minh âm thanh, bên lỗ mũi màu trắng sợi râu run rẩy một chút, chấn động giữa rừng núi tuyết động tuần rơi rơi xuống, bước chân ngừng lại. Tiếp lấy, toàn bộ đội xe tại trong đống tuyết két 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 cũng ung dung ngừng chuyển, sau đó, phía trước có bóng người nhảy đem xuống tới, sàn sạt dẫm tuyết băng lên. Có bóng người cung kính hướng phía ở giữa một tòa lớn nhất tinh mỹ xe ngựa quỳ lạy bẩm báo: "Lão tổ tông, Thanh Sơn huyện đến." Dứt lời, trong xe ngựa kia truyền ra một tiếng giàn mua tiếng ho khan. Khục khục. Ho khan qua đi, bên trong truyền ra loại kia thẻ đàm, cùng loại phá một ống bê thanh âm. Thanh trúc. Thanh âm này mang theo một loại dần dần già đi từ khí, còn có chói tai khàn giọng. Tại. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ gặp ngồi tại đội ngũ sau cùng Phương Thanh Trúc xốc lên xe ngựa màn tre, sau đó hiểu điệu thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại trong đống tuyết, đối với xe ngựa kia đi một cái van bối lễ, ngựa khí lại là thanh thanh đạm đạm, lộ ra một cỗ xa cách. "Lão tổ tông tìm ta." "Ngươi nói thuyền kia chính là ở đây?" Trong xe ngựa, tiếng ho khan kia thả nhẹ, mang theo một loại quỷ dị bức nhân. Phương Thanh Trúc cái kia mát lạnh con ngươi chớp động, mở môi khẽ mím môi. "Phương Thanh Trúc, lão tổ tông cha hỏi ngươi đâu, do dự dự, thật sự là đại bất kính, đừng chỉnh người khác đều thiếu nợ ngươi cái gì khuôn mặt." Đúng lúc này, một tiếng mang theo bén nhọn quát lớn tiếng vang lên. Chỉ gặp tại lão tổ tông phía sau xe ngựa, một vị trang phục lộng lẫy nữ tử mở ra màn che, lộ ra mặt đến. Đối phương người mặc xanh la váy, cái cằm nhọn, chân mày hẹp dài, nhìn có chút cường thế. Mà mở ra màn che bên trong, còn hiện ra một tấm nam tử trung niên mặt đến. Đối phương mặt không thay đổi quét Phương Thanh Trúc một chút, cau mày, nhưng không có lên tiếng. Lúc này, những con ngựa khác trong xe màn che sau, hiện ra từng gương mặt một, có nam nữ già trẻ, đều là áo lấy lộng lẫy, khí tức bất phàm, hơn 10 người dáng vẻ. Những người này có thể là mang theo lạnh nhạt, có thể là một bộ xem trò vui biểu lộ. Phương Thanh Trúc lá liêu giống như lông mày hơi nhảy, mặt nàng hơi nghiêng, nhìn thoáng qua nói chuyện sặc người nữ tử, coi lại một chút xe ngựa sau cau mày nam tử trung niên, biểu lộ không có gì thay đổi. Nữ tử là tỷ hắn, gọi Phương Minh Nguyệt. Nam tử trung niên là cha nàng, gọi Phương Đường Kính. Hai người thái độ, Phương Thanh Trúc đã thành thói quen chết lặng. Người một nhà như là người xa lạ, vẹn vẹn chỉ là nàng là một cái không có mẹ thứ nữ, khắp nơi bị trong nhà xa lánh cố sự. Cái gọi là miếu nhỏ yêu phong lớn, nước cạn con rùa nhiều. Phương Thanh Trúc đã chán ghét Phương gia. Chính mình lúc trước bị nhốt chuyến bay đêm tuyển, để sóc con tìm người trong nhà cầu viện, kết quả sóc con bị người đuổi đi, không ai quan tâm nàng chết sống. Mà bây giờ, treo chống gia tộc này lão tổ tông sắp không được, đại nạn sắp tới, gia tử con sau, nghe nói vừa trở lại Phương gia nàng gặp gỡ, đột nhiên quan tâm tới nàng cái này quanh năm tại Phương gia không đáng chú ý thứ nữ tới. Đằng sau, Phương Thanh Trúc minh bạch, lão tổ tông nguyên lai là quan tâm chiếc kia đưa nàng vây khốn chuyến bay đêm tuyển. Chiếc thuyền kia tựa hồ lai lịch khá lớn. Đại nạn sắp tới lão tổ tông nghe nói sau, nhìn rất để bụng, tựa hồ trên chiếc thuyền kia cất giấu có thể làm cho vị lão tổ tông này kéo dài tính mạng biện pháp. Đúng lúc gặp đất thuộc đại biến, tin tức truyền đến Trung Nguyên nội địa, dẫn phát chấn động, đất thuộc khí vận khôi phục, sẽ có các loại thiên tài địa bảo xuất hiện tin tức tại giang hồ ở giữa bay là tả. Thế là Phương gia vị lão tổ tông này tự mình đến nơi này. Thanh Sơn huyện gặp bỡ, nàng không có cùng những người khác nói, nhưng những người này ngay cả bên người nàng tiểu gia hỏa đều lợi dụng. Đối mặt lão tổ tông đặt câu hỏi, Phương Thanh Trúc biết giấu giếm cũng vô dụng. Về lão tổ tông lời nói là chỉ là Phương Tài Thanh Trúc tại chăm chú hồi tưởng chiếc thuyền kia cuối cùng xuất hiện địa phương, kết quả bị Minh Nguyệt tả quát lớn đánh gãy, nhất thời cũng có chút không nhớ rõ lắm. Dù sao trận tuyết lớn này xuống tới, rất nhiều địa hình đều bị che đậy, mong rằng lão tổ tông không nên tức giận. Phương Thanh Trúc đem ánh mắt chuyển đến lão tổ Phương gia tông trên xà giá, nói như thế. Lời này bị Phương Minh Nguyệt nghe thấy, há mồm liền thói quen quát lớn: "Tốt ngươi, ngươi rõ ràng chính là dạo biện nàng còn muốn nói." Chỉ nghe xe kia giá bên trong truyền ra một tiếng lão tổ tông tiếng ho khan. Cùng lúc đó, Phương Minh Nguyệt phía sau truyền đến phụ thân Phương Đường Kính quát lớn âm thanh: "Ý miệng." Một tiếng này, vây báo hung hăng thói quen Phương Minh Nguyệt biến sắc, sau đó tranh thủ thời gian ra xe ngựa, đổi thành mặt khác một bộ nhu thuận sắc mặt. Lão tổ tông trách tội, minh nguyệt thất lễ, còn xin lão tổ tông trách phạt. Chỉ nghe cái kia lão tổ Phương gia tông chỉ là chậm rãi mở miệng, đều là người một nhà, thật dễ nói chuyện. Nói, ngữ khi đối với hướng lập tại ngoài xe ngựa Phương Thanh Trúc, đã ngươi tạm thời không nhớ rõ lắm, liền từ từ sẽ đến, không nóng nảy, trước tiên ở phía dưới Thanh Sơn huyện dừng chân, từ từ tìm. Theo lời nói này xong, chỉ nghe trong xe ngựa vang lên vị lão tổ tông này mang theo một tia ý vị thâm trường nói, nghe nói cái này Thanh Sơn huyện ra một vị nhân vật, còn nhớ rõ chúng ta hôm trước từ trên trời hùng quan nhập thục lúc nghe nói qua, một vị trung lang tướng từ địa phương nhỏ này đi tới, tại đất thục yêu ma tiền tuyến bên trong rực rỡ hào quang, trở thành võ tàng cường giả, có hy vọng trở thành đời tiếp theo chấn ma sứ, chỉ là không biết triều đình làm sao phải mới, nghe nói hay. Phe có một hồi, bất quá lão hủ không coi trọng người trẻ tuổi này, dù sao người trẻ tuổi kia mới tấn thăng võ tàng không lâu, triều đình phái ra chấn ma sứ coi như không có đạt tới lão hủ như vậy cảnh giới, chỉ sợ cũng cách lão hủ không xa, cho dù đều là võ tàng, nhưng bên trong chênh lệch cũng người phi thường có thể tưởng tượng. Bất quá, xem ra cái này Thanh Sơn huyện là khối trung linh dục tú chi địa, ha ha, nói không chừng cũng là lão hủ phúc địa. Trong khung xe, vị này lão tổ Phương gia tông nói dài như vậy một đoạn, trong miệng cũng không ho khan, nhìn trời hùng quan kiến thức cấp cho bình phán. Lời này nghe được Phương Thanh Trúc trong lòng có chút siết chặt. Lần nữa nghe được người kia danh hiệu, đã có hoảng hốt cảm giác. Nàng ban đầu ở chuyến bay đêm trên thuyền lần thứ nhất gặp người kia, là một thanh trường thường từ trên trời giáng xuống, giống như thần binh trên trời rơi xuống, đưa các nàng mang rời khỏi thoát khốn. Về sau, Trần Uyên đột phá thiên quan, cùng nhân ma đấu pháp, lại đến về sau đối phương đảm nhiệm đất thuộc trung lang tướng, nàng từng thấy chứng người kia đi ra Thanh Sơn huyện, đặt vào càng lớn sân khấu. Mấy tháng đi qua, lần nữa nghe được Trần Uyên danh hiệu, vị này đã danh chấn đất thuộc, tại đất thuộc đánh xuống uy danh hiển hách, càng là một đường đột nhiên tăng mạnh, trở thành võ tàng đại thần thông giả. Phương Thanh Trúc lần đầu nghe thấy lúc, trong lòng là rung động, nàng cùng Trần Uyên chung đụng đoạn thời gian kia, liền biết đối phương tuyệt không phải vật trong ao, nhưng không nghĩ tới, đất thuộc phong vân biến ảo, đối phương tốc độ quật khởi làm cho người kinh hãi. Nhưng nghe đến lão tổ tông ngôn ngữ, không khỏi là vị này cho nên cảnh ngộ cảm thấy không cam lòng cùng một chút lo lắng. Nàng tất nhiên là cũng nghe đến truyền ngôn. Bất quá, không đợi nàng suy nghĩ tung bay, một tiếng hùng hồn dị thú thu minh vang lên, đưa nàng kéo về. Đội xe một lần nữa khởi động, xa luân nhấp đồ, nhẹ nhõm tại không ai sâu trong vùng núi chạy, Phương gia đội xe chuẩn bị tiến vào Thanh Sơn huyện thành. Kèn kèn buồn buồn tiếng ầm ầm nhanh chóng tiến lên, xuyên qua mảnh rừng núi này, như vậy liêu ám hoa minh, rất nhanh phía dưới, một tòa sừng sững tại tuyết trắng mênh mang ở giữa huyện thành xuất hiện dưới chân núi. Ngoài huyện thành, một dòng sông lớn hướng đông đi. Mà lúc này, tại Thanh Sơn huyện trong thành, giáp tử hạng cái khác một đầu góc ngõ. Mấy cái đánh xong càng canh phu cùng sáng sớm làm khổ lực, nhìn xem cửa ra vào đóng chặt quán nhỏ. Lao nô đầu thế nào? Hôm nay lại không ra quẩy. Cái kia mấy năm ở giữa, mặc kệ xuân hạ thu đông, hạ qua đông đến, đều tại sáng sớm sương mỏng ở giữa sáng lên lô hỏa, ấm lên rượu đục lão nhân, đã hai ngày không có ra quẩy. Không được, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Mau tìm tìm. Chương 342, Thanh Sơn nghi ngờ, 1, chương 342, Thanh Sơn nghi ngờ, 1, lao nô tiểu phường, chính là một tòa thấp bé chất gỗ lầu nhỏ hai tầng. Trước cửa dùng gạch xanh bùn đất đắp lên lấy mấy ngụm bếp nấu, phía trên còn dựng lấy một cái che gió che mưa lều, cạnh lò còn chất đống một chút chưa đốt xong củi khô. Bình thường sáng sớm, nơi này hỏa lô chính vượng, mùi rượu sông và mũi, cái kia quen thuộc tiểu lão đầu đã mở cửa, còn lưng thân thể, đem trong phòng bàn ghế khiêng ra đến, tới sớm, đã ngồi lên. Hôm qua lão Ngô đầu không có ra quầy, thường tới khách quen không nghĩ nhiều, gần nhất tuyết rơi mật, trời đông giá rét, một buổi sáng sớm, người bình thường thật đúng là chịu không được, dù sao người ta lớn tuổi, nghỉ ngơi một ngày cũng bình thường. Nhưng đến hôm nay, một vị tay quần tại giày áo đông bên trong phu canh cẩn thận, gặp trước cửa này tuyết đều tích nửa thước đến giày, không ai thanh lý, cảm thấy không yên lòng. Cửa ra vào tuyết đều không có động, nghĩ biện pháp vào trong nhà nhìn xem. Người lớn tuổi, nên không phải hại bệnh, cái này lão Ngô lại không có mà không gái. Tìm xem. Mọi người đều biết tiểu lão đầu này không có con cái, sợ người một lao sinh bệnh, không ai chiếu khán, chết trong phòng. Mấy cái phu canh cùng khổ lực, đều là tầng dưới chót bách tính, mọi người quanh năm tại cái này trong quán rượu nhỏ ăn sấm rượu, xua tan một đêm mệt nhọc có thể là chuẩn bị một ngày sinh hoạt, đối với nơi này có tình cảm, lập tức rối loạn lên. Nhanh, có đào lấy cửa sổ, hướng phía trong tiểu lâu hô. Có thân thủ mạnh mẽ, bò lên trên lầu 2, từ trên trời bên cửa đi vào. Lão Ngô đầu, lão Ngô đầu. Không bao lâu, mọi người phát hiện, trong phòng không ai. Có thể băng thiên tuyết địa này, tuyết lớn ngập núi, một lao đầu có thể đi nơi nào? Nếu không, ta vẫn là đi báo con đi, có người không yên lòng. Đi. Thế là sau đó không lâu, Thanh Sơn huyện nhà, mấy bị nhiệt tâm khách uống rượu đi vào nha môn, báo quan. Đang 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 Thanh Sơn huyện nhà, hậu viện, tiếng bước chân dồn dập tại hậu viện hành lang đang đang vang lên, thẳng đi huyện lệnh nhà ở rất nhanh, một vị người mặc màu xanh tạo áo nha dịch, dưới chân bước nhanh, một bàn tay bị đao, gặp được ngay tại An Mạc huyện lệnh Trương Thành. Đại nhân, có việc gấp bẩm báo, có người báo quan, nói thành Đông Giáp Tử Hạng xong chạy sừng bán rượu lao Ngô đầu mất tích. Vậy liền cấp tốc dẫn người đi thăm dò án, không cần chuyên môn thông chi bản. Trương Thành ngay tại chỉnh lý màu đỏ phi cầm quan trên áo bào nhăn nheo, vậy vẫy tay áo, nói được trên nửa đường, một giây sau đột nhiên quay đầu, mặt mày nhảy một cái, nhìn chằm chằm đến báo cáo sai dịch, ngươi nói cái gì? Ai mất tích? Nhà sai kia biết được đại nhân phản ứng từ đâu mà đến, sắc mặt hắn cũng rất nghiêm túc, lần này đổi cái thuyết pháp, chính là vị kia thay Trần Trung Lang tương thủ viện lão nhân ra. Thanh Sơn huyện huyện lệnh Trương Thành rốt cục xác nhận chuyện này, sắc mặt lập tức đỏ lên, nhịn không được quát lớn, vậy còn chờ lấy làm cái gì, tranh thủ thời gian phái người đi thăm dò a. Nhanh chuẩn bị ngựa, bản quan đến tự mình đi nhìn. Trương Thành muốn đích thân đi xem, hắn là gặp qua lão nô đầu, lúc trước lão nhân gia kia mang theo lúc đó hay là Tuần Sơn giáo úy Trần Nguyên mệnh lệnh, tới qua huyện nhà. Hắn nhớ kỹ lần kia, là chính mình tự tác chủ trương, mang theo người của nha môn đi trợ giúp Trần Nguyên. Trương Thành biết, vị lão nhân này nếu như mất tích, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Dù sao mình bây giờ muốn điên rồi, đại nhân trước không nên nóng lòng. Thuộc hạ đã phái người đi. Vị kia nha xoa tranh thủ thời gian ngăn lại vội vã vọt tới bên ngoài đi đại nhân, sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Đại nhân, đến báo quan chính là mấy cái thường xuyên tại vị này lão nhân gia trên sạp hàng uống rượu tán khách, bọn hắn nói lão nhân gia đã hai ngày không có ra quầy, coi là người ta bị bệnh, đi vào phòng nhìn không ai, không yên lòng đến báo quan. Bọn hắn cũng không biết lão nhân gia thân phận. Có thuộc hạ muốn, lão nhân gia không phải tại thay Trần Trung Lang thủ viện à, có lẽ vị này tại Trần Trung Lang giáp tử hạng ở qua trong viện, mới náo loạn một trận ô long. Cho nên thuộc hạ muốn, hay là đi trước viện kia nhìn xem. Trương Thành nghe chút, xác thực có mấy phần đạo lý, nỗi lòng ổn một chút, sau đó hơi nhướng mày. Tòa viện kia bị thiết hạ cấm chế, không có khả năng cẩn thân. Người đi thông chi luyện giáo úy, nàng hẳn là có biện pháp. Trương Thành trong miệng nói tới luyện giáo úy, là về sau tiếp nhận Trần Uyên, đảm nhiệm bản địa Tuần Sơn giáo úy luyện nghe thường, nghe đồn hai người quan hệ không tầm thường. Nhưng luyện giáo úy không ở tại Thanh Sơn huyện, mà là ở tại 800 dặm lang thang trong núi. Sau đó không lâu, huyện nha cửa sau, xông ra một thất màu đỏ thấp ngựa lớn. Giá 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 vừa rồi hồi báo nha xoa ngồi tại trên lưng ngựa, lẹt xẹt hướng phía ngoài thành đi. Chỉ là vừa ra khỏi thành không lâu, liền nghe ngoài thành ồn ào náo động, tiếng người bạo động. Ngoại thành bên trong, có không ít bách tính đi tới, nhìn xem phương hướng tây bắc, hét lên kinh ngạc. Chỉ gặp phương hướng tây bắc gần nhất một tòa núi tuyết, đông tuyết như ngọn núi đất lở bình thường phi lưu xuống, mà đang bay băng đông tuyết ở giữa, có dị thú dữ tợn lôi kéo từng chiếc hoa cái xe ngựa, đạp tuyết thẳng xuống dưới, hướng phía Thanh Sơn huyện độ không mà đến, mong chấn động, đạp rung trời rung động. Các loại khoảng cách càng ngày càng gần, ngoại thành bách tính nhìn rõ, từng tiếng mang theo kinh hoàng tiếng ồn ào cùng hít vào khí lạnh âm thanh không hẹn mà cùng vang lên. Đó là cái gì? Tựa như là yêu ma. A, thật là doan người, yêu ma kéo xe. Trong xe kia mặt ngồi là ai? Bọn chúng bay vào thành, chỉ thấy trên trời từng đầu cùng loại hổ báo mang lân phiến dị thú, lôi kéo 8 chiếc xe ngựa, cứ như vậy ngay trước Thanh Sơn huyện bách tính mặt, từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, khí thế kinh người bay thẳng tiến vào Thanh Sơn huyện. Sau đó trực tiếp ngừng đến Thanh Sơn huyện nhìn khí phái nhất một nhà khách sạn trước. Kỳ thật cũng bất quá là một tòa 6 tầng khách sạn. Những dị thú kia khí thế dọa người, đem trên đường phụ cận bách tính dọa đến hoảng hốt tứ tán. A, yêu ma. Tôi có dọa đến chạy gấp, dưới chân trượt đi, té ngã trên đất. May mắn, cái này vừa sáng sớm, thời tiết còn lạnh, người trên đường phố còn không nhiều. Có một cái xui xẻo người qua đường, bị dọa đến ngây người bất động, kết quả một con hổ báo dị thú vừa lúc dừng ở trước mặt hắn. Cao tới một trượng hổ báo dị thú cúi đầu xuống, màu vàng nhạt xâm nhiên con ngươi nhìn chằm chằm cái này không may người qua đường, giữ tợn khỏe miệng một tấm, lộ ra hai cây dài đến hai thước dư, như là lưỡi dao răng nanh. Giống một tiếng gào thét, tanh hôi khí tức thẳng đem người qua đường dọa đến sủi lơ trên mặt đất, sau đó kệ ra quần rời đi. Mà dị thú kia lôi kéo trong xe ngựa, truyền đến một tiếng chói tai cười nhạo. Lúc này, tòa Thanh Sơn này khách sạn có một cái trên bờ vai dựng lấy bạch bố tiểu nhị, đoán chừng là nghe động tĩnh bên ngoài, đi ra nhìn nhìn, đặt mạnh đi ra, nhìn thấy phía ngoài chiến trận, giật nảy mình, tranh thủ thời gian lảo đảo rụt về lại, còn ba một cái đem cửa quan trọng. Mà trước cửa, phương ra trên xe ngựa đi xuống một người. Sau đó, cái này nhân thân tí nhất lay động, trực tiếp đá văng Thanh Sơn khách sạn cửa lớn, đi vào. Người này ánh mắt mang theo ngạo nhiên cùng mệt thị, nhìn xem nút ở phía sau quầy trưởng quỹ cùng tiểu nhị, lạnh lùng mở miệng, nơi này chúng ta bao hết. Chương 342, Thanh Sơn nghi ngờ, 2, chương 342, Thanh Sơn nghi ngờ, 2, lão tổ tông nhà ta ưa thích thanh tịnh, không cho phép có những người khác, rõ chưa? Minh Bạch trưởng quỹ tuy nói tại Thanh Sơn huyện coi như có gật đầu mặt, nhưng bất quá chỉ là một cái nhị cảnh đỉnh phong võ phu, lúc này ở trước mặt người vừa tới cảm nhận được hai hùng khiếp vía khí tức, nào dám nói một chữ không. Sau đó không lâu, Thanh Sơn khách sạn bị thanh không, những khách nhân kia gặp phía ngoài kinh người đỡ liễn, cũng phối hợp rất, như vậy, người phương gia cứ như vậy lấy cao điệu tư thái, vào ở Thanh Sơn huyện. Mà động tĩnh này, để tòa này băng thiên tuyết địa dưới huyện thành nhỏ, náo nhiệt một lần, nhao nhao nghị luận, những người này đến từ chỗ nào, đến bọn hắn nơi này làm cái gì. Tại Thanh Sơn huyện bách tính nhận biết có hạn trong thế giới, chỉ biết là những này là cao không thể chạm đại nhân vật. Thanh Sơn khách sạn, lầu 3, một gian sương phòng. Một vị nữ tử áo trắng mở cửa sổ ra, để gió lạnh thổi vào, sau đó hít một hơi thật sâu. Trở lại chỗ cũ, Phương Thanh Trúc tâm tình có chút phức tạp. Người phương gia không có chút nào mảy may cố kỵ tiến Thanh Sơn huyện, tác phong bá đạo, nàng làm không rõ ràng, vị kia lão tổ phương gia tông nếu là chiếc kia chuyến bay đêm thuyền mà đến, vì sao còn khiến cho như vậy trừng dương, là quen thuộc phương gia tác phong, hay là không sợ bị người khác biết. Lúc này, Phương Thanh Trúc tay áo nhấp nô, một cái lông xù đầu hồ ly từ rộng thùng thình trong tay áo chui ra. Tiếp lấy, nó có thể xưng tú sắc khả san trước ngực, cũng có một đoàn đồ vật nâng lên, từ trong ngực chui ra, một con sóc chi chi đều, sau đó nhảy một cái, nhảy đến bên cửa sổ bên trên, hắc rượu thạch trong mắt quay tròn lấp loé. Hương phấn mạc đều, tựa hồ bởi vì về tới nó quen thuộc địa phương. Tiếp lấy, chỉ gặp sóc con cái mũi khẽ hấp, bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tròn mép đứng lên, toàn bộ thân thể cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng, muốn hướng ngoài cửa sổ bay đi. Nhưng một giây sau, một cái tố thủ đưa nó cổ xếp ở, kéo trở về. Không cho phép chạy loạn. Phương Thanh Trúc tại sóc con trên trán gảy một cái, sau đó hai tay tại nó trên bụng giống xoa lông nhung đồ chơi bình thường, đem nó trong bụng khí xoa đi ra. Chít chít trên cửa sổ tiểu hồ ly phát ra hồ ly gọi, thân thể hướng lên, hai cái móng vuốt ôm bụng, tựa hồ đang trò cưới sóc con. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tiếp lấy ngoài cửa truyền đến khách sạn gã sai vặt cẩn thận thanh âm: "Khách quan, trời đông giá rét, bếp sau mới nấu nước trà, còn có một số điểm tâm cho các quý khách khu khu hàn." Phương Thanh Trúc không có xoay người, chỉ là tay hướng cửa phía sau nhẹ nhàng bắn ra. Cửa không gió tự mở. Phía ngoài khách sạn gã sai vặt bưng nước trà túi đầu vào phòng, đem đẹp đẽ chén trà cùng điểm tâm đặt ở trong phòng trên mặt bàn. Mời khách quan chờ dùng. Nói, liền lui ra ngoài, tiện thể lấy đóng cửa lại, liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều, sợ xuất hiện sai lầm gì. Mà theo cửa đóng lại, siêu siêu hai đạo tàn ảnh trực tiếp lẹn đến trong phòng trên mặt bàn, chỉ gặp nguyên bản tại bên cửa sổ bên trên sái bảo hai cái tiểu yêu lên bàn, sau đó hai cặp con mắt nhìn xem Phương Thanh Trúc, phát ra tiếng kêu, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của nàng. Ăn đi ăn đi. Phương Thanh Trúc gặp hai tiểu gia hỏa bộ dáng, cười cười, sau đó đi ra phía trước tòa hạ. Hai cái tiểu yêu được làm cho, lại là ngay cả ăn mang cầm. Các ngươi đây là làm gì đâu? Chi chi ngươi nói cho các ngươi ở chỗ này bằng hữu mang. Phương Thanh Trúc đôi mắt đẹp có chút ngoài ý muốn. Chít chít nguyên lai là tiểu gia hỏa kia, vậy bọn ta sẽ mang các ngươi đi. Phương Thanh Trúc giật mình, sau đó có chút bất đắc dĩ cười cười. Tiếp lấy, nàng đem đưa lên trà nóng rót một chén. Trà thang trong trẻo, nóng hôi hổi, tuy nói không phải cái gì chân phẩm, lại tại cái này trong khí trời rét lạnh, hiện ra một phần ấm áp. Nhưng vào lúc này, trên lầu đùng một tiếng, truyền đến một tiếng thanh thúy quẳng chén âm thanh. Tiếp lấy, Phương Thanh Trúc bên tai truyền đến từ lao tổ Phương gia tông dáng vẻ nặng nề thanh âm. Trà này cũng đừng có uống. Phương Thanh Trúc lông mày lập tức nhíu một cái, nhìn một chút tại trong chén vẫn còn đang đánh xoáy trà thang, sau đó nâng lên một bàn tay, tay kết pháp quyết, hướng phía trà thang đánh ra một đạo ngân quang. Ngân quang chui vào trà thang bên trong, qua mấy tức không có gì thay đổi. Nàng có chút kỳ quái lao tổ Phương gia tông vì cái gì đột nhiên nói câu nói này. Lại nghe lúc này, trên lầu truyền tới một tiếng hét thảm. Phương Thanh Trúc ánh mắt lập tức thay đổi. Không bao lâu sau, lầu 4 trong một gian phòng, Thanh Sơn khách sạn trưởng quý quỳ trên mặt đất, tại bên cạnh hắn, vừa rồi đưa trà gã sai vật ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Trưởng quý kia lúc này giống như là sợ choáng váng bình thường, không ngừng cầu xin tha thứ, ra tha mạng, nước trà này đều là nhà mình trong giếng nước lấy nước đốt, một mực cứ như vậy uống, làm sao có thể có vấn đề, mà lại tại hạ thế nào dám đối với chư vị quý khách có ý đồ xấu. Không tin, ra ngài nhìn. Nói, trưởng quý kia đem trên bàn cái kia ấm trà ôm vào trong ngực, miệng đối miệng trực tiếp liền rót vào, nóng hổi nước trà trực tiếp vào cổ họng, người này lại ngạnh sinh sinh uống đi vào. Lúc này, tại gian phòng kia một cánh sau tấm bình phòng, một tiếng ho khan vang lên. Khu cụ thả hắn đi đi, không có quan hệ gì với hắn. Ngồi tại trước bàn nam tử trung niên, cũng chính là Phương Thanh Trúc trà, hờ hững nhìn xem mặt bị nóng đỏ bừng trưởng quỹ, cút đi, đem người mang đi. Nơi đây sự tình chớ nói ra ngoài. Trưởng quỹ kia chỉ cảm thấy hốt hoảng, lòng sinh sợ hãi, hắn hoàn toàn không biết vì cái gì những người này muốn giết người. Cũng bởi vì đưa một bình trà, thủ hạ gã sai vật bị người ta tại chỗ trưởng đánh chết. Hắn ngơ ngơ ngác ngác con gã sai vật thi thể rời đi, vừa lúc bị chạy tới cửa Phương Thanh Trúc trông thấy, đối phương Tú Mi nhịn không được nhíu một cái. Lúc này, những người khác cũng nghe đến động tĩnh, từ những phòng khác nghe tiếng tới. "Cha, xảy ra chuyện gì?" Phương Thanh Trúc tỷ, vị kia Phương Minh Nguyệt dẫn đầu bước vào, hỏi. "Tất cả vào đi." Lúc này, lão tổ Phương gia tông thanh âm vang lên. Người Phương gia nhất thời đều có chút hiếu kỳ, không biết chuyện gì xảy ra, đều đi vào. Khu cụ rất nhanh, trong phòng sau tấm bình phòng, đi ra một vị diện mục tiểu tụy lão nhân. Người này tay xử lấy một cây quải trượng đầu rồng, thân hình con gầy, hốc mắt hám sâu, làn da giống như là vỏ cây già bình thường nhăn nheo đứng lên, trên mặt có không ít lao nhân lồn đốn, dưới mí mắt rủ xuống, một bộ gần đất xa trời, dần dần già đi bộ dáng. Nhưng vị lao nhân này vừa ra tới, người Phương gia đều ngoan ngoãn hành lễ. Lao tổ tông. Chỉ gặp vị này lão tổ Phương gia tông hiện thân sau, một bàn tay hướng phía cái kia vẩy vào gian phòng sàn nhà nước trà một chảo. Một đoàn lớn trừng quả đấm trà thang bị ngưng đi ra. Tiếp lấy, chỉ gặp vị lao tổ tông này năm ngón tay lên đạn, lại từ trà thang kia bên trong rút khỏi một đầu so cọng tóc còn mảnh tơ máu. Tơ máu này sẽ còn động, giống như là sống bình thường. Người Phương gia nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi một chút, trà này có độc. Đã thấy vị lao tổ tông này lại là híp mắt lại một đường nhỏ, không phải độc, là ma cổ, mà lại không phải bình thường sâu độc, các ngươi căn bản không phát hiện được, chớ nói chi đến nơi này bất tính. Lão hủ vừa rồi dò xét một chút, nếu như không có đoán sai, tòa huyện thành này nguồn nước hẳn là bị ô nhiễm. Mà theo lão hủ biết, đây chính là nhân ma thủ đoạn. Chương 343, Điều Minh. 1. Chương 343, Điều Minh. 1. Ngay tại Thanh Sơn huyện sinh ra nghi ngờ lúc, tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài Hoang Sơn Giã Linh phía trên, trời cao phía dưới, một đầu giải lụa màu bạc rong ruổi ở trong thiên địa, tốc độ cực nhanh. Tiếp lấy giải lụa màu bạc đáp xuống, tại một rừng cây trên không kích xạ mà qua, ầm ầm nổ lên một đầu tuyết lãng. Chỉ gặp một cái màu bạc cổ điêu gào thét mà qua, giống như tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu tuần hành, trong chớp nhoáng, chỉ gặp đầu này màu bạc cổ điêu trên thân linh quang phóng đại, trong khi hô hấp, đàng đàng đàng, hư không đạp động, nó biến thân thành một đầu bạch hổ, lọt vào trong núi rừng, ầm ầm chạy, hổ khiếu sơn lâm. Một hồi sẽ qua mà, bạch hổ chạy đến một đầu vách núi khe nước trước, ngao giống một tiếng, sau đó trực tiếp nhảy vào phi lưu mấy trăm thước thác nước ở giữa, hóa thành một đầu lớn gần trượng cá bơi, tại trong khe nước lưu xuống, còn nhập trong sông lớn. Chỉ gặp đầu này cá bơi đột nhiên thoát ra mặt nước, hoa một tiếng long ngâm liệu lượng, cá chép hóa rồng giống như, một đầu thanh long dương nhanh muốn bước, phóng lên tận trời, chui lên không trung. Cuối cùng, thanh long phanh tiêu tán, hóa thành một đoàn thanh khí ngưng tụ, hóa thành một đạo thân ảnh áo xanh. Chỉ gặp Trần Uyên nhãn phun thần quang, tại hư không chạm định, cúi đầu nhìn một chút hai tay, đã khôi phục nguyên dạng. Trong mắt của hắn quang mang lưu chuyển, liên tiếp thuộc về mình thông tin cá nhân một lần nữa hiện hiện. Trần Uyên, đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng cảnh giới, võ tàng hai tòa thần tàng điểm khí vận, 542 công pháp, hàng long cái cọc viên mãn phục ma quyền viên mãn đạo gia nội kinh hình viên mãn địa sát 72 pháp 72 thần thông an, pháp nhãn có thể tu hành kiếm thuật, vác núi, giám ngộng, ấm trời, trận pháp, gửi trượng, thiên cương ngũ lôi, hoa nở quyền khắc, thai hóa dịch hình, thai hóa dịch hình, yêu ma cửu biến viên mãn tiến giai cửa thứ 3 thiên cương pháp, nam nữ già trẻ, thần, cầm dị thú, có thể tùy ý biến hóa, có thể tu hành, theo tu vi lên cao mà biến ảo ra nhiều loại sự vật, tu luyện trí cao sâu lúc, có thể biến hóa ra thế gian vạn sự vật vật. Thần tàng, mục chi thần dấu, long khí mâu thụ tiên thiên hóa sinh, chân long chi khí hậu thiên tầm bổ, có thể trưởng thành, theo thời gian tích lũy, có thể thành liền bất diệt bảo thể, hoàn mỹ đạo cơ hỏa chi thần tàng, nô đồng thần mục rèn đúc thần đài, hỏa tinh chi khí hậu thiên tầm bổ, có thể trưởng thành, cũng kèm thêm dục hỏa niết bàn đặc tính, theo thời gian tích lũy, có thể phượng hoàng niết bàn, không chết chủ sinh. Đem so với trước, trừ tại đi hướng tiên hùng quan trên đường đã thông hỏa chi thần tàng, lúc này Trần Uyên vậy mà lại nhiều một môn thiên cương thần thông. Thai hóa dịch hình, đơn giản tới nói, là một môn phụ tá chiến đấu loại thần thông, có thể biến ảo sự vật, thường nhân khó mà khám phá, cũng có thể thu được một ít sự vật đặc tính, gặp được tình huống đặc biệt, có được kỳ hiệu. Mà môn thần thông này, thoát thai từ Trần Uyên một mực gác lại yêu ma cử biến, môn thần thông này tại hắn hay là Thành Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy lúc còn có chút tác dụng, chỉ là về sau càng ngày càng gần gà, trên cơ bản trừ trêu đùa một chút yêu ma, không có gì đại tác dụng. Tăng thêm trong tay hắn 72 địa sát thuật đều không học hết, càng đem môn thần thông này lãng quên trong góc. Chỉ là ở trên đường, Trần Uyên tại phục bàn lần này thiên hùng quan một trận chiến, tính ra chính mình thực lực trước mắt lúc, thấy được môn thần thông này chưa biến mãn, yêu ma cửu biến chỉ hoàn thành ngũ biến, cảm thấy chói mắt, dứt khoát đem nó một hơi tu đến biến mãn. Dù sao trong tay mình yêu ma tinh huyết cùng tinh phách còn nhiều, trong đó càng là có vài đầu võ tàng đại yêu. Không nghĩ tới, cái này tùy tâm tiến hành ngược lại là phát động rời núi hổ phù ban thưởng cơ chế, tiến giai thiên cương pháp, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao bản sự ép thân, không sợ nhiều. Ngay tại hắn chuẩn bị biến ảo thân hình, thử một chút môn thần thông này, gia tốc đi đường hướng Thanh Sơn huyện đi lúc, trong đầu của hắn vang lên một câu thanh âm. Thiên điệu huyền tông, chẳng yêu phương tà, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Theo tiếng vang này lên, Trần Uyên cảm giác mình ý thức bị lôi kéo. Hắn lập tức hiểu ý là ai đang kêu gọi hắn, giữa lông mày đầu kia màu vàng khe hẹp một tấm, mắt dọc mở ra, hưu bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng, rơi vào trước người nó hơn một trượng bên ngoài hư không. Hư không giống như gợn sóng nổi lên, rất nhanh, một vị người mặc huyền giáp lao đầu râu dê xuất hiện tại trong hình ảnh. Chính là bị Trần Uyên lưu tại tiền tuyến xuyên trung quan Thuyết Thư Tiên Sinh Công Tôn Dương. Vị này Thuyết Thư Tiên Sinh phương thức tu luyện kỳ lạ, thần thông càng là ngoài dự liệu, cho Trần Uyên mấy lần niềm vui ngoài ý muốn, bị Trần Uyên mời chào tại dưới trướng. Chính mình thành đối phương trong sách nhân vật chính nhân vật, bởi vậy ngưng kết ra một tôn khí vận hương hỏa phân thân, mà Trần Uyên thiết trí triệu hoán mật mã chính là cái kia 16 chữ Trần Uyên. Đối phương đọc lên cái này 16 chữ, liền có thể triệu hoán Trần Uyên ý thức, nếu như Trần Uyên cho phép, liền có thể trực tiếp giáng lâm tại tôn kia hương hỏa trên phân thân. Cũng bởi vì cái này, Công Tôn Dương bị Trần Uyên lưu tại xuyên trung quan, giám trưởng xuyên trung quan cùng quan ngoại gió thổi cỏ lay. Một khi có ngoại ý muốn đột phát tình huống, chính mình liền có thể tùy thời giáng lâm. Về phần bình thường, Công Tôn Dương coi như cái truyền lời, cùng Trần Uyên báo cáo một chút tình huống căn bản. Từ khi xuyên trung quan lần trước một trận chiến sau, quan ngoại mặc dù yêu ma du đãng, nhưng đều là một chút tiểu yêu, không có cấu thành cái gì hữu hiệu uy hiếp, tăng thêm tòa này quan thành có Thục Sơn cùng Tố Nữ kiếm phái hai vị võ tàng tọa trấn, thật cũng không ra loạn gì. Công Tôn tiên sinh, thế nhưng là xảy ra điều gì tình huống? Trần Uyên đối với Công Tôn Dương luôn luôn khách khí, đối phương mặc dù không có ở Đệ Cửu Sơn đảm nhiệm chức vị quan trọng, vị hắn an bài tại một cái nhàn tản chức vị, nhưng tự có Trần Uyên thâm ý, đối phương tác dụng không tại mang binh đánh giặc nơi này. Bẩm đại nhân, bị phái đi quan ngoại luân hãm khu trinh sát đến báo, bên kia bắt đầu có động tĩnh, có truyền tống trận được chữa trị tốt. Trinh sát báo cáo nói, có số lớn yêu ma bị truyền tống tới, tựa hồ đang tập kết yêu binh. Mà lại, từ hôm qua bắt đầu, trong thành cũng có chút không yên ổn. Công Tôn Dương nói, có chút muốn nói lại thôi. Trần Uyên nghe được lời nói này, ánh mắt ngưng tụ, thập vạn đại sơn rốt cục có động tĩnh. Hoặc là nói, một mực có động tĩnh, chỉ là Trần Uyên tay chân của bọn hắn dò xét không đến bên trong đi. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, đất thuộc thiên tượng đại biến, nóng ngày tuyết bay, liên tiếp hạ nhiều ngày như vậy, biểu thị phong cấm thập vạn đại sơn đại trận đang yếu bớt, rất nhanh, thập vạn đại sơn liền sẽ có động tác. Không ngoài sở liệu, Trần Uyên cũng không có rụt rè hoặc kinh hãi, dù sao hắn sớm muộn biết có một ngày này, đồng thời một mực tại vì thế làm chuẩn bị. Bốn chỗ chiêu binh mãi mã, đem cẩm quan thành các nhà đưa lên tiền tuyến trợ giúp, mở rộng ảnh hưởng của mình bất quá để hắn cau mày là Công Tôn Dương phía sau một câu kia, trong quan có chút bất an sinh, lại gặp nó có lời gì muốn nói mà ngừng dáng vẻ. Trong thành không yên ổn, chuyện gì xảy ra? Công Tôn Dương há hốc mồm, thanh âm thả nhẹ, hôm qua trong quan truyền ra tin tức, nói triều đình phái ra tân nhiệm trấn ma sứ chống đỡ thủ,